Chương 578, phá diệt chi nhãn chương 578, phá diệt chi nhãn bất quá về sau thôi ngưng ngẫm lại, mặc dù không thể tưởng tượng, cũng là còn tính là bình thường. Kia Đông Hải Long Cung mặc dù là Đông Hải, nhưng 108.000 năm trước vô số đại năng tồn tại, bên trong tuyệt đối không đơn giản chỉ có Đông Hải cường giả. Tất nhiên sẽ xuất hiện đại la cấp bậc tồn tại, thậm chí cả chuẩn thánh người cũng có khả năng. Thậm chí càng cực đoan một điểm, liền xem như thánh nhân cũng có khả năng. Những lão gia hỏa này lưu lại chuẩn bị ở sau, đầy đủ thế giới này thái kê uống một bầu. Thế giới kia đến tột cùng có cái gì kinh khủng đồ vật, vậy mà đem Đường Chu làm trọng thương thành cái dạng này. Thôi Ngư nhìn về phía nơi hẻo lánh bên trong Đường Chu, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin. Lúc trước Đường Chu đầy bụi đất chạy tới thời điểm, Thôi Ngư trong ánh mắt tràn đầy không dám tin, ai có thể đem Đường Chu cho tổn thương thành tình trạng như thế này? Càng nhiều người Đường Chu phân thân cùng bản tôn liên hệ đều bị chém đứt. Phân thân cùng bản tôn nhân quả bị chém đứt, liền mang ý nghĩa Đường Chu một khi phân thân tử vong, vậy cái này một bộ phận thực lực không cách nào phản hồi về bản tôn, Đường Chu tức tương đương chống rỗng bị chém tới một bộ phân thân đạo hạnh. Thôi Ngư trong ánh mắt tràn đầy không dám tin. Đây chính là Đường Chu a? Thôi Ngư đối Thái Cổ Động Đỉnh Hồ nhiều ít lên một chút nói nhỏ, nhưng là Hạng Thải Châu biến mất tại Thái Cổ Động Đỉnh Hồ, hắn lại không thể không đi. Hạng Thải Châu hắn nhất định phải tìm trở về. Chết rồi, hắn muốn tìm về Hạng Thải Châu thi thể. Còn sống, hắn muốn đem Hạng Thải Châu cấp cứu trở về. Thôi Ngư hít một hơi, thật sự là gọi người sợ hãi a. Truyền thuyết kia bên trong trong Long Cung, đến tột cùng có cái gì kinh khủng đồ vật? Thôi Ngư đứng người lên, đi tới Đường Chu trước người, nhìn xem bao thành bánh trưng đồng dạng Đường Chu, nháy mắt nhìn về phía Thôi Ngư. Thôi Ngư ngón tay búng một cái, mấy chục giọt trời hạn gặp mưa rơi vào Đường Chu trên thân, là Đường Chu rót vào một cỗ sinh cơ. Đường Chu chính là thị thái tuế hóa thân, đối với Đường Chu tới nói, trời hạn gặp mưa là tốt nhất thuốc bổ. Ta nói lao đường a, ngươi được hay không a? Thôi Ngư vừa nói, mở ra Đường Chu trên người băng bó dây vải, một đôi mắt nhìn về phía Đường Chu tay trái, nơi nào huyết đục đã biến mất, chỉ có từng đầu làm người buồn nôn kinh khủng màu đỏ thị tuyến đang không ngừng lan lộn. Kia màu đỏ thị tuyến Thôi Ngư không xa lạ gì, chính là lúc trước hắn tại Đại Ngu Quốc chủ thân trên nhìn thấy qua chân long chi giỏi. Bất quá cùng Đại Ngu Quốc chủ thân trên chưa nở chân long chi giỏi so sánh, Đường Chu trên người chân long chi giỏi mới càng khủng bố hơn, cái này chân long chi giỏi đã đến thuế biến biên giới. Ai cũng không biết, chân long chi giỏi thuế biến về sau, lại biến thành cái gì kinh khủng quái vật. Mấu chốt nhất là, những này chân long chi giỏi cũng không phải phổ thông sinh linh, mà là tại chân long trên người đản sinh kinh khủng quỷ dị. Tại thiên địa pháp tắc thôi động dưới, đản sinh ra kinh khủng quỷ dị. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn chằm chằm chân long chi giỏi, kia vô số đầu màu đỏ sợi tơ cũng không thô, chỉ có sợi tóc phẩm chất, nếu là có dày đặc sợ hãi chứng người nhìn thấy, chỉ sợ sẽ bị hủ chết. Ngươi nói, ta cố này phân thân còn có thể cứu sao? Bọn hắn thế mà đem trên người ta nhân quả đều nuốt lấy, một khi ta cố này phân thân chết đi, vậy ta đây cố phân thân tất cả đạo hạnh, ký ức, thế nhưng là toàn bộ đều bị mất. Đường Chu một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư. Hắn cũng không biết vì cái gì, mình gặp phải kinh khủng đại kiếp thời điểm, cuối cùng sẽ không tự chủ nghĩ đến Thôi Ngư. Kia chân long chi giỏi lợi hại, hắn đã thấy được. Cái đồ chơi này bất tử bất diệt, thôn vệ người tinh khí thần tam bảo, liền ngay cả bám vào trên người mình nhân quả đều thôn vệ, Đường Chu quả nhiên là không có cách nào. Ngươi làm sao lại xác định ta có thể cứu ngươi? Thôi Ngư nhìn xem Đường Chu trên cánh tay chân long chi giỏi, mỉm cười nhìn về phía Đường Chu. Trực giác. Đường Chu nhìn xem Thôi Ngư, ngươi nếu có thể cứu ta, coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Đường Chu hít một hơi, trong ánh mắt tràn đầy nghiêm túc. Ngươi đúng là hẳn là thật tốt cảm tạ ta. Cái đồ chơi này đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, chém thành hai đoạn liền sẽ biến thành hai con, chém thành ba đoạn liền sẽ biến thành ba con, ngươi khi đó hẳn là không thiếu chẳng a. Thôi Ngư nhìn xem Đường Chu trên tay chân long chi giỏi, trêu ghẹo hỏi một câu. Đường Chu cười khổ, lúc trước cái này côn trùng rơi trên người mình, vốn nghĩ một đạo khí tức chém giết, nhưng mà ai biết tựa như là chọc tổ ong vỏ vẽ. Cái đồ chơi này bị hắn trực tiếp nghiền nát, nhưng ai biết kia vô số nghiền nát tế bào, trong nháy mắt vậy mà tất cả đều tiến hóa thành từng cái cá thể. Mà lại cái đồ chơi này dung nhập máu của hắn, dung nhập hắn tinh khí thần, dưới mắt trên cánh tay của hắn chân long chi giỏi, bất quá là biểu tượng thôi. Thôi Ngư gặp này cười cười, nhắc tới chân long chi giỏi cũng là quả thật khó chơi, kim sắc cường giả gặp, cũng chỉ có trở thành chất dinh dưỡng phần. Nhưng hết lần này tới lần khác Thôi Ngư có phá diệt chi lực. Hắn chẳng những có phá diệt chi lực, còn có hành cấp hai âm. Thôi Ngư đầu ngón tay một điểm phá diệt chi lực rơi xuống, kia vô số chân long chi giỏi tựa hồ đã nhận ra phá diệt chi lực kinh khủng, vậy mà điên cuồng núp đích, liều mạng tránh né. Đó là cái gì lực lượng? Đường Chu nhìn thấy Thôi Ngư trong tay phá diệt chi lực, trong ánh mắt tràn đầy kinh dị, chỉ cảm thấy Thôi Ngư trong tay phá diệt chi lực gần chứa khó mà nói hết đại khủng bố, hắn thậm chí có một loại muốn lập tức chạy trốn xúc động. Phá diệt chi lực. Thôi Ngư cũng sẽ không nghĩ tới, chính mình lúc trước vì chống cự giữa thiên địa nhân quả nghiệp lực, không ngừng lợi dụng bỏ được bỏ qua một thân thần thông, thậm chí đem kim quang trận, kim quang quái đều trực tiếp bỏ qua, vậy mà gọi trong cơ thể phá diệt chi lực phát sinh tiến hóa, đã đản sinh ra một con mắt màu đen. Không sai, liền là con mắt màu đen. Kia con mắt màu đen bên trong tựa hồ cấu kết vô cùng vô tận phá diệt thế giới, tại con mắt phía sau là một tòa vô cùng vô tận phá diệt không gian, kia là một cái tràn đầy phá diệt đại đạo thế giới. Thôi Ngư lại nắm giữ một đạo kỹ năng, phá diệt chi nhãn. Chỉ cần Thôi Ngư thân thể có thể chịu được, không bị phá diệt chi lực mất diệt, hắn liền có thể điều động vô cùng vô tận phá diệt chi lực. Bất quá một con kia phá diệt chi nhãn cũng không mở ra, mà là con mắt đóng chặt, tất cả phá diệt chi lực đều là từ kia con mắt một cái khe bên trong chảy ra. Phải biết hai mắt coi như lại như thế nào đóng chặt, đó cũng là có một tấm khe hở. Mà kia một cái khe bên trong, chỉ tại không ngừng thẩm thấu ra phá diệt chi lực. Con mắt hình dáng cực kỳ mơ hồ, toàn bộ con mắt cũng không hoàn toàn triệt để ngưng kết thành hình, vẹn vẹn chỉ là tại thai nghén bên trong thôi. Nhưng liền xem như hư ảo phá diệt chi nhãn, nhưng cũng có thể là Thôi Ngư cung cấp phá diệt lực. Liền xem như cái này chạy xuôi mà ra phá diệt chi lực giống như nhỏ bé ngấn nước, nhưng không chịu nổi liên tục không ngừng. Thôi Ngư phá diệt chi lực rơi xuống, kia chân long chi giỏi trực tiếp chống rông mất diệt, tại chính phụ năng lượng đối sông bên trong trực tiếp biến mất. Không có kinh thiên động địa, không có loè loẹt, năng lượng đối sông ở giữa, chỉ có lặng yên không tiếng động mẫn diệt. Thôi Ngư thao túng phá diệt chi lực chính xác qua lại đường chu trong thân thể, những nơi đi qua chân long chi giỏi nhao nhao biến mất. Thậm chí đầu thứ nhất chân long chi giỏi mẫn diệt thời điểm, còn lại chân long chi giỏi đã bị hù dọa, tranh nhau chen lấn từ đường chu trong thân thể leo ra, trực tiếp bại lộ không trung khí bên trong. Nhưng mà bại lộ tại không khí bên trong, những này chân long chi giỏi chết càng nhanh, Thôi Ngư thậm chí không cần muốn thận trọng điều khiển, trực tiếp phá diệt năng lượng đối tiến lên, tất cả chân long chi giỏi đều đã biến mất tại giữa thiên địa. Đường chu sống, đường chu bộ thân thể này xuống dưới, nhưng là đường chu trên mặt nhưng không có cao hứng, ngược lại là một đôi mắt kinh dị nhìn xem Thôi Ngư, ánh mắt bên trong tràn đầy không dám tin. Đến từ viễn cổ thái tuế ma thần ký ức khôi phục, kia đến từ ở trong hỗn độn đại khủng bố, thiên địa vạn vật đại địch, chúng sinh chi mặt đối lập phá diệt ma thần. Phụ năng lượng cũng không thể áp đảo chính năng lượng phía trên, nhưng phụ năng lượng lại có thể đối xông trong thiên địa tất cả chính năng lượng. Liền xem như thiên đạo, chỉ cần phụ năng lượng đầy đủ, cũng có thể đối xông mẫn diệt, biến mất vô tung vô ảnh. Thậm chí liền ngay cả hỗn độn cũng coi là một loại chính năng lượng. Cái này phá diệt chi lực liền ngay cả hỗn độn chi lực đều có thể đối xông. Liên hỏi ngươi có sợ hay không? Đường Chu đương nhiên sợ. Chẳng những Đường Chu sợ hãi, chỉ sợ là tất cả ma thần nhìn thấy đều biết sợ. Ngươi làm sao loại ánh mắt này nhìn ta? Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía Đường Chu, ánh mắt bên trong tràn đầy không hiểu. Ngươi đến cùng là ai? Đường Chu một đôi mắt sợ hãi nhìn xem Thôi Ngư. Hắn rốt cuộc biết nhà mình sư phụ vì sao đối Thôi Ngư kiêng kỵ như vậy. Nắm giữ lấy phụ năng lượng, chỉ cần phụ năng lượng đủ cường đại, liền xem như cái gọi là thiên cũng phải bị đối sông mẫn diệt rơi. Phụ năng lượng bá đạo chỗ ngay tại ở không có loè loẹt. Chuyên môn khắc chế hết thể loè loẹt. Ngươi chính năng lượng so ta nhiều, kia ok, không làm gì được ngươi, ngươi thắng. Nhưng ngươi nếu là chính năng lượng nhỏ hơn ta phụ năng lượng, chờ chết đi ngươi. Quản ngươi cái gì thần thông, quản ngươi cái gì loè loẹt, ta chỉ cùng ngươi bản chất nhất đối sông. Hoặc là ngươi biến mất, hoặc là ta biến mất ngươi lưu lại. Không có thứ hai loại kết quả. Ta là ai ngươi hẳn là tối quá là rõ ràng quá. Thôi Ngư nhìn xem Đường Chu, trong ánh mắt tràn đầy trêu tức, quay người ngồi tại dưới đại thụ, không nhanh không chậm duỗi ra tay, trên mặt đất bùn đất ngưng tụ và mèo, hóa thành một phương bàn đá, ấm trà, chén trà. Không khí bên trong hơi nước hội tụ, hóa thành nước trà. Hỏa diễm chống rông đem ấm trà điểm đốt, Thôi Ngư không nhanh không chậm pha trà, cùng ta nói một chút, không gian dưới đất đến cùng có cái gì? Thôi Ngư trong lòng hiếu kỳ. Không biết, chúng ta ngay cả tầng thứ nhất cũng không vào đi, chỉ có thấy được vô tận thi thể, sau đó sắc trời bỗng nhiên đen lại, tận lực bồi tiếp thiên lôi địa hỏa. Vô số màu bóng người màu đỏ nương theo lấy tia chớp màu đỏ ngòm xuất hiện, sau đó liền là một trận hỗn loạn đến cực hạn chém giết. Ta vốn cho là mình có thể giết ra ngoài, nhưng mà ai biết vậy mà chạm đến cái đồ chơi này. Thứ quỷ này không ngừng thôn vệ ta tinh khí thần tam bảo, ta không thể làm gì phía dưới, chỉ có thể trốn thoát. Đường Chu nói đến đây, một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, thật giống như cùng người kim quang quái có chút tương tự. Cùng kim quang quái có chút tương tự. Thôi Ngư sững sờ, trong đầu lóe ra một cái ý niệm trong đầu, trận pháp. Hắn biết, Đường Chu nói kim quang quái, liền là kim quang đại trận. Toàn bộ thế giới đều là huyết hồng sắc, màu đỏ sẫm dòng máu ở trong thiên địa chảy xuôi. Tu vi hơi yếu người, vừa đối mặt sẽ chết rơi. Đường Chu ánh mắt kinh dị nhìn về phía Thôi Ngư, ta khuyên ngươi tuyệt đối không nên đi vào, nơi nào thật sự là quá kinh khủng. Thôi Ngư nhìn xem kinh dị Đường Chu, toàn bộ người có chút trầm mặc, có thể đem Đường Chu dọa cho thành cái dạng này, có thể thấy được đối phương bản sự. Có kia Linh Lung Tháp bên trong kinh khủng sao? Thôi Ngư hỏi một câu. Linh Lung Tháp không đáng giá nhắc tới. Đường Chu một đôi mắt nhìn chằm chằm Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy nghiêm túc, tuyệt đối không nên đối trong truyền thuyết Đông Hải Long Cung cảm thấy hiếu kỳ. Bởi vì kia là muốn chết người. Đối với Đường Chu lời nói, Thôi Ngư từ chối cho ý kiến, bởi vì hắn căn bản là không có dự định hiện tại đi. Ít nhất cũng phải tu thành đột pháp, hắn mới muốn đi nếm thử một phen. Thôi Ngư hiện tại là tạm thời không có ý định đi ra, hắn muốn trước tu thành đột thuật, sau đó lại đem một thân sở học chỉnh lý một phen, đến lúc đó lại đi ra tay. Nhất là ngũ hành đột thuật, Thôi Ngư hỏa độn thuật so thuật độn thổ trước một bước, tu hành đến đẳng cấp thứ hai. Chỉ cần tiếp xúc đến hỏa diễm, không cần bấm niệm pháp quyết niệm chú, liền có thể trực tiếp mượn nhờ hỏa diễm bỏ chạy. Thôi Ngư trong đầu có Thái Dương chân hỏa, thi triển hỏa độn thuật với hắn mà nói cũng không khó, nhưng là Thôi Ngư muốn nhất tu thành vẫn là thuật độn thổ, rốt cuộc còn lại các loại độn thuật tính hạn chế quá lớn, chỉ có thuật độn thổ đơn giản nhất nhanh gọn, chỉ cần không phải bị vây ở tuyệt cảnh chi địa, Thôi Ngư liền đều có thể tùy tiện bỏ chạy. Nhưng thuật độn thổ là tất cả độn thuật bên trong khó khăn nhất một cái, bởi vì thổ hành vững chắc nhất chính là thiên địa chi nền tảng, muốn tại vững chắc thổ hành bên trong tìm kiếm được nguyên tố ba động, đối với Thôi Ngư tới nói vẫn còn có chút khó khăn. Nhưng là nương theo lấy hỏa hành cùng thủy hành nhập môn, Thôi Ngư nắm giữ ngũ hành chi lực cũng có biến hóa về chất, cái này thần thông đề cao có chút cấp tốc. Nắm giữ ngũ hành cái này thần thông là tất cả thần thông bên trong bình thường nhất, nhưng cũng là hạn mức cao nhất một cái. Ngươi nếu là nói nắm giữ ngũ hành không được a? Kia tu hành đến cực hạn, nắm giữ một cái thế giới ngũ hành chi lực tương đương với nắm giữ toàn bộ thế giới ngũ hành vận chuyển. Ngươi nếu là nói nắm giữ ngũ hành lợi hại, đẳng cấp thấp nắm giữ ngũ hành có vẻ như thật đúng là không có cái gì sáng chói thần thông, mà lại ngũ hành toàn bộ thuộc loại quá mức rộng khắp, các loại ngũ hành diễn sinh ra thủ đoạn quả thực là đủ loại, muốn toàn bộ nắm giữ cũng không tránh khỏi quá khó khăn. ngươi muốn ngũ hành độn thuật nhanh chóng tu hành thành công, kỳ thật có một đầu đường tắt. Si Bưu đầu chó từ Thôi Ngư cái bóng bên trong chui ra, một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy sáng rực chi quang. Thôi Ngư không hiểu, thần thông tu luyện cũng có đường tắt, trừ phi là có thể phát động mình kim thủ chỉ. Cái kia hoàn mỹ tiểu thế giới, liền là ngươi phát động bị động thời cơ. Si Bưu cười híp mắt nói, chỉ cần ngươi có thể hợp đạo cái kia động thiên thế giới, liền có thể nắm giữ toàn bộ động thiên thế giới ngũ hành vận chuyển quy luật, đến lúc đó một bước lên trời lĩnh ngộ thiên địa đại ngũ hành huyền bí, cũng bất quá là trong nháy mắt thôi. Thôi Ngư tim đập thình thịch, tiểu ngũ hành cùng đại ngũ hành không thể so sánh. Ngươi mặc dù thiên tư xuất chúng, nhưng muốn nắm giữ ngũ hành chi lực cần bao lâu? Liên là cái này ngũ hành độ thuật, ngươi muốn triệt để lĩnh hội, không có số lượng trăm năm cũng là mơ tưởng. Mà ngươi một khi nắm giữ toàn bộ động thiên, không ra 3-5 năm, ngươi liền có thể ngũ hành đại viên mãn. Si Bưu không tách ra miệng mê hoặc, nhưng cái kia động thiên thật sự là quá mức nguy hiểm. Thôi Ngư sắc mặt chần chờ. Hạng Thải Châu đang ở đó bên trong, ngươi chẳng lẽ có thể không đi sao? Si Bưu hỏi một câu. Si Bưu có một chút nói không có sai, Hạng Thải Châu đều rơi vào đi, hắn còn có lựa chọn sao? Ta chỉ sợ Hạng Thải Châu tại bên trong thế giới nhỏ kia gặp ngoài ý muốn. Thôi Ngư hít một hơi, nơi nào như thế nguy hiểm, đường chu đều gặp như thế kiếp số, Hạng Thải Châu làm sao có thể sống sót? Chương 579, là ngươi. Chương 579, là ngươi. Đương nhiên, chân chính để Thôi Ngư an tâm ở chỗ này tu luyện chính là, hắn cảm thấy Hạng Thải Châu mặc dù không biết bởi vì nguyên nhân gì tiến vào tiểu động thiên, nhưng hắn không có thời cơ tiến vào Long cung bên trong. Rốt cuộc thái cổ động đỉnh hồ Long cung mới mở ra, Hạng Thải Châu làm sao có cơ hội tiến vào trong đó đâu? Hắn cảm thấy Hạng Thải Châu hẳn là liền giấu ở tiểu động thiên một cái góc nào đó bên trong. Bất quá bây giờ nhìn thấy đường chu thảm trạng, Thôi Ngư một trái tim cũng nhấc lên. Ngay tại Thôi Ngư trong lòng trần chờ thời điểm, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Thôi Ngư nắm giữ khởi tử hồi sinh, đối với người sinh mệnh khí tức mẫn cảm nhất, lúc này mãnh nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt nhìn về phía ngoại giới cửa lớn, Chí Hồ sao lại tới đây? Mà lại Chí Hồ khí tức cực kỳ không ổn, tựa hồ bị thương nặng. Không đơn giản có Chí Hồ, còn có hai đạo kỳ dị nhân loại khí tức, tuyệt không phải người bình thường. Ngoài cửa lớn một đoàn người đứng tại đơn sơ trong ngõ nhỏ, hiếu kỳ đánh giá bách thảo đường cửa lớn. Lão nho sinh lưu lại thiên địa gông cùng xiềng xích, là không cách nào giam cầm kim sắc cảnh giới cường giả. Chính là chỗ này sao? Mỹ phụ nhân đứng tại cửa chính, hiếu kỳ nhìn về phía Chí Hồ. Nàng cũng không có cảm nhận được, sân nhỏ bên trong có khí tức cường đại. Tu vi của hắn cũng không cao, nhưng tuyệt đối có thể sáng tạo kỳ tích. Chí Hồ trở về câu. Hừ, ta cũng không cho rằng, trong viện mấy cái thai cảnh giới đều không có tu thành người, có thể sáng tạo cái gì kỳ tích. Lý Tư mày nhăn lại. Tu hành đến hắn cảnh giới cỡ này tới nói, hai tu vi tại hắn trong mắt cùng sâu kiến cũng không hề khác gì nhau. Về phần nói kỳ tích, tu hành đến bọn hắn loại cảnh giới này, cũng sớm đã linh ngộ thiên địa đại đạo, nơi nào còn sẽ có cái gì kỳ tích. Tại người khác trong mắt, bọn hắn liền là kỳ tích. Chí Hồ quay người nhìn về phía Lý Tư tu vi mặc dù cao hơn hắn, nhưng cũng không phải là hắn lệ thuộc trực tiếp lãnh đạo, hắn mặc dù bán đối phương mặt mũi tôn kính hắn, nhưng cũng sẽ không sợ đối phương. Lý đại nhân cảm thấy hắn không phải kỳ tích, nhưng hắn có phải hay không kỳ tích, còn muốn Triệu tiểu thư quyết định. Chí Hồ không mềm không cứng gọi đối phương đụng nhắm Tây Đình. Đối phương hoài nghi Thôi Ngư, không phải liền là đang hoài nghi mình, không phải liền là trực tiếp chất vấn mình, đánh mặt của mình sao? Lý Tư nghe vậy sắc mặt lạnh lẽo, hy vọng hắn là kỳ tích, nhưng tuyệt đối không nên đem chúng ta đều cho hố chết. Hắn tu vi mặc dù so Chí Hồ mạnh, nhưng cũng không dám đối Chí Hồ ra tay. Trấn Quỷ Ti tám đại thống lĩnh một trong, đại biểu cho Chu Thiên Tử mặt mũi, liền xem như muốn giết, vậy cũng muốn Chu Thiên Tử gật đầu. Chu Thiên Tử không gật đầu, hắn Lý Tư ra tay, chẳng khác nào mưu triều xoắn bị, đến lúc đó không có tốt kết quả. Hắn mặc dù cảm thấy mình tu vi đã trong thiên hạ ít có đối thủ, nhưng Đại Chu còn có một cái lao tổ, cùng Đại Chu Thiên. Gõ cửa đi. Triệu Tư Nguyệt không nói gì. Chí Hồ gõ cửa, Thôi Ngư, lão bằng hưu tới chơi, còn không mau một chút mở cửa. Thường được Thôi Ngư mệnh lệnh, đem Chí Hồ cung nên tiến đến. Thôi Ngư ánh mắt đảo qua chật vật Chí Hồ, nhìn thấy Chí Hồ trên người chân long chi giỏi, không khỏi con ngươi co rụt lại, sau đó thấy được Chí Hồ sau lưng thiếu nữ, trong cặp mắt càng là tràn đầy vẻ kinh ngạc. Thiếu nữ này hắn nhận biết, không phải mình luyện tập thủy độn thời điểm, xông nhầm vào trong đó thiếu nữ sao? Thôi Ngư thấy được thiếu nữ cũng đồng dạng thấy được Thôi Ngư. Là ngươi? Thiếu nữ lên tiếng kinh hô, sau đó bắt đầu mài răng. Ngươi biết Thôi Ngư? Chí Hồ hiếu kỳ nhìn về phía Triệu Minh Châu. Thôi Ngư lúc này ngồi không yên, trực tiếp đứng người lên, trong lòng làm xong tùy thời chạy trốn chuẩn bị, chẳng lẽ chủ nợ tìm tới cửa? Ngay tại Thôi Ngư trong lòng ngàn vạn ý niệm lấp lóe thời điểm, một bên Lý Tư cũng là một tiếng kinh hô, trong ánh mắt tràn đầy sát khí, là ngươi? Hắn nhận ra Thôi Ngư. Lúc trước Thôi Ngư đánh vỡ Hàn Tín huyết mạch gông cùng xiềng xích, đã từng cách không chấn áp Lý Tư ý chí, gọi Lý Tư hận nghiến răng. Ngươi cũng nhận biết Thôi Ngư? Chí Hồ nhìn xem sắc mặt âm trầm Lý Tư, không khỏi sửng sở, đống nhiên trong lòng máy động, hiện ra một cỗ cảm giác không ổn. Một cái to lớn dấu chấm hỏi tại Chí Hồ trong đầu xuất hiện, Thôi Ngư làm sao lại nhận biết Lý Tư loại này cao cao tại thượng đại nhân vật? Ta biết ngươi. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía Lý Tư, nhìn thấy đối phương mặt mũi tràn đầy sát cơ nhìn xem mình, trong ánh mắt tràn đầy mộng bức. Sâu kiến, nhanh chóng chịu chết đi. Lý Tư nơi nào chịu cùng Thôi Ngư nói nhảm, sau một khắc trực tiếp ra tay. Triệu cô nương, người này chính là ta muốn vì ngươi giới thiệu phá giải Đông Hải Long cung bí ẩn người. Lý Tư ra tay, Chí Hồ biết mình ngăn không được, vội vàng nhìn về phía Triệu Tư Nguyệt. Triệu Tư Nguyệt sững sờ, nhìn Thôi Ngư một chút, mới tu thành võ đạo thần thông mà thôi, vậy mà thành Chí Hồ nói tới kỳ tích. Bất quá Chí Hồ tuyệt không dám đối với chuyện như thế này lừa gạt mình, cho nên Triệu Tư Nguyệt trực tiếp ra tay, chặn Lý Tư bàn tay. Lý Tư, ngươi chớ có xúc động, người này cùng ta có tác dụng lớn, người giữa hai người có phải hay không có hiểu lầm? Triệu Tư Nguyệt ngăn cản Lý Tư. Bên kia Thôi Ngư nghe nói Triệu Tư Nguyệt lời nói, toàn bộ người không khỏi sửng sốt. Lý Tư, đây chính là lúc trước cùng mình kết xuống cửu đoán Lý Tư. Nghe nói Lý Tư danh tự thời điểm, là hắn biết là cái gì nhân quả. Lý Tư một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, ánh mắt bên trong tràn đầy âm trầm, lạnh lùng hừ một cái, hy vọng ngươi có thể làm được Chí Hồ nói tới kỳ tích, nếu không ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Chí Hồ liền xem như có gốc, cũng nên biết mình xử lý chuyện sai. Ngươi cùng Lý Tư có thủ? Chí Hồ hỏi một câu. Thôi Ngư cười cười, hắn hiện tại thật đúng là không sợ Lý Tư. Cộng công chân thân có thể vận dụng, theo chết vào tay ai còn nói không chừng đâu. Kim sát cảnh giới cường giả hắn tiêu giết, chỉ là cộng công chân thân đại biểu cho đại ngu quốc sĩ, hắn cũng không muốn trực tiếp vận dụng, rước lấy quá nhiều ánh mắt mà thôi. Hàn gia một vị nào đó tiểu bối bị người cầm giữ huyết mạch, ta nhìn không được, tương trợ đối phương phá kia huyết mạch gông cùng xiềng xích mà thôi. Thôi Ngư hời hợt nói. Thôi Ngư thốt ra lời này, mọi người ở đây liền đều hiểu. Rốt cuộc lúc trước Lý Tư cùng Hàn Phi chi tranh, trong thiên hạ làm đến sôi sùng sục lên. Nếu không phải Lý Tư sử dụng thủ đoạn hèn hạ phá Hàn Phi đạo tâm, dẫn đến Hàn Phi luận đạo thất bại, bị cầm tù tại Thập Phương Công Đức Lâm bên trong, chỉ sợ hiện tại pháp gia thủ lĩnh đến tuột cùng thuộc về ai còn hai chuyện đâu. Lý Tư, Thôi Ngư ngươi không thể động. Hắn không phải ngươi có thể động. Nhưng vào lúc này, một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, bên cạnh Đường Chu Hề vải nằm trên ghế, thanh âm bên trong tràn đầy lửa nhác, hắn là ta bảo vệ người. Người khác sợ ngươi Lý Tư cái này pháp gia thế nhân, ta lại không sợ. Đường Chu thanh âm đem trong viện ánh mắt mọi người hấp dẫn tới. Đường Chu thân là Thái Bình đạo đỉnh tiêm cao thủ, cũng là luyện khí sĩ một mạch trụ cột, đám người đương nhiên không xa lạ gì. Nhìn thấy Đường Chu tại Thôi Ngư trong viện, hơn nữa còn cùng Thôi Ngư rất quen bộ dáng, đám người đều là sắc mặt của biến. Chẳng ai ngờ rằng, Thôi Ngư vậy mà cùng Thái Bình đạo có liên quan. Mà Đường Chu cũng không nghĩ tới, làm như thế nào hoàn lại Thôi Ngư nhân quả, thậm chí cùng Thôi Ngư kết xuống càng sâu quan hệ lúc, thời cơ liền chủ động đưa tới cửa. Pháp gia thánh nhân Lý Tư, thánh nhân lại có thể thế nào? Hắn có thái cổ ma thần thân thể, thánh nhân tại hắn trong mắt tựa hồ cũng liền như vậy. Người khác hắn sợ Lý Tư, hắn Đường Chu cũng không sợ. Hắn là các ngươi Thái Bình đạo người. Lý Tư khuôn mặt âm trầm như nước. Hắn mặc dù không phải ta Thái Bình đạo người, nhưng hắn mệnh ta bảo vệ. Đường Chu chậm rãi ngồi dậy, thanh âm bên trong kiên quyết bất kỳ người nào đều có thể nghe được. Bên kia Triệu Tư Nguyệt nhìn thấy Đường Chu ra sức bảo vệ Thôi Ngư, con mắt lập tức sáng lên. Nàng vốn đang không tin tưởng, Thôi Ngư một cái phổ phổ thông thông thần thông cảnh giới tu sĩ, vậy mà đáng giá Chí Hồ như thế đề cử, nhưng bây giờ thấy Đường Chu thái độ như thế, trong lòng cũng không khỏi dâng lên một cỗ lửa cháy hừng hực. Lý đại ca. Triệu Tư Nguyệt quay đầu nhìn về phía Lý Tư, trong ánh mắt tràn đầy cầu khẩn. Hừ, xem ở nghĩ nguyện trên mặt của ngươi, lão phu tạm thời buông tha tiểu tử này. Bất quá chờ sự tình xong xuôi, chúng ta tất cả chướng cần phải thật tốt tính toán. Lý Tư mặt tâm trầm, quay đầu nhìn về phía Đường Chu, đã sớm nghe nói các hạ tu vi tuyệt diệu, đang muốn lĩnh giáo các hạ thần thông, nhìn xem các hạ có thể hay không nhận nổi cái này nhân quả. Tùy thời phục hồi. Đường Chu không thèm để ý chút nào. Xem ở đối chọi tương đối Chí Hồ cùng Lý Tư, một bên Triệu Minh Châu không nói, tất cả lời nói đều nuốt trở vào. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía Chí Hồ, mày nhăn lại, chưa từng nghĩ mình thật tốt tu luyện, Chí Hồ vậy mà cho mình dẫn xuất như thế phiền phức. Bên kia Triệu Tư Nguyệt vội vàng lên trước, lên tay thi lễ, thế nhưng là Thôi Ngư đạo mình, tiểu nữ Triệu Tư Nguyệt, cái này toa hữu lễ. Triệu Tư Nguyệt sống mấy trăm năm, đã là kim sắc cảnh giới lao tổ, lúc này có việc cầu người, cũng không thể hạ thấp tư thái. Ừm. Thôi Ngư ánh mắt đảo qua Triệu Tư Nguyệt, sau đó rơi vào Triệu Minh Châu trên thân, cuối cùng thu hồi ánh mắt, ngươi loại này đại nhân vật, muốn làm gì sự tình, nhấc nhấc tay chỉ liền có vô số người thay ngươi làm tốt, ngươi có thể có cái gì sự tình cầu đến trên đầu ta. Các hạ sớm làm miễn mở kim khẩu, ta làm không được. Chỉ cần các hạ có thể thay chúng ta tiến về Thái Cổ Long Cung đi một lần, các loại điều kiện mặc cho các hạ mở. Vương quyền phú quý mặc cho các hạ mang tới. Triệu Tư Nguyệt vội vàng nói, thiên tài địa bảo, thần thông thuật pháp, chỉ cần các hạ chịu cửa biển, tất cả đều theo các hạ. Không hứng thú. Chư bị mời về đi. Thôi Ngư nghe vậy không có chút nào ba động, trong ánh mắt tràn đầy lạnh lùng. Triệu Tư Nguyệt sửng sốt, không nghĩ tới Thôi Ngư lạnh lùng như vậy, một đôi mắt không khỏi bất lực nhìn về phía Chí Hồ. Nàng có thể nỗ lực đơn giản liền là công pháp thần thông, vinh hoa phú quý thôi, Thôi Ngư khó chơi, nàng cũng không có cách nào. Chí Hồ hiển nhiên là thấy được Thôi Ngư bất mãn, không khỏi trong lòng máy động, sau đó vội vàng lên trước ôm Thôi Ngư bà bay, đệ thấp cuống họng nói, đừng lạnh lùng, ngươi hẳn là cảm tạ ta mới là. Ta cảm tạ ngươi. Thôi Ngư tựa hồ nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn xem Chí Hồ, ta đột phá lực chi cực hạn bảo vật đâu? Ngươi cũng đã đánh vỡ cực hạn, còn muốn kêu bảo vật làm cái gì? Chí Hồ sững sờ. Nếu là hắn không nhìn lầm, Thôi Ngư hiện tại đã đột phá. Ta muốn hay không là ta sự tình, ngươi có cho hay không ta là chuyện của ngươi. Thôi Ngư lạnh như băng nói. Bản cổ mã não với hắn mà nói chính là trí bảo, thậm chí tương lai chống cự chân thân chi lực xâm nhập, không thiếu được bản cổ mã não lực lượng. Chờ ngươi chừng nào thì đi Hạo Kinh, ta liền đem kia bảo vật cho ngươi. Chí Hồ bỗ Thôi Ngư bà bay. Dưới mắt còn có một chuyện khác, chúng ta yêu cầu đến trên đầu ngươi. Chí Hồ thấp giọng nói. Đừng cầu ta, ta không có nhu cầu. Thôi Ngư lạnh như băng nói, đem ta bảo vật cho ta, chúng ta lại nói cái khác. Chí Hồ quay đầu đảo qua trong viện đám người, đối mặt với Triệu Tư Nguyệt chờ đợi ánh mắt, không khỏi gãi đầu một cái, ngươi trước hết nghe ta nói một chút là chuyện gì. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía Chí Hồ cũng không dài dòng, vội vàng đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Thôi Ngư nghe vậy khịt mũi coi thường, Chí Hổ, ngươi có phải hay không đầu óc hư mất rồi? Kia Triệu Quốc Công tuổi thọ sắp hết, đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Thái Cổ Long Cung nguy hiểm, ngươi cũng không phải không biết, ngươi là muốn ta đi chịu chết sao? Vì người khác sự tình, đem mạng của mình dựa vào, cứu được kia cái gọi là đồ bỏ quốc công, với ta mà nói có chỗ tốt gì? Chí Hổ nghe vậy cười khổ, chỉ vào Triệu Tư Nguyệt cùng Triệu Minh Châu nói, ngươi cũng đã biết hai người là ai, là ai cùng ta đều không có quan hệ. Thôi Ngư lạnh lùng nói, bọn hắn một cái là Triệu Thải Luân chất nữ, một cái là Triệu Thải Luân tổ tông, nói đến cùng ngươi còn có quan hệ thân thích. Chí Hổ cười khổ nói, Thôi Ngư nghe vậy sửng sốt, nghĩ đến Triệu Thải Luân nữ nhân kia, Triệu Thải Luân tuyệt không đơn giản, nữ nhân kia đem lợi ích tối đại hóa phát huy đến cực hạn, lúc trước nếu không phải Triệu Thải Luân gật đầu, hắn làm sao lại bị đuổi ra Hạo Nhiên một mạch? Chí Hổ nhìn xem Thôi Ngư, vốn cho rằng nâng lên Triệu Thải Luân, Thôi Ngư bất luận như thế nào đều nên cho mấy phần mặt mũi, nhưng mà ai biết Chí Hổ nghĩ sai, đối phương là Triệu Thải Luân thân thích. Thôi Ngư không cho đối phương hai cái lớn bước đấu còn chưa tính, làm sao sẽ còn thay đối phương làm việc? Cái gì Triệu Thải Luân, Lý Mậu Luân, ta không biết. Ngươi mang theo người không có phận sự đến chỗ của ta làm cái gì? Còn không nhanh lên đem bọn hắn mang đi. Thôi Ngư lạnh như băng nói câu. Thôi Ngư biểu hiện ra Hồ Chí Hổ đoán trước, Thôi Ngư không phải Hạo Nhiên một mạch đệ tử sao? Không phải lão nho sinh đệ tử sao? Triệu Thải Luân là lão nho sinh thế tử, coi như cùng Thôi Ngư hẳn là người một nhà a. Làm sao Thôi Ngư bây giờ lại này tấm lạnh lùng biểu lộ? Không nên a. Xong đời. Dẫm lôi. Thôi Ngư cùng Triệu Thải Luân ở giữa, nhất định có ta không biết bất hiểu. Chí Hổ trong lòng máy động, trong ánh mắt tràn đầy ảo não. Nhìn thấy Thôi Ngư đổi người, Lý Tư trên mặt mũi có chút không nhịn được. Hắn chính là đường đường đại chu triều hình bộ thượng thư, dầm chân một cái thiên hạ đều muốn run ba run đại nhân vật, lúc nào nhận qua loại này quất đủ. Hôn trướng. Ngươi tiểu tử này, chớ có không biết điều. Lý Tư ở bên cạnh mở miệng giận dữ mắng mỏ, cho ngươi ba phần nhắn sắc, ngươi hẳn là liền mở phường nhuộm hay sao? Hôm nay việc này, liền xem như làm không được, cũng phải cấp ta xử lý. Ngươi không làm, chúng ta liền đem ngươi đánh vào 18 tầng địa ngục, để cho ngươi biết chúng ta thủ đoạn. Nghe nói Lý Tư lời nói, Chí Hổ trong lòng máy động, một cỗ không ổn dâng lên, xấu thức ăn. Cùng Thôi Ngư nhận biết lâu như vậy, Thôi Ngư tính cách gì hắn có thể không biết. Quả nhiên, không đợi hắn kịp phản ứng, Thôi Ngư cũng đã đem ánh mắt nhìn về phía Lý Tư, cái kia đúng quần không kịp lấy, đem ngươi cho lở ra. Trắng trợn khiêu khích, không chút nào che giấu nhục mạ. Chí Hổ, ngươi lui ra đến, chuyện kế tiếp giao cho ta đi. Ta ngược lại muốn xem, tiểu tử này có khí, có hay không miệng của hắn cứng như vậy. Lý Tư lanh khốc cười một tiếng, quanh thân khí thế bắt đầu sôi trào, thật sự cho rằng chúng ta cho ngươi mấy phần sắc mặt tốt, ngươi liền có thể lên mũi lên mặt. Chương 580, lại vào động thiên chương 580, lại vào động thiên Lý Tư, ngươi không khỏi quá bá đạo. Đường Chu ở bên cạnh đứng người lên, cất bước ngăn tại Thôi Ngư trước người. Đang lo không có cơ hội giao hảo Thôi Ngư, hiện tại thời cơ không liền đến sao? Muốn động ta vị tiểu huynh đệ này, còn phải xem ngươi có hay không bản sự kia. Đường Chu quanh thân khí thế thao thao bất tuyệt lan tràn ra, đối mặt với Lý Tư không chút nào yếu thế, trong ánh mắt tràn đầy băng lãnh. Sợ? Hắn sợ cái gì? Thái Bình Đạo là trong thiên hạ thứ nhất phản tặc, sợ hắn cái này đại chu hình bộ thượng tư sao? Tiểu tử, ngươi muốn cùng Thái Bình Đạo nghịch đảng ấy nhiễu cùng một chỗ? Lý Tư một đôi mắt nhìn thẳng Thôi Ngư, ánh mắt bên trong tràn đầy lãnh khốc. Làm ngươi thí sự, có bản lĩnh ngươi liền chơi ta, không bản sự ngươi liền đi một bên nằm sấp, đừng đi ra mất mặt dễ thấy. Dù sao cũng là số ngàn năm nhân vật, làm sao còn cùng mao đầu tiểu tử đồng dạng, học người ta múa mép khua môi. Thôi Ngư giết người chu tâm, trực tiếp chọc đến Lý Tư thân thể run rẩy, con mắt đều đang bốc hỏa. Hôn trướng, ngươi dám đụng ta? Lý Tư hai mắt bốc hỏa, ánh mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ. Hắn muốn đem Thôi Ngư giết chết, không đem Thôi Ngư giết chết, nan giải hắn mối hận trong lòng. Hàn Phi thế nhưng là đại địch của hắn, Thôi Ngư cứu được Hàn Tín, phá Hàn Tín huyết mạch gông cùng xiềng xích tương đương với cho thập phương công đức lâm bên trong Hàn Phi chỉ dẫn phương hướng, hắn lại há có thể không lựa giận sông tiêu? Mà lại Thôi Ngư trên thân, thế nhưng là có tiên thiên linh bảo, liền xem như Lý Tư cũng trông mà thèm đến cực điểm. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía Lý Tư, chỉ thấy Lý Tư quanh thân một đạo vận mèo kim quang lấp lóe, tựa hồ sắp ra tay, thời khắc mấu chốt vẫn là Triệu Tư Nguyệt đứng ra, Lý Tư đại ca, và ngươi. Đối mặt với Triệu Tư Nguyệt ôn ngôn nhuận ngữ cầu khẩn, Lý Tư thái độ lập tức mềm xuống, toàn bộ người hít sâu một hơi, không còn tiếp tục nhiều lời, giống như điêu tố đồng dạng đứng ở nơi đó. Triệu Tư Nguyệt nhìn về phía Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy cầu khẩn, nhưng là Thôi Ngư lại mặt không biểu tình, chỉ là lạnh lùng nhìn về phía Chí Hổ, chờ lấy Chí Hổ ra tay đem đối phương cho mang đi. Nhưng mà Chí Hổ là nhân vật nào, đã dám đến tìm Thôi Ngư, lại há có thể không có mấy phần chắc chắn? Người này vẫn là Ngu Cơ sư phụ, Ngu Cơ đã lâm vào kia động thiên bên trong. Chí Hổ tại Thôi Ngư bên thai đệ thấp tiếng nói, cái gì? Thôi Ngư nghe vậy quá sợ hãi. Động thiên thế giới nguy hiểm, không có người so Thôi Ngư rõ ràng hơn. Nếu như không có mình, liền là tôn này Đông Hoàng Thái Nhất thi thể, cũng có thể đem tất cả xâm nhập cao thủ trong đó cho lượt chết. Ngu Cơ vậy mà xuống núi. Xuống núi không nói, còn tiến vào kia trong động phủ. Thôi Ngư trong lòng siết chặt, toàn bộ người đều bắt đầu tê cả da đầu, trong ánh mắt tràn đầy vẻ nghiêm túc. Ngươi là Ngu Cơ sư phụ? Thôi Ngư nhìn về phía Triệu Tư Nguyệt. Ngươi biết Ngu Cơ? Triệu Tư Nguyệt sững sờ. Thôi Ngư ngồi không yên, mạnh nhiên đứng người lên, một đôi mắt nhìn hằm hằm Triệu Tư Nguyệt. Ngu Cơ mới tu hành bao lâu, nàng có thể tu thành cái gì thần thông bản sự? Ngươi làm sao đưa nàng đưa vào như thế hiểm cảnh? Ta cũng chưa từng ngờ tới, truyền thuyết kia bên trong Đông Hải Long Cung vậy mà như thế nguy hiểm. Ngu Cơ tinh thông âm độn chi thuật, ta lúc đầu nghĩ đến nàng có âm độn thuật, đối với chúng ta tới nói cũng coi là trợ lực. nhưng ai biết kia Đông Hải Long Cung quá mức hung hiểm, chúng ta tại Đông Hải trong Long Cung tao ngộ một cái kinh khủng quái vật, ngu cơ thất kinh phía dưới xâm nhập Long Cung chỗ càng sâu. Chúng ta không kịp đuổi theo, liền đã bị trọng thương. Triệu Tư Nguyệt trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Bọn hắn chẳng những tao ngộ kẻ địch khủng bố, còn bị chân Long Chi giỏi xâm nhiễm, quả thật có thể nói là thảm tới cực điểm. Thôi Ngư không nói, lập tức đứng người lên, một đôi mắt nhìn về phía Đường Chu, Đường chân nhân nhưng nguyện lại mạo hiểm theo giúp ta đi một lần. Tiểu động tiên bên trong cao thủ quá nhiều, hơn nữa còn có Lý Tư nhìn chằm chằm, Thôi Ngư cũng nên vì chính mình tìm một cái giúp đỡ. Không hề nghi ngờ, Đường Chu liền là hắn tuyển chúng giúp đỡ. Ngươi đã mở miệng, ta lại cùng ngươi đi một lần cũng là không sao. Đường Chu cười thanh phong mây đạm, nhưng là ai cũng biết, Đông Hải trong Long Cung nhất định có kinh thiên tạo hóa, nếu không cũng sẽ không có nguy hiểm như thế. Đi thôi. Thôi Ngư cũng không dài dòng, trực tiếp đứng dậy rời đi. Nhìn thấy Thôi Ngư bỗng nhiên thay đổi thái độ, không còn trước đó chém đinh chặt sắt cùng lạnh lùng, Triệu Tư Nguyệt không khỏi sửng sốt, không rõ vì cái gì nâng lên Ngu Cơ, mặt mũi so với mình còn một lớn. Ngu Cơ là Thôi Ngư muội muội. Chí Hồ áp sát tới giải thích câu, sau đó một đôi mắt nhìn về phía Lý Tư, trên đời này rất nhiều chuyện đều không phải dựa vào tu vi có thể giải quyết. Lý đại nhân mặc dù tu vi tuyệt đỉnh, xa xa siêu việt chúng ta, nhưng tu vi cũng không phải là cân nhắc một người giá trị toàn bộ. Chí Hồ sau khi nói xong, trực tiếp vọt tới, đi tới Thôi Ngư bên người, ngươi chờ ta một chút, ta dẫn đường cho ngươi. Ngươi đáp ứng ta bảo vật, lúc nào cho ta? Thôi Ngư sắc mặt âm trầm nhìn xem Chí Hồ, trong lòng đối Chí Hồ có chút tức giận. Tùy tiện đem một đám người xa lạ kéo đến mình nơi này, đem mình đặt hiểm địa, đối với Thôi Ngư tới nói, Chí Hồ hành động này hắn tương đương không thích. Ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ, bất luận là Triệu Tư Nguyệt vẫn là Lý Tư, đều là nhất đẳng đại nhân vật, cũng không phải ta có thể làm mất mặt. Huống chi, kia Triệu Thải Luân là sư nương của ngươi, Triệu Minh Châu là sư nương của ngươi chất nữ, Triệu Tư Nguyệt là sư nương của ngươi cô, tính ra cùng ngươi thế nhưng là thân cận người, ta lại không biết quan hệ của các ngươi nháo đến loại tình trạng này, nếu không ta cũng sẽ không nhiều sự tình. Nhưng ngươi nếu có thể hoàn thành việc này, đối với ngươi mà nói sẽ có không nghĩ tới chỗ tốt. Triệu Quốc Công danh xưng ta Đại Chu Triều Định Hải Thần Trâm, ngươi nếu có thể tại động đỉnh hồ trong Long Cung tìm tới là Triệu Quốc Công kéo dài tính mạng linh dược, ngày sau tại Đại Chu Triều làm việc, cũng có thể thuận lợi mấy phần, cũng coi là có chỗ dựa. Chí Hồ nói, bọn hắn tiến vào Thái Cổ động đỉnh hồ Long Cung là vì tìm kiếm kéo dài tính mạng linh dược. Thôi Ngư nghe vậy không khỏi sửng sốt. Đúng vậy. Chí Hồ nói, không nên đi, theo ta được biết, trên đời này không thiếu hụt kéo dài tính mạng linh dược a. Tỷ như nói Đại Lâm Tự Vạn Kiếp Kim Đan, còn có các loại thế lực lớn bí ẩn thần dược đều có thể kéo dài tính mạng a. Thôi Ngư không hiểu. Ngươi sợ không phải đối kéo dài tính mạng linh dược chân quý tính có cái gì hiểu lầm? Chí Hồ nhìn Thôi Ngư ánh mắt tựa hồ đang nhìn cái gì ngớ ngẩn. Thiên địa đại biến trước đó, kéo dài tính mạng linh dược cũng là không phải vật chân quý gì. Nhưng thiên địa đại biến về sau, kéo dài tính mạng thần dược thì tương đương với vô thượng thần dược. Mà lại hiện tại Đại Chu triều đình thụ trọng thương, Đại Lâm Tự thừa cơ quật khởi, triều đình nơi nào còn có quản thúc Đại Lâm Tự thực lực? Triệu Quốc Công mặc dù lợi hại, nhưng là cùng Đại Lâm Tự so ra, còn kém không biết bao nhiêu. Đại Lâm Tự làm Phật lão thân truyền thế lực, có vô thượng mật bảo trấn áp. Năm đó các thế lực lớn đối Phật môn bài xích nghiêm trọng như vậy, Đại Lâm Tự còn có thể cắm rễ xuống tới, huống chi là hiện tại. Chí Hồ trong ánh mắt lộ ra một vòng trầm tư, đệ thấp uống học nói, những cái kia có thể có được trường sinh thuốc thế lực lớn, cái nào không có mấy phần bối cảnh, là triều đình có thể đắc tội sao? Hiện tại thiên địa lại biến, triều đình lôi kéo còn đến không kịp, huống chi là lấy mưu đoạt linh dược. Thôi Ngư nghe vậy ý niệm trong lòng giật mình, chính hắn có thể tạo nên vạn kiếp kim đan, cho nên cũng không có cảm thấy vạn kiếp kim đan đến cỡ nào chân quý. Nhưng là đối với các thế lực lớn tới nói, vạn kiếp kim đan loại kia có thể duyên thọ mấy ngàn năm, trên vạn năm linh dược đủ để gọi tất cả mọi người đánh vỡ đầu. Hiện tại quá nhiều lão cổ đồng đều chờ đợi trường sinh thần dược kéo dài tính mạng, nếu không Đông Hải Long Cung động thiên, lại há có thể hấp dẫn nhiều như vậy cường giả. Thôi Ngư không có nhiều lời, chỉ hy vọng Ngu Cơ có thể bình yên vô sự. Chỉ thấy Thôi Ngư trong tay bấm niệm pháp quyết, sau một khắc vậy mà trực tiếp phát động thuật độ thổ, chui vào bùn đất bên trong biến mất không thấy tung tích. Nhìn thấy Thôi Ngư thủ đoạn, Chí Hồ kinh ngạc nói, như thế sức xẻo độ thuật, hắn không phải là mới tu hành độ pháp. Thôi Ngư độ pháp đối với mấy vị cao thủ tới nói là ra tay không nổi. Chờ Thôi Ngư đi vào động tiên lối vào lúc, một đoàn người đã đứng tại động tiên cổng chờ. Nhìn xem trước mắt động tiên thế giới cửa vào, xung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, gọi Thôi Ngư trong lòng hảo hảo hiếu kỳ. Lúc trước mình rời đi thời điểm, động đình hồ cửa vào còn có vô số người giấu ở kín đáo chuẩn bị nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đâu, làm sao hiện tại liền không ai đây? Thôi Ngư một ngựa đi đầu tiến vào động tiên thế giới bên trong, đã thấy toàn bộ động tiên thế giới cũng là trống rỗng, cũng không thấy nữa trước đó như kia giống như châu chấu đồng dạng bóng người ở trong thiên địa bay tới bay lui. Người đâu? Thôi Ngư hỏi một câu, hắn trong lòng có chút không hiểu. Chết một bộ phận, còn có một bộ phận mặc dù may mắn không chết, nhưng cũng sợ mất mật, trực tiếp rời đi nơi đây. Còn có một bộ phận bị vây ở dưới mặt đất trong Long Cung, cùng Ngu Cơ đồng dạng, không biết tung tích. Chí Hồ lặng lẽ đệ thấp uống học nói câu. Nghe nói lời này, Thôi Ngư mày nhăn lại, có thể đem đám kia lão cổ đồng đều dọa cho chạy, có thể thấy được nguy hiểm trong đó. Sibiu trốn ở Thôi Ngư cái bóng bên trong, một đôi mắt giọt lựu lựu đánh giá trước mắt thế giới. Dưới mắt thừa dịp không ai, không nóng nảy tiến vào kia cái gọi là Long Cung, ngươi vẫn là đem tiểu thế giới hết thảy đều tìm kiếm rõ ràng, sau đó lại động thủ tiến vào Long Cung cũng không muộn. Sibiu thanh âm tại Thôi Ngư trong lòng vang lên. Thôi Ngư nghe vậy sững sờ. Ta luôn cảm thấy nơi này không thích hợp, cực kỳ không thích hợp. Sibiu đệ thấp cuống họng nói câu, thanh âm bên trong tràn đầy nghiêm túc, căn bản cũng không phải là ta ký ức bên trong tiểu thiên địa kia. mặc dù trí nhớ của ta mất đi rất nghiêm trọng, nhưng cũng tuyệt không nên cái dạng này. Sibyl tại Thôi Ngư bên thai thấp giọng nói. Thôi Ngư nghe vậy trầm mặc, cũng không sốt ruột tiến vào cung điện, mà là không nhanh không chậm tại trong tiểu thế giới đi dạo bơi, tìm kiếm tiểu thế giới bản nguyên. Với hắn mà nói, trọng yếu nhất chính là tìm kiếm được tiểu thế giới bản nguyên. Thôi Ngư đi dạo, đám người lại không nhàn rỗi, mà là suy tư tiếp xuống nên làm cái gì, hiển nhiên cũng không có đem tất cả hy vọng đều đặt ở Thôi Ngư trên thân. Thôi Ngư tại dãy núi ở giữa quanh đi còn lại, mượn nhờ thuật độn thổ, tại dãy núi ở giữa không ngừng xuyên qua. Tiểu tử kia đang làm cái gì? Lý Tư nhìn phía xa không ngừng bỏ chạy, bay tới bay lui Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không vui. Mọi người thời gian đều quý giá vô cùng, làm sao có thời giờ cùng hắn lãng phí? Hắn nhất định không phải tại làm không cố gắng, nghĩ đến là tại tuần tra manh mối. Chí Hổ thay Thôi Ngư nói chuyện. Nghe Văn Chí Hổ lời nói, Lý Tư lập tức trên mặt khinh thường lạnh lùng hừ một cái, buồn cười. Quả thực là buồn cười. Không tự mình tiến vào Thủy Tinh Cung bên trong đi một lần, làm sao lại biết Thủy Tinh Cung bên trong huyền diệu? Ở bên ngoài đi có thể nhìn ra được cái gì? Lý đại ca, sự tình đã đến một bước này, chúng ta Sơn cùng Thủy Tận không có cách nào, không bằng tại bậc này nhất đẳng cũng là không sao. Triệu Tư Nguyệt thanh âm lưu hòa. Nghĩ Nguyệt, không phải ta đã kích ngươi, liền ngay cả chúng ta cũng không thể xâm nhập Đông Hải Long Cung, ngay cả Đông Hải Long Cung cái bóng đều không có sở đến, liền chật vật chạy ra. Tiểu tử kia bất quá là thần thông cảnh giới sâu kiến, hắn có thể làm cái gì? Ta khuyên ngươi chớ có ôm lấy hy vọng, vẫn là cùng ta trở về thành thân đi. Lý Tư ở bên cạnh cười híp mắt nói. Triệu Tư Nguyệt thân thể run lên, bên cạnh Chí Hổ cũng là sắc mặt kinh ngạc. Triệu Tư Nguyệt đáp ứng gả cho Lý Tư. Tổ nãi nãi. Triệu Minh Châu trong ánh mắt cũng đầy là không dám tin. Nhà mình tổ nãi nãi không phải chướng mắt Lý Tư sao? Không phải trong ánh mắt chỉ có Triệu Tâm đầu sao? Làm sao lại đáp ứng gả cho Lý Tư? Ta nói qua, chỉ cần đi vào Đông Hải Long Cung, sự tình vừa kết thúc, mặc kệ có tìm được hay không kéo dài tính mạng linh dược, ta đều sẽ gả cho ngươi. Nhưng là hiện tại còn chưa kết thúc đâu, ngươi gấp làm gì? Triệu Tư Nguyệt sắc mặt có chút không vui. Lý Tư nghe vậy ung dung thở dài, ngươi là Triệu Tâm đấu làm đã đủ nhiều, bây giờ vì cho hắn kéo dài tính mạng, ngay cả mình trung thân hạnh phúc đều dựa vào, Triệu Tâm đấu có tài đức gì? Ta Lý Tư nếu có thể có như thế chi tâm thân mật người, đời này cũng chết cũng không tiếc. Phi, nguyên lai là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn tiểu nhân hèn hạ, thật đúng là vô sỉ. Đường Chu ở bên cạnh nghe xong, liền biết xảy ra chuyện gì, nhịn không được mở miệng phi một tiếng, lời nói bên trong tràn đầy khinh thường hương vị. Chỉ cần có thể đạt thành mong muốn, hèn hạ lại có thể thế nào? Huống hồ, ta là cùng Nghĩ Nguyệt Quang Minh chính đại làm giao dịch, chính là ngươi tình ta nguyện sự tình, nơi nào có thể nói hèn hạ? Ta Lý Tư luận tu vi, luận quan chức, luận tài hoa, nơi nào so ra kém Triệu Tâm đấu tên ngu xuẩn kia? Lý Tư thanh âm bên trong tràn đầy khịt mũi coi thường tiếng cười, cười đến cuối cùng là bên thắng, chỉ cần có thể cưới được Nghĩ Nguyệt, coi như các ngươi đối ta chỉ trỏ, đối ta phỉ nộ, ta cũng cam tâm tình nguyện. Dưa hái xanh không ngọt. Đường Chu cười nhạo, quả nó ngọt không ngọt, giải khát là được. Lý Tư cười nhạo một tiếng, trong ánh mắt đầy đắc ý nhìn thấy Lý Tư như thế đắc ý, một bộ tiểu nhân gương mặt, Đường Chu xoay người sang chỗ khác tức giận đến ngực cổ động. Nhưng loại chuyện này là Triệu Tâm đấu cùng Lý Tư giao dịch, song phương quang minh chính đại giao dịch, hắn cũng không tốt chỉ trỏ. Tốt nhất là đem Lý Tư hố chết ở chỗ này. Đường Chu trong lòng hùng hùng hổ hổ, hắn liền không quen nhìn Lý Tư này tấm phách lối bộ dáng. Cô nãi nãi, hắn nói đều là thật. Triệu Minh Châu một bước lên trước, đi vào Triệu Tư Nguyệt bên người, dắt Triệu Tư Nguyệt tay áo, thấp giọng nói, chỉ cần có thể cứu sống Triệu Tâm đấu, ta nỗ lực hết thảy không oán không hối. Triệu Tư Nguyệt nói, thế nhưng là Triệu Tâm đấu lao tổ nếu là thật sống tới, biết ngươi thế mà gả cho Lý Tư, chỉ sợ sẽ phát cuồng, còn không bằng gọi hắn cứ thế mà chết đi. Triệu Minh Nguyệt thấp giọng nói câu, chậm rãi buông xuống chân mày. Triệu Tư Nguyệt nghe vậy trầm mặc, sau một hồi mới nói, ta đều nghĩ kỹ, Triệu Tư Nguyệt như vậy chết tại Đông Hải Long Cung cũng là làm một chuyện tốt. Từ đây thiên hạ lại không Triệu Tư Nguyệt người này, ta đem sẽ đỉnh lấy thân phận khác sống sót. Chỉ cần yên lặng tại trong bóng tối nhìn xem hắn an an ổn ổn kiện kiện khang khang còn sống, đây hết thảy liền đều đáng giá. Triệu Tư Nguyệt ung dung thở dài. Đông Hải Long Cung kỳ hiểm vô cùng, cùng Lý Tư vốn cũng không liên quan, muốn người ta liều mạng, không lấy ra gọi đối phương hài lòng lợi ích đến sao được? Chương 581, thứ hai phiến Nam Thiên Môn. Chương 581, thứ hai phiến Nam Thiên Môn. Loại chuyện này, mọi người đều là người tình ta nguyện, ai cũng không có cách nào nói cái gì. Một cái nỗ lực thân thể, một cái đánh bạc tính mệnh. Chỉ có Đường Chu tại một bên hùng hùng hổ hổ, nhìn về phía Lý Tư trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Lúc này trong trận bầu không khí một mảnh nghiêm túc, đám người đứng tại lòng đất cửa vào trước, mặc dù trong lòng lo lắng như lửa đốt, nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài. Thôi Ngư đi qua tiểu động thiên mỗi một cái góc, đúng là không có bất kỳ cái gì tạo hóa chôn giấu, cũng không có phát hiện bất luận cái gì chỗ không ổn, cho nên độn thuật phát động trực tiếp xuất hiện tại lối vào. "Tiểu tử, có thể tiến vào sao? Ngươi đã chậm trễ mọi người cực kỳ nhiều thời giờ." Lý Tư một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, ánh mắt bên trong tràn đầy bất thiện. "Chậm trễ ngươi thời gian, ngươi muốn đi vào ngươi liền đi vào a. Ta lại không cần ngươi, cũng không nắm lấy ngươi không cho ngươi đi vào." Thôi Ngư khỏe miệng nhếch lên, trong ánh mắt lộ ra một vòng đùa cợt, "Ta đi dạo không đi dạo cùng ngươi có quan hệ gì? Ta cũng không phải ngươi mời tới." "Ngươi..." Thôi Ngư một trận lời nói, cho đến Lý Tư á khẩu không trả lời được, cam tức nhìn Thôi Ngư khí thân thể run rẩy. "Hắn là ai?" "Hắn là Đường Đường pháp gia thánh nhân, đứng ở trong thiên địa đứng đầu nhất đại lão, từ khi thành đạo về sau, ai dám cùng mình nói như vậy?" Thôi Ngư không quen lấy Lý Tư tật xấu, mình cùng Lý Tư lại không biết, lại không bán đối phương ân tình, đối phương dựa vào cái gì đối với mình khoa tay múa chân. Về phần nói tu vi, mình có cộng công chân thân, còn có Đông Hoàng Thái Nhất Kim Ô chân thân, đối mặt với Lý Tư ai chết ai sống còn nói không chừng đâu. Thằng ngãi danh không đủ tới mưu. Lý Tư khí dậm chân, nhưng nhìn một bên nhìn chằm chằm Đường Chu, hận không thể cho mình hai cái lớn bắt đấu. Mình vì cái gì muốn tự rước lấy nhục nhà đâu? Lúc này trong trận bầu không khí nghiêm túc lại, Triệu Tư Nguyệt hiếm thấy không nói gì, cũng không có chủ động cho Lý Tư dựng đại giai, lưu lại Lý Tư một người tại bên kia xấu hổ. Thôi Ngư ánh mắt lưu chuyển, nhìn về phía cách đó không xa cửa đồng lớn. Kia một cái cửa lớn là bị Vượn Ma Đại Thánh cùng cường giả khắp nơi hợp lực mở ra cửa lớn, vốn cho rằng sau cửa lớn là trong truyền thuyết vận may lớn, nhưng mà ai biết lại là đám người tự tay vì chính mình mở ra tử vong con đường. Lúc này trong trận bầu không khí một mảnh nghiêm túc, Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng thần thái, bước nhanh đi tới cửa đồng lớn trước, đem cái này phiến thanh đồng môn cửa lớn cho ta lật qua. Đám người nghe vậy sững sờ, sau đó đều là nhìn về phía Đường Chu cùng Lý Tư. Đường Chu xoay người, chắp hai tay sau lưng ngâm nga lấy điệu hát dần dần, một đôi mắt nhìn về phía phương xa trời xanh mây trắng. Hắn là Thôi Ngư mời tới bảo tiêu, cũng không phải đối phương cổ lực, hắn sao có thể bỏ qua thân phận làm việc đâu. Đường Chu ở bên cạnh hừ phát điệu hát dần dần, Chí Hổ đội vàng chạy tới, muốn ra tay đem cửa lớn lật qua, thế nhưng lại không cách nào dung chuyển cái này không biết là tài liệu gì chế tạo cửa lớn. Triệu Tư Nguyệt cùng Triệu Minh Châu đi ra tay, nhưng như cũng không cách nào dung chuyển cửa lớn. Triệu Tư Nguyệt nhìn về phía Lý Tư ánh mắt nhìn về phía Đường Chu, nhìn thấy Đường Chu thở ơ, chung quy là chỉ có thể tự mình đến xoay chuyển cửa lớn. Loại này làm khổ lực sự tình, đối với Lý Tư tới nói, cũng đầy đủ mất mặt. Một tiếng vang kinh thiên động địa, cửa lớn lật lại, lộ ra cửa lớn chính diện. Thôi Ngư nhìn xem trước mắt giống như thanh đồng chế tạo cửa lớn, không khỏi sửng sở. Cửa lớn trên điêu khắc lấy cổ phát vân vân, phía trên có một tòa tòa kỳ dị thành lũy, cùng vô số như ẩn như hiện bóng người. Cùng chính mình lúc trước mở ra thứ nhất cánh cửa lớn có chút tương tự. Thứ hai phiến Nam Thiên Môn. Thôi Ngư nhìn xem Nam Thiên Môn trên vân vân, trong mắt lộ ra một vòng suy tư. Nhìn kỹ hồi lâu, chưa từng nhìn ra cái gì, nhưng vào lúc này Thôi Ngư trong tay áo cửa lớn nhẹ nhàng một trận nhảy lên, phát ra một trận dị động. Thôi Ngư trong lòng khẽ động, tiếp lấy tụ lý càn khôn thi triển, kia thứ hai phiến Nam Thiên Môn trực tiếp bị Thôi Ngư thu nhập trong tay áo. Kia thứ hai phiến Nam Thiên Môn mới tiến vào tụ lý càn khôn, liền phát ra từng tiếng chấn động, tiếp theo liền thấy thứ hai phiến Nam Thiên Môn vậy mà cùng thứ nhất cánh cửa lớn cộng hưởng, sau đó hai phiến cửa lớn dính vào cùng nhau, vậy mà dung hợp thành một cái cửa lớn. Nhìn thấy tình cảnh kỳ lạ này, Thôi Ngư không khỏi sửng sở, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Bất quá lúc này không phải truy đến cùng thời điểm. Hắn vốn cho rằng thứ nhất cánh cửa lớn là Đông Hoàng Thái Nhất bày ra chuẩn bị ở sau, bây giờ nhìn đến tựa hồ cũng không phải là, cái này thanh đồng môn tựa hồ ẩn chứa đại bí mật. Ngươi thu lấy thanh đồng môn làm cái gì? Đường Chu hiếu kỳ nhìn về phía Thôi Ngư. Thôi Ngư không có giải thích, mà là một đôi mắt nhìn về phía đen ngòm lối vào, liền như là động không đáy, không có ai biết địa động sâu bao nhiêu, giống như một con há hốc mồm mánh thú chờ đợi con mồi tự động đưa tới cửa. Thôi Ngư tiện tay móc ra một chi bó đuốc, mang theo lửa cháy hừng hực, ném vào thanh đồng môn về sau, sau đó kinh ngạc nói, nguyên lai là một đầu sườn dốc, là một đầu hướng phía dưới sườn dốc. Chúng ta đi vào qua, trực tiếp đi vào đi là được rồi. Chí Hổ ở bên cạnh giải thích. Thôi Ngư lấy ra bó đuốc, một ngựa đi đầu tiến vào trong động đất. Càng đen địa phương, bó đuốc liền càng sáng. Nhất là Thôi Ngư bó đuốc rất lớn, không so đo nhiên liệu thiếu đốt, kia to lớn ngọn lửa giống như một cái lớn viên thuốc, chiếu rọi hang động 30 mét có thể thấy rõ ràng. Đối với tu sĩ tới nói, chỉ cần có lửa nguyên, tại đêm tối bên trong liền có thể rõ ràng thấy vật. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng cẩn thận quan sát dưới chân, tất cả đều là chỉnh chỉnh tề tề đá xanh lát thành. Trên mặt đất có vết máu, những cái kia vết máu đến nguyên không cần phải nói ngữ, nhất định là từ trong huyệt động chỗ sâu chạy ra người lưu lại. Mà lại đi chăm thức về sau, Thôi Ngư thấy được một cô thi thể. Thi thể đã nhìn không ra bộ dáng, yên tĩnh ngã trên mặt đất, vô số chân long chi giỏi tại thi thể kia bên trong bất an xuyên qua. Cẩn thận một chút, thi thể kia trên chính là khó chơi quỷ dị, một khi bị cái đồ chơi này chạm đến, rất khó loại trừ rơi. Triệu Tư Nguyệt hô một tiếng. Thôi Ngư quay đầu nhìn về phía Triệu Tư Nguyệt, nhìn xem Triệu Tư Nguyệt trên mặt dưới vết thương không ngừng bặm béo dây đỏ, cực kỳ hiển nhiên Triệu Tư Nguyệt cũng bị chân long chi giỏi cho dính lên. Không đơn giản Triệu Tư Nguyệt, kia tiểu nương tử trên người chân long chi giỏi càng là mắt trần có thể thấy lúc đích, nửa gương mặt đều móc giống. Ngược lại là lòng tốt. Thôi Ngư bước chân dừng ở chân long chi giỏi trước, sau một khắc trong tay bó đuốc hướng về trên thi thể rơi đi. Kia chân long chi giỏi vậy mà không sợ hỏa diễm thiêu đốt, đối mặt với Thôi Ngư bó đuốc, vậy mà chủ động nhào lên, giống như thôn phệ năng lượng đồng dạng, trực tiếp đem bó đuốc trên năng lượng nuốt chửng lấy sạch sẽ. Thứ quỷ này đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, một khi chạm đến liền sẽ ký sinh tại người tinh khí thần tam bảo bên trong, không chết không thôi. Triệu Tư Nguyệt đi lên phía trước, ngàn vạn không thể bị thứ quỷ này đụng phải. Bên cạnh Đường Chu nghe Triệu Tư Nguyệt lời nói, toàn bộ lòng người bên trong khịt mũi coi thường, cảm thấy Triệu Tư Nguyệt có chút không nhìn chúng người. Thôi Ngư có thể là người bình thường sao? Thôi Ngư nhìn thoáng qua gần tại gang tấc Triệu Tư Nguyệt, bó đuốc hạ mỹ nhân như ngọc, ngược lại là một cái khó được mỹ nhân. Mấu chốt nhất là, lại là một mỹ phụ nhân. Nếu bàn về dung mạo, so với Ngu Cơ cũng không kém, mang theo tài trên càng là sung mãn nợ nàng, thất ra Ngu Cơ mấy con phố. Khó được một cái mỹ nhân. Tiến vào trong hang động người, đa số đều đưa tại cái đồ chơi này trên tay, chậm rãi chờ lấy tử vong. Mọi người tuổi thọ vốn là không nhiều, lại trải qua cái đồ chơi này thôn vệ sinh mệnh lực, chỉ có thể trơ mắt ngồi mà chờ chết. Triệu Tư Nguyệt không ngừng vì Thôi Ngư nhắc nhở. Thôi Ngư không có nhiều lời, cũng không có nói ra là Triệu Tư Nguyệt mẫn diệt chân long chi giỏi, hắn cùng Triệu Tư Nguyệt không có chút nào liên quan, hắn cũng không phải đại thiện nhân, làm sao lại tùy ý bại lộ lá bài tẩy của mình. Phá diệt chi lực tuyệt đối là có thể tại thời khắc mấu chốt là Thôi Ngư nghịch chuyển càn khôn át chủ bài một trong. Thôi Ngư hiện tại đối chân long chi giỏi cảm thấy rất hứng thú, không biết được chân long trên người làm sao lại đản sinh ra loại này quỷ đồ vật. Mình nếu có thể nắm giữ chân long chi giỏi, về sau nếu là đắc tội với người liền trực tiếp cho đối phương hạ lên, đảm bảo gọi đối phương hồn phi phách tán. Thôi Ngư trong lòng ngàn vạn ý niệm lấp lóe, nhìn xem tại trên thi thể bất an chuyển động chân long chi giỏi, không biết được nhà mình kim thủ chỉ có thể hay không khắc chế vật này. Cái này nhưng là đồ tốt a, coi như kim sắc cường giả đủ phải, cũng chỉ có chậm rãi chờ chết phần. Mình nếu có thể khống chế vật này, tương lai nếu là nhờ vào đó vật khống chế địch thủ, có lẽ có thể tạo được vui mừng ngoài ý muốn. Về phần nói bị chân long chi giỏi xâm lấn, Thôi Ngư sẽ sợ sao? Không nói bạn kiếp kim đan cho hắn cung cấp vô tận tuổi thọ, liền là nhà mình phá diệt chi lực, mất diệt vật này cũng bất quá dễ như trở bàn tay thôi. Thôi Ngư đem bó đuốc đưa cho Đường Chu, sau đó tại ba người ánh mắt khiếp sợ bên trong, vậy mà chủ động đi ra phía trước rồi ra tay, hướng về kia chân long chi giỏi chạm đến quá khứ. Phanh, Thôi Ngư không có chạm đến chân long chi giỏi, liền bị Triệu Tư Nguyệt một bước lên trước, nhanh chóng như giống như thiểm điện kéo lại. Ngươi làm gì? Không phải là muốn tìm chết hay sao? Triệu Tư Nguyệt đem Thôi Ngư kéo xuống sau lưng, thanh âm bên trong tràn đầy hoảng sợ. Ta tự có phân tấp. Thôi Ngư không để ý đến Triệu Tư Nguyệt, mà là đẩy ra Triệu Tư Nguyệt ngón tay ngọc nhỏ dài, trong lòng đối nữ nhân này thay đổi rất nhiều, nữ nhân này cũng trách tốt lặng. Triệu Tư Nguyệt, nhà ta huynh đệ thủ đoạn, cũng không phải ngươi có thể tưởng tượng, hắn cho tới bây giờ đều không làm chuyện không có nắm chắc. Bất quá là chỉ là quỷ dị chi vật thôi, cũng có thể đối nhà ta huynh đệ tạo thành uy hiếp. Một bên Đường Chu cười nhạo một tiếng, ngươi ngoan ngoãn đem một trái tim thả lại trong bụng đi. Thật chứ? Triệu Tư Nguyệt nói câu. Thôi Ngư không có trả lời Triệu Tư Nguyệt lời nói, mà là lại vươn tay ra. Đáng tiếc mới rôi ra một nửa, lại bị Triệu Tư Nguyệt cho giữ chặt, ngươi sợ là không biết vật này kinh khủng, một khi bị vật này ký sinh, liền sẽ cùng người tinh khí thần tam bảo hòa làm một thể, căn bản là không cách nào chẳng diện, chỉ có thể sống sống chờ chết. Thôi Ngư quay đầu nhìn về phía Triệu Tư Nguyệt, Triệu Tư Nguyệt ngón tay phát lạnh, giống như băng lãnh ngọc thạch. Ta không sao, ngươi không cần lo lắng cho ta. Thôi Ngư vỗ vỗ Triệu Tư Nguyệt mu bàn tay, thấy bên cạnh Lý Tư con mắt phun lửa. Triệu Tư Nguyệt tay a, hắn còn không sợ qua đâu. Nhìn thấy Thôi Ngư vẫn như cũ muốn khư khư cố chấp, Triệu Tư Nguyệt thở dài một hơi, ngươi nhưng ngàn vạn phải suy nghĩ kỹ, một khi chạm đến vật này, lại hối hận coi như không còn kịp rồi. Hắn đã tự mình tìm đường chết, ngươi liền gọi hắn đi tốt. Nói tốt khó khuyên đáng chết quỷ, hắn mình muốn tìm chết, lại phải ai? Lý Tư ở bên cạnh bất âm bất dương nói. Thôi Ngư đẩy ra Triệu Tư Nguyệt ngón tay, sau đó vươn tay ra, tại mấy cái người ánh mắt hoảng sợ bên trong, không nhanh không chậm đưa ngón trỏ ra hướng về chân long chi giỏi mà đi. Nhìn thấy Thôi Ngư động tác, Triệu Tư Nguyệt cùng Triệu Minh Châu trên người lông tơ đều dựng đứng lên, con ngươi thít chặt trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Thế nhưng là Thôi Ngư tâm ý đã quyết, hai người cũng vô pháp ngăn cản. Sau đó tại mấy cái người ánh mắt khiếp sợ bên trong, Thôi Ngư chạm đến một đầu màu đỏ sợi tơ, sau một khắc kia màu đỏ sợi tơ vậy mà bám vào Thôi Ngư trên tay, không đợi Thôi Ngư kịp phản ứng, vậy mà trực tiếp chiếu rọi tại Thôi Ngư thế giới tinh thần bên trong. Thần ma gia lại bị đối phương không nhìn thẳng, trực tiếp tiến vào tinh khí thần tam bảo bên trong, lấy một loại không thể tưởng tượng nổi phương thức chuyển biến, muốn triệt để cùng Thôi Ngư tinh khí thần hòa làm một thể. Thôi Ngư nhìn xem kia cực tốc biến hóa chân long chi giỏi, trong cơ thể phá diệt chi lực điều động, tùy thời đều làm tốt đem chân long chi giỏi mẫn diệt chuẩn bị. Nhà mình kim thủ chỉ nếu là đối cái đồ chơi này vô hiệu, mình liền lập tức điều động phá diệt chi lực đem đối phương cho hủy diệt đi, hắn cũng không muốn thật đem thứ quỷ này ký sinh tại thân thể bên trong. Nhưng mà Thôi Ngư cực đúng rồi. Kim thủ chỉ không có để Thôi Ngư thất vọng. Đinh, phát hiện quỷ dị chi lực xâm lấn, xin hỏi phải chăng cướp. Cướp sau khi thành công, ngươi đem thu hoạch được thần huyết 1000. Thu hoạch được thần thông rồng trùng biến. Chú thích: Thái cổ hồng hoang thời điểm, có long tổ xuất thế, tên là Tổ Long. Làm thiên địa chi bá chủ, quản lý trung giữa thiên địa hải dương, uy phong hai không, vạn tộc tôn sùng. Thế nhưng thiên địa vĩ ngạn, có nhiều cường giả ra, Tổ Long làm trái thiên địa đại đạo, nghịch thiên mà đi, cuối cùng cũng bị thiên địa chỗ vứt bỏ, vẫn lạc tại lượng kiếp bên trong. Tổ Long thân thể vẫn lạc, có thi trùng sinh ra. Nhưng Tổ Long chạm tam thi, hắn chết rồi tam thi trùng phát sinh dị biến, cùng thi trùng hòa làm một thể, danh xưng chân long chi giỏi. Chân long chi giỏi nhập thể, có thể nhập xâm túc chủ thân thể, thôn vệ túc chủ tam thi trùng, thay vào đó, trộm lấy túc chủ chi sinh mệnh tạo hóa. Túc chủ bất diệt, chân long chi giỏi không chết. Không phải tu thành vô thượng đại năng, chém tới tam thi trùng, không thể trốn cách nơi này thái ách. Xin hỏi phải trang cướp này quỷ dị? Kim thủ chỉ thanh âm tại Thôi Ngư trong đầu vang lên. Thôi Ngư nhìn xem trước mắt trang bịa giới thiệu, trong ánh mắt tràn đầy kinh dị, đây con mẹ nó chính là quái vật gì? Vậy mà dung hợp Tổ Long tam thi trùng, chắc không được cái này đồng sĩ đỉnh tiên đụng phải ngọn cụ đòi, liền ngay cả phản kháng chỗ chống đều không có. Tam thi trùng là cái gì? Tam thi trùng trộm lấy người sinh mệnh bản nguyên, có thể nói quả thực liền là người tuổi thọ lớn nhất khắc tinh. Người chi già yếu, tất cả đều tại tam thi trùng. Thậm chí cái gọi là thiên nhân ngũ suy, cũng tất cả đều là tam thi trùng đưa tới. Chân long chi giỏi dung hợp tam thi trùng, quả thực là giữa thiên địa tất cả người tu hành ngắc ngộ. Rốt cuộc từ xưa đến nay có thể chém giết tam thi trùng có thể có mấy cái người. Tam thi trùng cùng giỏi bỏ dung hợp lại cùng nhau, tạo thành quỷ dị biến dị, Thôi Ngư hoài nghi cái này căn bản là phương này thế giới thiên đạo vận mẹo sau sản phẩm. Thứ này là luyện khí sĩ khắc tinh a liên tục không ngừng trộm lấy sinh mệnh lực của ngươi, làm bằng sắt người cũng chịu không được a. Trừ phi là thánh nhân, liền xem như chuẩn thánh người, muốn hoàn toàn chém tới tam thi trùng, đó cũng là muôn vàn khó khăn a. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía rồng trùng biến, cũng không biết cái này cái gọi là rồng trùng biến là thứ đồ gì. Trên đời tại sao có thể có loại này quỷ đồ vật sinh ra? Thế giới này kim tiên đã là trí cao, thái ớt cũng không thể sinh ra, thứ này là không có thiên địch, quả thực là vô giải tồn tại a. Thôi Ngư trong ánh mắt tràn đầy kinh dị. Nhưng mà Thôi Ngư không biết là, lúc này đám người nhìn về phía Thôi Ngư, biểu lộ càng là kinh dị. Chương 482, Trạm Tam Thi chương 482, Trạm Tam Thi tại mấy người trong mắt, lúc này Thôi Ngư đứng tại chỗ, giống như bên trong định thân pháp đồng dạng, không nhúc nhích đứng ở chỗ đó, kia khiến cho mọi người đều dùng mình, doa đến hồn phi phách tán côn trùng, vậy mà không có chút nào ngăn trở xông vào Thôi Ngư trong tay. Hắn xong. Kia kinh khủng côn trùng xâm lấn thân thể của hắn, kia kinh khủng côn trùng trực tiếp dung nhập hắn tinh khí thần bên trong. Hắn xong đời. Triệu Minh Châu nhìn xem Thôi Ngư thân thể bị côn trùng xâm lấn, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Bất luận là nhiều cao tu vi, chỉ cần bị cái này kinh khủng côn trùng xâm lấn, đều chỉ có chờ chết phần, đây là tất cả mọi người công nhận đại khủng bố. Từ cái này côn trùng xuất hiện trên đời này, tựa hồ còn không có bất kỳ cái gì một loại lực lượng, bất kỳ cái gì một vị cao thủ có thể miễn trừ loại này côn trùng xâm nhập. Bảo ngươi trăng bước, lúc này tự thực ác quả đi. Lý Tư nhìn thấy Thôi Ngư bị côn trùng xâm lấn, trong ánh mắt tràn đầy thoải mái, cuối cùng là xả được cơn giận. Nhưng mà không có người chú ý tới, Lý Tư trong mắt, ngay dưới mắt chẳng biết lúc nào nhiều một đầu màu đỏ sợi tơ, không ngừng tại hốc mắt bên trong như ẩn như hiện du động. Nhanh lên đem hắn kéo ra. Triệu Tư Nguyệt vội vàng lên trước, muốn đem Thôi Ngư kéo ra cỗ thi thể kia, thế nhưng là Triệu Tư Nguyệt mới lên nửa trước bước, liền bị Đường Chu ngăn tại trước người, chớ có quấy nhiều hắn. Ngươi điên rồi. Loại kia côn trùng một khi chạm đến thi thể mới, sẽ chỉ chen chúc đồng dạng liên tục không ngừng xông vào. Đầu thứ nhất côn trùng đã xông vào, đầu thứ hai côn trùng đã bò lên trên ngón tay của hắn, ngươi chẳng lẽ muốn nhìn xem hắn chết mất hay sao? Triệu Tư Nguyệt nhìn về phía Đường Chu, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin. Vị bằng hữu kia của ta có bản lĩnh gì, ta vẫn là trong lòng hiểu rõ. Đường Chu không nhanh không chậm nói. Một bên Chí Hồ mặc dù cũng thấy sợ nổi da gà, nhưng là nghe nói Đường Chu lời nói, cũng là cảm thấy có đạo lý. Thôi Ngư có thể làm việc người khác không thể, liền là một cái sáng tạo kỳ tích người. Thôi Ngư nếu là thật có thể sáng tạo kỳ tích, kia trên người mình côn trùng có phải hay không cũng có thể rút ra. Đến lúc đó phiền phức của mình có phải hay không trực tiếp liền giải trừ. Ánh mắt của hắn bên trong tràn đầy thất vọng, chờ đợi, vẻ mừng như điên. Ha ha, các ngươi lại không phải người ngu, có thể không biết loại này côn trùng lợi hại. Liền xem như kim sắc, bị loại này côn trùng xâm lấn, cũng chỉ có chờ chết phần. Vô số kim sắc cường giả đều không làm gì được cái này côn trùng, hẳn là các ngươi cảm thấy hắn bất quá là chỉ là một cái thần thông cảnh giới sâu kiến, lại so với kim sắc cường giả thủ đoạn càng nhiều. Cao minh hơn. Lý Tư ở bên cạnh dội xuống một chậu nước lạnh, Chí Hồ, ngươi lúc này thế nhưng là nhìn lầm. Tiểu tử này rõ ràng là một cái ngu xuẩn, sáng tạo không được ngươi muốn kỳ tích. Ngươi sẽ không phải là bị người cho lắc lư lừa a? Chí Hồ nhìn Lý Tư một chút, đối mặt với Lý Tư chế nhạo, toàn bộ người giữ vững tỉnh táo, cũng không có tức giận. Ở trong quan trường hỗn, cái này mấy cái bàn trải vẫn phải có. Có thể hay không sáng tạo kỳ tích, chúng ta vẫn là dựa mắt mà đợi đi. Chí Hồ nhìn Lý Tư một chút, sau đó một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thôi Ngư. Thôi Ngư, ngươi nhưng ngàn vạn muốn cho thêm chút sức à? Chúng ta đoàn người thân gia tính mệnh, nhưng tất cả đều ở trên thân thể ngươi. Chí Hồ nheo mắt lại, nội tâm mặc dù không ngừng bồn chồn, nhưng trên mặt lại một mảnh yên tĩnh. Triệu Tư Nguyệt trong ánh mắt tràn đầy nghiêm túc, một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, ánh mắt bên trong tất cả đều là thất vọng, chờ đợi, vô số loại ánh mắt phức tạp xen lẫn trong cùng một chỗ. Triệu Minh Châu cũng là cắn hàm răng, nửa gương mặt trên huyết hồng sắc côn trùng lan lộn, chỉ còn lại một con mắt bên trong tràn đầy thất vọng. Nhưng mà không để đám người đợi bao lâu, Bu Ngơ Thôi Ngư rốt cục có hành động. Thôi Ngư thế giới tinh thần bên trong, nhìn xem kim thủ chỉ trang bịa giới thiệu, Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng chấn kinh, tam thi trùng dung hợp biến thái. Trừ phi chạm tam thi, nếu không chỉ có chờ chết phần. Nhắc lên chạm tam thi, Thôi Ngư nghĩ đến mình chạm tam thi quyết, ánh mắt không hiểu lấp lóe, cấp thành công thần huyết 1000 rồng trùng biến kim thủ chỉ trang bịa lóe lên, Thôi Ngư trong đầu liền có thêm một đạo tin tức, là liên quan tới rồng trùng biến. Không có để cho Thôi Ngư thất vọng, rồng trùng biến thật đúng là khắc chế chân long chi giỏi. Bất quá không là bình thường khắc chế, mà là một loại rồng trùng biến pháp môn tu luyện. Thái cổ thời điểm, có vô thượng đại năng tinh tu khống trùng cổ trùng chi thuật, bỏ qua thân thể, lợi dụng cổ trùng làm thân thể của mình, mà rồng trùng biến liền là ở đây cơ sở trình diễn hóa. Tu luyện này thần thông, liền là luyện hóa vô số chân long chi giỏi, sau đó lợi dụng chân long chi giỏi tổ kiến túi da của mình. Tựa như là vu bất phàm, toàn bộ người trực tiếp từ con bọ gậy tạo thành. Trong lòng niệm động, toàn bộ người trực tiếp hóa thành kiết, sau đó ý niệm lại cử động. Vô số kiết kiết một lần nữa tạo thành vu bất phàm thân thể, mà cái này rồng trùng biến cũng là như thế, dùng nhà mình tam thi trùng làm dẫn, tu luyện ra một môn vô thượng thần thông. Cái này mẹ hắn không phải tương đương với trực tiếp chém tới bà thi sao? Thôi Ngư nhìn xem rồng trùng biến, một đôi mắt ánh mắt lấp lóe. Hồng Hoang tu luyện công pháp là lợi dụng tiên thiên linh bảo chạm tam thi, mà rồng trùng biến là trực tiếp điều động Thôi Ngư ba thi tu luyện thành thần thông, nhất niệm có thể ly thể, nhất niệm lại có thể phân hóa ngàn vạn. Đây con mẹ nó ba thi ly thể không phải liền là chạm tam thi sao? Hệ thống ban cho thần thông, cho tới bây giờ đều không có để cho Thôi Ngư thất bại qua. Nương theo lấy rồng trùng biến rơi vào Thôi Ngư trong thân thể, sau một khắc Thôi Ngư chỉ cảm thấy nhà mình tinh khí thần tam bảo một trận biến hóa, nương theo lấy không hiểu lan lộn, Thôi Ngư trong cơ thể vậy mà xuất hiện ba đạo mông lung cái bóng hư ảo. Ba thi thần. Kia là Thôi Ngư ba thi thần. Tại rồng trùng biến ra chỉ dưới, Thôi Ngư ba thi lại bị kim thủ chỉ lấy một sức mạnh không tên hiện hóa ra ngoài. Như nào là ba thi? Tại đại đạo mà nói, gọi là thiện ác bản thân chấp. Tại luyện khí sĩ mà nói, gọi là tham giận si. Tại phàm nhân mà nói, thượng thi tên, vành ngạ mạn, sắc trắng mà thanh, có thể khiến người thèm trì trệ. Phạt người trên điểm, làm người mắt ám, xử lý, miệng tối, mặt nhăn, răng rơi, ở thượng đan điền. Trung thi, tên bành chất, sắc trắng mà hoàng, có thể khiến người tham tài, có thể cùng vị thần tương thông, phạt người ngũ tạng, thiếu khí nhiều quên, làm người tốt làm chuyện ác, đạm đồ ăn mệnh, hoặc nằm mộng ngủ ngược lại loạn, ở trung đan điền. Hạ thi, tên bành tiểu, sắc trắng mà đen, có thể khiến người kéo dài rượu háo sắc, nam tình phun trào dâm tà, không thể tự kiềm chế, ở dưới đan điền. Ba thi chính là thiên nhân ngũ suy căn bản, hết thể chúng sinh sinh lão bệnh tử chi đầu nguồn. Theo lý thuyết trạng tam thi không phải đại công đức, đại nghị lực, đại tu được không, nhưng tôi Ngư Kim Thủ Chỉ không hổ là Kim Thủ Chỉ, tại cái này quỷ dị vặn bẹo thế giới, tựa hồ không có cái gì là không thể nào. Phàm nhân huyết mạch đại thành có thể đè ép kim sắc cảnh giới luyện khí sĩ ma sát, thôi Ngư có thể dựa vào quỷ dị chi lực hiện hóa trên người ba thi, tựa hồ cũng không có cái gì không hợp lý địa phương. Thế giới này vặn bẹo quá nghiêm trọng, hết thể không có khả năng, hết thể không hợp lý, vào lúc này đều tựa hồ trở nên hợp lý bắt đầu. Nương theo lấy khẩu quyết vận chuyển, thần thông chi lực lấp lóe, đầu thứ nhất chân long chi giỏi tiến vào thôi Ngư thân thể về sau, trực tiếp đã rơi vào bà thi bên trong. Đầu thứ hai chân long chi giỏi rơi vào thôi Ngư thi thể, bị ác thi hấp thu. Đầu thứ ba mới tiến vào, liền trực tiếp bị bản thân chấp nuốt chừng lấy. Sau đó tại thôi Ngư ánh mắt khiếp sợ bên trong, nhà mình ba thi vậy mà trong phút chốc hóa thành ba đầu chân long chi giỏi, mà chân long chi giỏi một trận vặn bẹo về sau, giống như kết kết đồng dạng vậy mà bắt đầu thủy biến, hóa thành ba con bộ dáng kinh khủng côn trùng. Kia côn trùng cùng con muỗi tương tự, nhưng nhìn nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Ba con côn trùng tối đen, tái đi, một trong suốt. Côn trùng thấy không rõ diện mạo, chỉ có thể nhìn rõ là ba đám ánh sáng. Ánh sáng trắng tản ra thiện lương chi khí, tựa hồ trách trời thương dân, chịu mến thế gian và bật. Hắc quang tà ác, tựa hồ hết thể nhân thế gian chi ác, đều có thể tại hắc quang trồng được đến. Kia là tội ác xoắn suýt thể, là hết thể tà ác đầu nguồn. Về phần nói ánh sáng trắng, đại biểu là bản thân chấp niệm, mơ hồ bên trong hóa thành hình người, tại trong đó nhìn thấy chính là thôi Ngư quá khứ, vô số chấp niệm tại trong đó lấp lóe. Ba đạo ánh sáng khí tức tương liên, tựa hồ đại biểu cho quá khứ tương lai chỉ biến. Sau đó tại rồng trùng biến lực lượng dưới, ba đạo ánh sáng vậy mà hấp dẫn tới gần, hòa làm một thể, hóa thành một đạo mơ hồ vặn bèo cái bóng. Đây chính là rồng trùng biến. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng không dám tin. Sau một khắc chỉ thấy Thôi Ngư mãnh nhiên mở mắt ra, cái kia màu đen vặn bèo cái bóng trực tiếp từ Thôi Ngư con mắt bên trong đi ra, rơi vào trên lối đi trong thi thể. Thi thể bên trong vô số thi trùng tựa hồ là gặp chủ nhân đồng dạng, không nói hai lời trực tiếp rót vào đạo kia mơ hồ cái bóng bên trong. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, trên thi thể màu đỏ sợi tơ biến mất, mà mơ hồ cái bóng tay phải vào lúc này vậy mà ngưng tụ làm thực thể. Kia là, trong trận tất cả mọi người dùng mình nhìn xem đạo kia cái bóng, ánh mắt bên trong tràn đầy không dám tin, Thôi Ngư thi triển thủ đoạn gì? Vậy mà đem tất cả côn trùng đều lấy đi. Sau một khắc màu đen cái bóng biến mất, Thôi Ngư mở to mắt, lộ ra như nghĩ tới cái gì. Thôi Ngư, ngươi thế nào? Chí Hồ nhảy vào tới, một đôi mắt sốt ruột nhìn về phía Thôi Ngư. Thôi Ngư nhìn Chí Hồ một chút, coi như thuận lợi, tu thành một môn thần thông. Ngươi những cái kia thi trùng đi nơi nào? Một bên Triệu Tư Nguyệt trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Ha ha, đương nhiên là bị ta thu phục. Các ngươi không biết, ta tổ tiên có khống trùng thủ đoạn, cái này côn trùng đối các ngươi tới nói là đại hùng chi vật, với ta mà nói lại vừa vặn. Thôi Ngư không nhanh không chậm đảo qua đám người, ánh mắt tại Lý Tư trên mặt dừng lại một chút, khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười. Lý Tư trên thân lại có chân long chi giỏi, Lý Tư vậy mà không biết, ngươi có thể điều khiển loại này côn trùng. Triệu Tư Nguyệt trong ánh mắt tràn đầy kinh dị, đồng thời trong ánh mắt lộ ra một vòng chờ đợi. Nàng cùng nhà mình chất nữ, Chí Hồ ba người trên thân nhưng tất cả đều là bị loại này côn trùng cho xâm nhập. Có thể. Thôi Ngư phun ra một chữ. Thôi Ngư, ngươi là ta thân đại gia. Ngươi mau giúp ta đem loại này côn trùng cho lấy ra, ta hiện tại cả ngày lo lắng hãi hùng, đều muốn bị hủ chết. Chí Hồ một phát bắt được Thôi Ngư tay. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía Chí Hồ, lắc đầu. Cái gì ý tứ? Ngươi không phải có thể nắm giữ loại này côn trùng sao? Chí Hồ nhìn thấy Thôi Ngư động tác sững sờ. Chờ đem đáp ứng ban đầu cho ta đổ vật mang cho ta, ta lại thay ngươi đem loại này côn trùng rút ra. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một tia đắc ý đồ vật. Thứ gì? Chí Hồ sững sờ, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng lộn bộ một chút, âm thầm nói phiền phức lớn rồi. Kia đột phá lực chi pháp tắc bảo vật đã bị thiếu quân coi trọng, hắn lúc trước sở dĩ đáp ứng Thôi Ngư, cũng bất quá là sự cấp tổng quyền thôi, lắc lư lấy Thôi Ngư trước giúp mình làm việc, sau đó chờ sự tình làm thành, lại dùng khác bảo vật khen thưởng. Lúc đầu lúc trước nhìn thấy Thôi Ngư đột phá thành công, còn tưởng rằng cái này một gốc dạ bỏ qua đi. Mặc dù không biết Thôi Ngư làm sao đột phá lực chi pháp tắc, nhưng hắn trong lòng cao hứng a. Thôi Ngư cũng không còn cần đột phá lực chi pháp tắc bảo vật, còn tưởng rằng có thể lừa gạt quá khứ, nhưng ai biết Thôi Ngư vậy mà chuyện xưa nhắc lại. Ngươi cũng đã đột phá, còn muốn vật kia làm cái gì? Chí Hồ một đôi mắt ngơ ngác nhìn Thôi Ngư. Ngươi chớ để ý đem ta muốn bảo vật cho ta, ta lại đưa ngươi trong cơ thể côn trùng trừ bỏ. Thôi Ngư không nhanh không chậm nói. Chí Hồ một trái tim từ đám mây trực tiếp ngã xuống trên mặt đất, một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, lộ ra một cái nụ cười khó coi. Làm sao? Có vấn đề? Thôi Ngư nhìn về phía Chí Hồ. Ngươi liền không thể trước tiên đem trong cơ thể ta côn trùng rút ra? Cái đồ chơi này thời khắc thôn vệ người sinh mệnh, quá mức cách đứng người, ta là thời thời khắc khắc đều nơm nớp lo sợ à. Chí Hồ nhìn về phía Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn có thể làm sao? Trước đem Thôi Ngư cho lừa gạt ở có thể lừa gạt ở liền lừa gạt ở, nếu là lừa gạt không được, nghĩ biện pháp khác nữa. Trước giả bộ đáng thương, nhìn xem có thể hay không lừa gạt ở ngươi cái tên này, lại tại cho ta giả bộ ngớ ngẩn. Thôi Ngư nhìn Chí Hồ một chút, vươn tay ra. Chí Hồ nhìn thấy Thôi Ngư động tác, không khỏi trong lòng cuồng hỉ, lừa gạt đi qua. Thế nhưng là sau một khắc, chỉ thấy Thôi Ngư thu về bàn tay, Chí Hồ mặt mũi tràn đầy mộng bức nhìn xem Thôi Ngư, không biết Thôi Ngư tại trên mặt của mình đã làm gì. Ta chỉ là bảo ngươi trong cơ thể côn trùng trước ngủ đông một tháng, trong một tháng này bọn hắn sẽ không thôn vệ sinh mệnh lực của ngươi. Chờ ngươi chừng nào thì đem đồ vật đưa cho ta, ta lại thay ngươi giải quyết triệt để nỗi lo về sau. Thôi Ngư cười híp mắt nói, ngươi liền không thể thay ta rút ra sao? Bằng quan hệ của chúng ta còn có thể lừa gạt ngươi, ta còn có thể lại ngươi trướng. Chí Hồ trên mặt có chút tức giận, bằng chúng ta giao tình, chẳng lẽ còn bù không được chỉ là một kiện bảo vật? Nơi đây khoảng cách Hạo Kinh không biết nhiều ít vạn dặm, ta muốn vừa đi vừa về một chuyến cần thời gian quá dài, cái này nửa đường nếu là gặp cái gì ngoài ý muốn, chẳng phải là muốn ngọn cụ tỏi? Đến lúc đó ngươi mất đi một cái không tiếc mạng sống bằng hữu, chẳng phải là di hận trung thân? Chí Hồ một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy đau lòng nhức óc. Hạo Kinh khoảng cách nơi đây quá xa, không bằng dạng này, ngươi bây giờ đã đột phá, kia đánh vỡ lực chi cực hạn bảo vật đối với ngươi mà nói cũng lại không tác dụng, không bằng ta dựa theo đồng giá nguyên tắc, dùng khác bảo vật trên đỉnh như thế nào? Kể từ đó, tức miễn trừ ta đi đường mệt mỏi, còn có vô số không biết biến số, đối với ngươi mà nói cũng là có lợi thật lớn. Thôi Ngư nghe vậy lắc đầu, đối người khác mà nói, bàn cổ mã não chỉ là một kiện đột phá bảo vật, nhưng là với hắn mà nói, bàn cổ mã não mang ý nghĩa vô hạn khả năng, ta chỉ cần kia bảo vật. Các ngươi nói đến liền muốn làm được, bất quá là trì hoãn một chút thời gian thôi, ta chờ được. Thôi Ngư khó chơi, gọi Chí Hồ trở nên đau đầu, ngươi nói ngươi thế nào cứ như vậy bướng mình đâu? Ngươi cũng đột phá, đồ chơi kia đối với ngươi mà nói còn có cái gì dùng? Chương 583, Thông Thiên Chi Lộ chương 583, Thông Thiên Chi Lộ đối với Chí Hồ lời nói, Thôi Ngư chỉ là xem thường cười cười, trong ánh mắt tràn ngập một loại nhẹ nhõm. Hắn mặc dù đột phá lực chi pháp tắc gông cùng xiềng xích, nhưng cũng không có nghĩa là bản cổ mã não vô dụng, ngược lại hắn phát hiện bản cổ mã não chân chính phương pháp sử dụng. Bản cổ mã não diệu dụng, như thế nào bọn hắn có thể hiểu được? Thôi Ngư yên tĩnh nhìn Chí Hồ một chút, lại không nói thêm gì, dùng thái độ của mình biểu lộ hết thảy. Đại gia, Tổ Tông, ngươi cũng không thể làm như vậy a. Cái này nhưng là muốn mệnh sự tình. Chí Hồ vẻ mặt cầu xin, trong ánh mắt tràn đầy đắng chát. Bàn cổ mã não đã bị vị kia thiếu quân cho dự định, mình làm sao đem bảo vật cho lấy ra? Một bên mỹ phụ nhân Triệu Tư Nguyệt cùng Triệu Minh Châu ánh mắt lấp lóe, ngược bên trong một trái tim phanh phanh cuộn loạn. Thôi Ngư đã có thể nắm giữ chân long chi giỏi, kia trên người mình giỏi bỏ, đối phương có phải hay không cũng có thể rút ra. Vị công tử này, Triệu Tư Nguyệt một bước lên trước, vẻ mặt tươi cười nhìn về phía Thôi Ngư, không biết có thể đem bẩn đạo trên người thi trùng rút ra. Chỉ cần công tử mở miệng, các loại điều kiện mặc cho công tử mở miệng. Thôi Ngư đối Triệu Tư Nguyệt giác quan không sai, nhưng lại vẫn không có ra tay, mà là nhìn về phía Chí Hồ, chỉ cần Chí Hồ đem bảo vật đưa tới cho ta, ta liền đem các ngươi trên người côn trùng tất cả đều rút ra. Chí Hồ nếu là đưa không đến, làm phiền ngươi giúp ta thúc thúc hắn. Triệu Tư Nguyệt có thể sai xử Chí Hồ làm việc, thủ đoạn đương nhiên không cần phải nói, hắn tin tưởng tại Triệu Tư Nguyệt áp bách dưới, Chí Hồ chẳng mấy chốc sẽ đem bảo vật cho mình đưa tới. Thôi Ngư, tiểu tử ngươi không làm người. Chúng ta một việc quy một việc, ta còn có thể gạt ngươi sao? Đón Triệu Tư Nguyệt trông lại ánh mắt, Chí Hồ đầu lớn như cái đấu. Nhất là Triệu Tư Nguyệt bên cạnh còn có cái đầu hiệu lớn liếm chó Lý Tư, càng là để cho Chí Hồ đầu lớn như cái đấu. Lý Tư nắm giữ Đại Chu triều hình bộ, có thể nói toàn bộ Đại Chu triều tám thành luật pháp đều là Lý Tư tự tay chế định, Lý Tư chính là pháp gia thánh nhân, tại triều đình bên trong uy vọng tuyệt không phải Chí Hồ có thể sánh ngang. Tại Chu Thiên Tử trong lòng phân lượng, cũng tuyệt không phải Chí Hồ có thể sánh ngang. Hiện tại liên lụy đến Triệu Tư Nguyệt, vậy thì đồng nghĩa với liên lụy đến Lý Tư. Quả nhiên, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Chí Hồ ý niệm trong lòng còn không có truyền xong, bên kia Lý Tư liền mở miệng, "Ta nói Chí Hồ, ngươi cũng là nổi tiếng nhân vật, làm sao còn kéo thiếu người ta trướng? Nhanh lên đem thiếu nợ trả, nếu không coi như ngươi là trấn quỷ ti đầu lĩnh, phạm pháp vẫn như cũ muốn bị truy cứu trách nhiệm, đại chu luật pháp nhưng không thể tha cho ngươi." Lý Tư đã sớm đối Thôi Ngư chán ghét không được, thậm chí ngay tiếp theo là Thôi Ngư giới thiệu Chí Hồ, trong lòng cũng chán ngấy lên. Lý Tư thanh âm bên trong tràn đầy chán ghét cảm giác, mắt thấy có cơ hội cho Chí Hồ nói xấu, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Chí Hồ nghe vậy trong lòng ngũ vị trần tạp, nhìn qua nhìn về phía mình Lý Tư, Triệu Tư Nguyệt bọn người, một trái tim cũng nói không nên lời tư vị gì. Lúc đầu chỉ là một chuyện nhỏ, Thôi Ngư đã đột phá, kia đột phá lực chi cực hạn bảo vật, thương lượng đổi một chút cũng là không quan trọng, nhưng liên lụy đến Triệu Tư Nguyệt, Lý Tư hai vị này kim sắc cứng giả, nhưng thật ghê gớm chuyện lớn. Nhất là Lý Tư, chính là chân chân chính chính pháp gia thánh nhân, luận thế lực càng tại Nho gia lễ thánh nhân phía trên, một thân tu vi chiến lực cũng không thể so với lễ thánh nhân kém. Thậm chí Lý Tư những năm gần đây tu bổ trong truyền thuyết thái cổ luân hồi, một thân tu vi càng là đột bay mạnh tiến. Không có ai biết Lý Tư tu vi đến cỡ nào không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Bất quá lật lọng sự tình, hắn nhưng không dám nhận lấy hai cái người mà nói, hắn vẫn là phải mặt, chuyến đi hắn Chí Hồ không muốn mặt mũi sao? Nghe nói Lý Tư lời nói, Chí Hồ làm một chút cười một tiếng, nhìn Thôi Ngư một chút, kia là thuộc về ngươi bảo vật, nhất định phải cho ngươi dâng lên, ngươi yên tâm, huynh đệ chúng ta không việc xấu. Ta có thể kém ngươi bảo vật sao? Ngươi cũng sẽ không đối ta thấy chết không cứu chính là không phải. Thôi Ngư nhìn Chí Hồ một chút không có nhiều lời, tiếp tục nện bước bộ pháp hướng trong hang động đi đến. Một đoàn người nhìn thấy Thôi Ngư có khắc chế loại này quỷ dị côn trùng thủ đoạn, đối Thôi Ngư lòng tin tăng nhiều. Thôi Ngư đi không bao xa, trên mặt đất lại xuất hiện cỗ thi thể thứ hai, vô số màu đỏ sợi tơ quấn quanh ở trên người, đem thân thể gặm nuốt chỉ còn lại xương cốt, một đống màu đỏ côn trùng tại xương cốt trên ngọn ngoại, nhìn mười phần kinh khủng khiếp người. Có chút ý tứ. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía rơi tại bên cạnh thi thể ngọc bội, trường kiếm, như có điều suy nghĩ. Ngọc cốt, đây là Khuyết Trương đem rồng lao ra hoặc kia. Tên khốn này không phải đã huyết mạch nhập kim sắc sao? Nghĩ không ra vậy mà chết tại nơi này. Lý Tư sắc mặt thay đổi. Thôi Ngư nhìn lại, quả nhiên chỉ thấy xương kia trên lóe ra điểm điểm xanh ngọc sáng bóng, giống như dương chi mỹ ngọc đồng dạng, nhìn cứ gọi người tim đập thình thịch. Thôi Ngư ánh mắt lấp lóe, một bên Đường Chu thấp giọng nói, Khuyết Trương đem rồng là một vị các nước chư hầu lao tổ, huyết mạch chi lực kinh thiên động địa, đã có thể so sánh kim sắc, chính là 60 năm trước nhân vật. Đáng tiếc nương theo lấy già yếu, huyết mạch chi lực yếu bớt, cái thằng này nghe nói Đông Hải Long cung xuất thế, bên trong có thái cổ vô thượng thần vật có thể kéo dài tuổi thọ, cho nên liền trực tiếp chạy tới tham gia náo nhiệt. Đáng tiếc, duyên thọ thần vật không có tìm được, ngược lại đem một cái mạng khoác lên nơi này. Thôi Ngư nghe vậy sắc mặt động dung, kim sắc cảnh giới chiến lực, bất luận ở thế giới nào, đều là cường giả số 1, nhất đẳng thế lực lớn, nghĩ không ra vậy mà vẫn lạc tại nơi này. Bởi vậy có thể thấy được, chân long chi giỏi đáng sợ. Thôi Ngư đi đến trước, trong thân thể tản mát ra một cỗ ba động, sau một khắc chỉ thấy thi thể kia trên vô số thi trùng vậy mà đang không mà lên, đều hướng về Thôi Ngư bay tới, chui vào Thôi Ngư quanh thân ba thước không thấy tung tích. Gặp một màn này, đám người chỉ cảm thấy tê cả da đầu, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, ánh mắt bên trong tràn đầy nghiêm túc. Nhìn đến Thôi Ngư là quả thật triệt để nắm giữ loại này quỷ dị côn trùng. Chí Hồ đụng lên trước, đánh giá một hồi ngọc cốt, sau đó nhìn về phía Thôi Ngư, cái này côn trùng tên gọi là gì? Chân long chi giỏi. Thôi Ngư không mặn không đạm mà nói, từ chân long trên thi thể đản sinh ra côn trùng. Kỳ thật vật này cũng không gọi chân long chi giỏi, liền ngay cả Si Vu đối với cái này vật cách gọi đều là sai lầm. Thứ này tên thật phải gọi tam thi trùng. Không sai, tam thi trùng. Đây là từ ba thi trên biến dị côn trùng, chính là tham sân si ba độc, thế gian chi đại ác. Bất quá không cần thiết cùng đối phương nói rõ ràng như vậy minh bạch, tùy tiện tìm danh tự lừa gạt quá khứ chính là. Chí Hồ nghe vậy như có điều suy nghĩ, chân long chi giỏi sao? Không đơn thuần là Chí Hồ, một bên đám người lúc này cũng trong lòng bừng tỉnh. Thôi Ngư nhìn thoáng qua trên đất ngọc cốt, không có quá nhiều để ý tới, vật này đối với hắn vô dụng, tiếp tục đánh lấy bó đuốc hướng trong hang động đi đến. Tại cái này không biết sâu cạn địa phương, không người nào dám lung tung điều động đồ vật, bạn không cẩn thận trốn vào cấm khu, chẳng phải là muốn ngọn cụ đòi. Lại đi trăm bộ, trên mặt đất lại là một cô thi thể, trên thi thể đồng dạng hiện đầy tam thi trùng. Là đại triệu nước một vị kim sắc lao tổ. Chí Hồ đi đến trước, thông qua phục sức phân biệt nhận ra được. Thôi Ngư nhìn thoáng qua, trong lòng khẽ nhúc đích. Người này hắn nhận biết, lúc trước còn giao thủ qua, liền là người này cứu trở về Triệu Quát người bù nhìn. Nghĩ không ra vậy mà chết tại nơi này. Gọi là cái gì nhỉ, Thôi Ngư đã không nhớ rõ tên của đối phương. Thôi Ngư không rảnh để ý, chỉ là thu lấy trên thi thể thi trùng, tiếp tục hướng trong hang động đi đến. Lại là mấy trăm bước, trên mặt đất xuất hiện một cô thi thể. Không phải kim sắc, chỉ là tu sĩ tầm thường, cũng chỉ còn lại một bộ khô quắt thi cốt. Thôi Ngư thu thi trùng, tiếp tục hướng về bên trong đi, bất quá càng đi vào bên trong, Thôi Ngư càng kinh tâm. Chí Hồ cũng là ở bên cạnh ngạc nhiên gầm rú, nhận ra đại bộ phận thi cốt lai lịch. 9 thành 9 đều là kim sắc cảnh giới chiến lực, hơn nữa còn tất cả đều là huyết mạch người, tất cả đều là tuổi thọ sắp hao hết tới đây muốn liều một phen. Đáng tiếc, đối mặt với trong hang động đại khủng bố, tất cả đều mất mạng tại đây. Không đơn thuần là thi trùng, thông qua đối phương vết thương trên người, còn có thể nhìn ra tựa hồ còn có một số những vật khác. Chết nhiều cường giả như vậy, nhân tộc sợ là sẽ đại loạn. Thôi Ngư ung dung thở dài. Sẽ không. Đường Chu lắc đầu. Thôi Ngư kinh ngạc nhìn về phía Đường Chu, chết nhiều người như vậy còn không có chuyện gì. Lại tới đây, tất cả đều là huyết mạch suy sụp người, huyết mạch bởi vì tuổi thọ nguyên nhân đã bắt đầu đi xuống dốc. Đường Chu nhìn về phía Thôi Ngư, những cái kia chân chính gia tộc trụ cột là tuyệt sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Những người này coi như không chết ở chỗ này, qua cái 3 năm 5 năm cũng sẽ nương theo lấy tuổi thọ tiêu hao, huyết mạch suy sụp mà rơi xuống kim sắt chiến lực. Đây là huyết mạch người bi ai, mạnh thì mạnh, nhưng là chớp mắt huy hoàng, khó mà chấn áp một cái thế lực lớn 100 ngàn năm. Đây cũng là vì sao luyện khí sĩ kim sắc địa vị như vậy siêu nhiên. Luyện khí sĩ một khi đạt tới kim sắc cảnh giới, tuổi thọ lấy 100 ngàn vạn năm kế, thậm chí cả 12 vạn 9600 năm. Một tôn kim sắc cảnh giới cường giả, chỉ cần không nửa đường vẫn lạc, liền có thể tọa chấn một cái thế lực lớn, cam đoan hắn hương thịnh 209,000600 năm. Đây cũng là vì sao luyện khí sĩ như thế nhận truy phủng nguyên nhân. Thì ra là thế. Thôi Ngư trong lòng bừng tỉnh, trong ánh mắt tràn đầy minh ngộ chi sắc. Lại tới đây, tất cả đều là tuổi thọ sắp hết, hay là huyết mạch suy sụp người, muốn liều một phen xe đạp biến một tờ. Những cái kia chân chính ảnh hưởng một cái thế lực lớn trụ cột, tất cả đều tọa chấn nhà mình thế lực, không có khả năng tùy tiện mạo hiểm. Đối với những cái kia thế gia đại tộc tới nói, lợi ích của gia tộc cao hơn hết thảy. Tu vi lại cao, cũng khó có thể thoát khỏi gia tộc gông cùm xiềng xích. Thôi Ngư trong ánh mắt tràn đầy suy tư, bước chân không nhanh không chậm tại hắc ám bên trong hành động, những nơi đi qua tất cả chân long chi giỏi đều bị Thôi Ngư hấp thu. Dọc theo con đường này thi cốt vô số, Thôi Ngư nhìn hơi choáng. Trên đời có nhiều như vậy kim sắc cảnh giới huyết mạch người sao? Thôi Nghị liếc nhìn lại, sợ không phải có trên 100 cỗ thi thể. Kim sắc cảnh giới chiến lực không đáng giá như vậy sao? Ngươi không khỏi quá mức xem nhẹ thế giới này nội tình. Đối với những cái kia bên trong tiểu chư hầu quốc tới nói, mặc dù kim sắc cường giả có lẽ không có, nhưng là những cái kia đại chư hầu nước, cái nào một nhà không có cái 7-8 tôn. Đường Chu nhìn về phía Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy cảm khái. Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vô tận. Những đại quý tộc này cái nào không phải 10 cái dòng dõi? Một khi trong đó có một cái đột phá kim sắc, còn lại mấy cái cũng tuyệt đối sẽ không quá kém. Đời đời con cháu, đời đời vô tận, chung quy là có mấy phần tỷ lệ. Lại thêm những cái kia đại quý tộc cũng sẽ không ngồi nhìn huyết mạch suy sụp, mà là nhao nhao lợi dụng các loại thiên tài địa bảo thai nén huyết mạch bên trong thần tính, hay là tìm tới kéo dài tính mạng trường sinh linh dược. Thế giới này luyện khí sĩ kim sắc có lẽ là phượng mao lân giác, nhưng huyết mạch người kim sắc tuyệt sẽ không có ít. Đường Chu nhìn về phía Thôi Ngư, đến kim sắc cảnh giới đã là tu vi tuyệt đỉnh, mọi người chiến lược không sai biệt lắm, chân chính quyết định thắng bại chính là pháp bảo thần thông. Thôi Ngư nghe vậy trong lòng bừng tỉnh, hắn phát hiện mình vẫn là coi thường thế giới này. Lại đi mấy ngàn mét, Thôi Ngư bỗng nhiên bước chân dừng lại, trước mắt xuất hiện một tòa chân bóng vách đá, trên vách đá khắc ấn lấy vô số thái cổ hồng hoang thời kỳ tiên thiên văn tự. Ngươi biết phía trên văn tự? Nhìn thấy Thôi Ngư đứng tại bia đá trước, Chí Hổ tiến tới góc mặt. Thông thiên chi lộ. Thôi Ngư nhìn về phía mấy cái mở đầu chữ lớn, trong ánh mắt con người co vào. Ở đây mấy cái người có lẽ đối thông thiên chi lộ cực kỳ lạ lẫm, nhưng là đối với Thôi Ngư tới nói, thông thiên chi lộ tuyệt đối là quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Thôi Ngư nhìn xem trên vách đá giới thiệu, toàn bộ người tóc gáy trên người dựng thẳng lên, đây con mẹ nó ở đâu là trong truyền thuyết Đông Hải Long Cung? Đây rõ ràng là thông thiên chi lộ. Cái gì là thông thiên chi lộ? Thái cổ hồng hoang đại năng, từ kia vẫn lạc tịch diệt hồng hoang thiên địa, giáng lâm tại thế giới này, chỗ đi qua dài rằng giặc hỗn độn con đường, liền là cái gọi là thông thiên chi lộ. Thôi Ngư có chút không dám tin, thông thiên chi lộ vậy mà tại nơi này. Thôi Ngư nhìn về phía nhà mình cái bóng, Si Vũ cũng là trường đại của mắt, mẹ nó, thông thiên chi lộ điểm xuất phát tại sao lại ở chỗ này? Nơi này quả nhiên là thông thiên chi lộ. Thôi Ngư tại trong lòng hỏi một câu. Nhìn xem giống. Rất giống a. Si Vũ có chút không dám xác định, ta mất đi ký ức quá nhiều, nhưng ở trí nhớ của ta bên trong, thông thiên chi lộ có vẻ như thật đúng là cái dạng này. Thông thiên chi lộ xuyên qua hồng hoang cùng phương thế giới này, đối với thiên đạo tới nói, đây là một đầu lén qua con đường. Trong tiểu thế giới che đậy thiên đạo cảm giác, những lao gia hỏa kia đem thông thiên chi lộ môn hộ xây dựng ẩn trốn ở chỗ này, cũng là rất có thể a. Si Bưu không ngừng tắt lưỡi, một đôi mắt nhìn về phía bia đá kia trên văn tự, đối Thôi Ngư nói, quay lại đi. Thông thiên chi lộ không phải ngươi có thể đặt lên. Muốn bước vào thông thiên chi lộ, kém cỏi nhất cũng phải có thái ớt cảnh giới tu vi. Nhưng là thái ớt cảnh giới cũng bất quá là pháo hôi mà thôi, nhất định phải có đại la cường giả dịu dắt, nếu không chỉ là tự tìm đường chết. Ngươi bây giờ tiên đạo cũng không từng chứng thành, nơi nào có tư cách đạp vào thông thiên chi lộ? Trở về đi, nơi này không phải ngươi có thể vào. Si Bưu không ngừng tại trong lòng thúc giục Thôi Ngư. Thôi Ngư nghe vậy trầm mặc, một lát sau mới quay về Si Bưu nói, những cái kia kim sắc cảnh giới lao ra hỏa đều có thể đi vào, ta dựa vào cái gì không thể đi vào? Hắn còn có cộng công chân thân, còn nắm giữ thủy độ thuật. Bằng cộng công chân thân thi triển thủy độ thuật, nhất định có thể thoát đi hiểm cảnh. Trên tấm bia đá ghi chép cái gì? Chí Hổ hiếu kỳ hỏi một câu. Thôi Ngư không nói gì, chỉ là cầm bó đuốc, tiếp tục hướng bên trong đi đường. Thông thiên chi lộ thế nhưng là đại bí mật, Thôi Ngư tuyệt sẽ không dễ dàng mở miệng. Thôi đi, không nói thì không nói, càng ngày càng thần bí. Chí Hổ bất mãn nói nhỏ câu. Đường Chu lúc này đi theo Thôi Ngư đằng sau, nhìn xem sải bước Thôi Ngư, đệ thấp cuống họng nói, ta nói tiểu tử, ngươi vẫn là quay đầu đi, trong này có đại khủng bố, vượt quá tưởng tượng đại khủng bố. Đường Chu thanh âm ép tới rất thấp, hắn nhưng không muốn đắc tội giao chỉ. Chương 584, huyết hải di chỉ. Chương 584, huyết hải di chỉ. Thôi Ngư nhìn thoáng qua Đường Chu, trong lòng có chút kinh ngạc, không biết là dạng gì kinh khủng, vậy mà đem Đường Chu cho sợ đến như vậy. Bên trong có cái gì? Thôi Ngư không có chủ quan, mà là cẩn thận hỏi một câu. Thôi Ngư thanh âm bên trong một mảnh yên tĩnh, hắn hiện tại có thủ đoạn có thể ứng phó những cái kia đại khủng bố, chí ít bảo mệnh vẫn là không có vấn đề. Đây hết thể lực lượng đều đến từ nhà mình phá diệt chi lực cùng cộng công chân thân. Cộng công chân thân mặc dù có các loại tác dụng phụ, nhưng là thật dùng tốt. Huyết hải, vô cùng vô tận huyết hải. Đường Chu nói đến huyết hải thời điểm, thân thể đều tựa hồ đang run rẩy. Huyết hải. Thôi Ngư sững sờ, trong đầu hiện ra một bóng người, gần nhất huyết ma thần cũng không biết chạy đi nơi nào, không thấy tung tích. Thôi Ngư bước chân không ngừng, tiếp tục đi lại, một lúc sau đột nhiên Thôi Ngư bước chân dừng lại, nhìn về phía nơi hẻo lánh vách tường chỗ, một cái quen thuộc kẹp tóc đập vào mi mắt. Kia là Hạng Thải Châu kẹp tóc. Hạng Thải Châu kẹp tóc xuất hiện ở đây, rất nhiều chuyện không cần nói rõ. Hạng Thải Châu không đơn giản tiến vào tiểu động thiên bên trong, hơn nữa còn tiến vào thông thiên chi lộ. Thôi Ngư hít một hơi. Hắn không nghĩ ra vì cái gì, Hạng Thải Châu tiến vào tiểu thế giới về sau, như là đã tránh né truy sát, vì cái gì còn muốn tiến vào thông thiên chi lộ? Mà lại kia thông thiên chi lộ cửa lớn là phong bế, Hạng Thải Châu là thế nào tiến vào lối đi? Có hai loại mạch suy nghĩ, loại thứ nhất là Hạng Thải Châu thông qua không biết tên thủ đoạn, trước một bước lẫn vào trong đó. Thứ hai loại, Hạng Thải Châu tại mọi người mở ra động thiên về sau, thừa dịp loạn lẫn vào trong đó. Mặc kệ cái nào một loại, đối với Thôi Ngư tới nói, đều không phải tin tức tốt. Ngươi đối thông thiên chi lộ hiểu bao nhiêu? Thôi Ngư hỏi Si Bưu một câu. Thông thiên chi lộ chia làm ba cái bộ phận, cái thứ nhất bộ phận liền là thế giới bên trong lối đi. Cái thứ hai bộ phận liền là xuyên qua thế giới bình chướng về sau, một cái bám vào ở thế giới bình chướng tiểu không gian, chính là chân chính thông thiên chi lộ phía trước, có thể cung cấp người nghỉ ngơi quan sát, cảm thụ hỗn độn lực lượng. Cái thứ ba bộ phận liền là chân chính thông thiên chi lộ, hơi không chú ý liền sẽ mê thất tại hỗn độn bên trong. Si Bưu trở về câu, còn lại ta liền nhớ không được. Chúng ta bây giờ ở vào thế giới bên trong, tương đương với tại thông thiên chi lộ cái thứ nhất bộ phận. Thôi Ngư hỏi một câu. Cái thứ nhất bộ phận còn không tính. Hiện tại là tiểu thế giới cùng cái thứ nhất bộ phận tiết điểm, chúng ta chỉ là tại động thiên thế giới bên trong, còn không có đạp vào thông thiên chi lộ phía trước đâu. Si Bưu trở về câu. Thôi Ngư nghe vậy trầm mặc, đi đến vách tường trước, đem kẹp tóc cầm nơi tay bên trong. Ta kỳ thật rất muốn biết, Hạng Thải Châu đi trước khi chết đến tuột cùng kinh lịch cái gì, là ai đem Hạng Thải Châu bức cho nhập tuyệt cảnh. Thôi Ngư cúi đầu xuống nhìn về phía kẹp tóc, chỉ thấy kẹp tóc trên vậy mà lây dính một tia đã khô cạn vết máu, cực kỳ hiển nhiên Hạng Thải Châu tao ngộ một cái cường đại địch thủ, làm cho Hạng Thải Châu không thể không trốn thông thiên chi lộ bên trong. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng sắc cơ, đối phương đem Hạng Thải Châu bức cho nhập tuyệt cảnh. Thôi Ngư bước chân tăng nhanh tốc độ, Đường Chu bọn người gặp này lập tức theo sau. Ta ở phía trước căn bản cũng không có thấy qua Hạng Thải Châu tung tích. Đường Chu tại Thôi Ngư bên tai nói câu. Thôi Ngư không nói gì, chỉ là cắm đầu tiếp tục đi đường. Lại đi không biết bao lâu, ngay tại Thôi Ngư đều có chút tinh thần dã rời lúc, phía trước bỗng nhiên nhiều hơn 30 mấy cái đen ngòm sơn động. Lối đi đã đến ngọn nguồn, chỉ có hơn 30 sơn động ngăn tại đám người trước người. Triệu Tư Nguyệt một đôi mắt nhìn xem đen như mực sơn động, sau đó quay đầu nhìn về phía đám người, trong ánh mắt lộ ra một vòng hỏi thăm, cái này 36 sơn động là 36 con đường. Bất luận con đường nào, cuối cùng thông hướng đều là một cái biển máu thế giới, cuối cùng rồi sẽ gặp phải trong truyền thuyết đại khủng bố. Thôi Ngư cẩn thận nhìn một hồi, sau đó hỏi một câu, các ngươi trước đó lựa chọn đầu kia sơn động. Đường Chu chỉ hướng ngoài cùng bên trái nhất, Triệu Tư Nguyệt bọn người chỉ hướng ngoài cùng bên phải nhất. Thôi Ngư một đôi mắt đảo qua trước mắt lỗ đen, nội tâm vấn tâm mượn, tâm viên cũng không biết, rốt cuộc cái này thông thiên chi lộ quá mức thần bí, liền xem như tâm viên cũng không biết. Thôi Ngư không nói, tùy ý tuyển một đầu, trực tiếp vào. Sơn động cực kỳ cao, mỗi một đầu sơn động đều có cao mười mấy trượng, rộng 7-8 trượng, nhìn tựa như là một đầu hang động đá vôi. Thôi Ngư cây đuốc trong tay tại trong động đá vôi tựa như là đêm tối bên trong ám đạm ngọn lửa, toàn bộ người bị hắc ám thôn phệ. Thuần túy hắc ám không có nửa phần sáng ngời, chậm muộn gọi người kiềm chế. Thôi Ngư tiện tay đem bó đuốc ném đi, trực tiếp cắm vào bàn đá xanh bên trên. Đây cũng không phải là phổ thông bó đuốc, mà là phương này thế giới một loại đặc thù mỡ động vật son, một cái bó đuốc đầy đủ thiêu đốt một tháng. Mà lại cái này bó đuốc gió thổi bất diệt, còn không có khói dầu, chính là quý tộc yêu nhất. Thôi Ngư không nhanh không chậm tại dạo bước, mỗi đi đến bó đuốc chiếu sáng ám đạm chỗ, Thôi Ngư tiện tay ném đi, tại trong thạch động chen vào một cây bó đuốc. Không có ai biết Thôi Ngư trong tay có bao nhiêu bó đuốc, chỉ thấy từng cây bó đuốc cắm trên mặt đất, mở tối hang đá sáng rỡ, trong lòng loại kia kiềm chế cũng dần dần tan đi. Ta nói ngươi tiểu tử chuẩn bị nhiều ít bó đuốc. Chí Hồ đi theo Thôi Ngư sau lưng, nhìn xem dọc theo con đường này bó đuốc, có chút hai hùng khiếp vía, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc. Thôi Ngư không chuẩn bị bó đuốc, nhưng là hắn tụ lý càn khôn bên trong còn có không ít núi đá, tùy tiện chuyển hóa liền có thể hóa thành cái này đến cái khác chiếu sáng bó đuốc. Đi có chừng hơn 10 dặm, Thôi Ngư bỗng nhiên nói câu, có phải hay không sắp đến rồi? Hẳn là. Chí Hồ có chút không xác định. Hang đá cửa hang thu nhỏ, đồng thời ở ngoài cửa động, có vạn trượng kim quang bắn ra, tiếng quát mắng, tiếng gào thét kinh thiên động địa. Thôi Ngư đi ra sơn động, xa xa liền thấy nơi xa có một con tiểu thái dương, đem toàn bộ thiên địa điểm đốt. Trên thực tế, Chí Hồ nói không có sai, đúng là một mảnh vô cùng vô tận huyết hải. Huyết hải trên không một con tiểu thái dương bắn ra vô tận nhiệt lượng, tựa hồ muốn toàn bộ huyết hải bốc hơi. Kia là một con tam túc kim ô, lúc này ở huyết hải trên không, không ngừng qua lại liên tục, tựa hồ muốn xông phá huyết hải trở ngại, trở lại trên lục địa. Mà huyết hải trên không không gian tựa hồ vặn vẹo, kim ô tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt chính là ngàn vạn dặm, thế nhưng lại vẫn như cũ bay không ra kia vặn vẹo không gian. Huyết hải bên trong vô số cái bóng công kích mà lên, hướng về kia mặt trời đánh tới. Thế nhưng là còn không đợi tới gần, liền đã bị Kim Ô Thái Dương chân hỏa hóa thành hư vô. Vô số đạo cái bóng, lúc này khí thế hung hăng từ huyết hải bên trong thoát ra, che giả mang mọc vào tới. Thậm chí tại huyết hải bên trong, còn có từng cái bàn tay lớn che khuất bầu trời, muốn đem Kim Ô bắt giữ lấy. Nhưng là Tam Túc Kim Ô hỏa diễm thật sự là quá mức bá đạo, đối mặt với kia bàn tay lớn vậy mà không sợ hãi chút nào, bay thẳng quá khứ đốt thành hư vô. Lưu Bang còn chưa có chết, lại còn tại huyết hải bên trong bay nhảy dãy rủa. Chí Hồ nhìn xem kia tiểu Thái Dương, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Lưu Bang, Lưu Bang ở đâu? Thôi Ngư sắc mặt hiếu kỳ hỏi một câu. Huyết hải rộng lớn, không có núi non, hắn tại sao không có thấy Lưu Bang? Bầu trời bên trong cái kia tiểu thái dương liền là Lưu Bang. Chí Hồ chỉ vào cái kia tiểu thái dương nói câu. Thôi Ngư nghe vậy con ngươi co rụt lại, ý của ngươi là con kia Tam Túc Kim Ô là Lưu Bang? Tam Túc Kim Ô? Con kia chim gọi Tam Túc Kim Ô sao? Triệu Tư Nguyệt sắc mặt hiếu kỳ hỏi một câu. Không sai. Thôi Ngư gật gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, Lưu Bang lại có Tam Túc Kim Ô huyết mạch, hơn nữa còn có thể thu được Tam Túc Kim Ô hóa thân. Thôi Ngư trong lòng một chút xíu vẻ lo lắng sinh ra, mình cùng Lưu Bang quan hệ cũng không tốt như vậy. Kẻ thù sống còn không tính là, nhưng cũng tuyệt đối không tính là bằng hữu. Thôi Ngư trong lòng ngàn vạn ý niệm lấp lóe, trong đầu vô số suy nghĩ lấp lóe, một đôi mắt cẩn thận nhìn chằm chằm trước mắt huyết hải, lập tức toàn bộ người dùng mình. Vậy nơi nào là cái gì huyết hải? Rõ ràng là vô số màu đỏ sợi tơ tạo thành tiểu côn trùng. Lít nha lít nhít một mảnh hải dương giống như chân long chi giỏi. Không có khả năng. Cái này muốn bao nhiêu đại năng chết ở đây, mới có thể hình thành nhiều như vậy chân long chi giỏi à? Thôi Ngư ánh mắt bên trong tràn đầy không dám tin. Hắn nhưng rốt cuộc biết, vì sao những cường giả kia đều trúng chiêu. Biển máu này nếu không phải nhìn kỹ, ai có thể nhận ra tới là tam thi trùng. Nhiều như vậy tam thi trùng, quả thực là đang nói đùa. Trách không được những lao gia hỏa kia đều là xe. Huynh đệ, ngươi bây giờ đã có thể nắm giữ chân long chi giỏi, hẳn là có thể vượt qua mảnh này biển cả. Chí Hồ thấp giọng hỏi câu. Thôi Ngư không nói gì, sau một khắc phía sau đi ra một bóng người, chính là Thôi Ngư chân long chi giỏi hóa thân. Chỉ thấy kia hóa thân đi vào huyết hải bên trong. Sau một khắc huyết hải bên trong vô số tam thi trùng sao động, giống như vạn lưu quy tông đồng dạng, điên cuồng hướng về Thôi Ngư rồng trùng biến hóa thân tràn vào đi qua. Vạn xuyên quy lưu, hải nạp bách xuyên. Thôi Ngư hóa thân tựa hồ biến thành đầu nguồn, tất cả côn trùng đều che giả măng mọc hướng về Thôi Ngư hóa thân vào tới. Thôi Ngư hóa thân bản chân tại ngưng tụ là thực thể, mắt cá chân ngưng tụ làm thực thể, ngũ tạng lục phủ tại tạo nên, quanh thân kinh mạch tại thành hình, xương cốt từng cây tại ngưng tụ, ngũ tạng lục phủ thành hình, ngũ quan tại tạo nên, lỗ chân lông, sợi tóc không ngừng ngưng tụ, không bao lâu liền hóa thành một cái một màn đồng dạng, hoàn hoàn chỉnh chỉnh Thôi Ngư. Chỉ là nơi đây thi trùng thật sự là nhiều lắm, vô cùng vô tận thi trùng mãnh liệt mà đến, mà Thôi Ngư hóa thân quanh thân bắt đầu bặm mẹo, tại Thôi Ngư hóa thân trong cơ thể tựa hồ mở ra một cái thế giới, vô số thi trùng rơi vào trong đó. Một khắc đồng hồ, hai khắc đồng hồ, một canh giờ, hai canh giờ, một ngày, hai ngày, trọn vẹn qua 7 ngày, kia vô cùng vô tận thi trùng hoàn toàn biến mất, đã rơi vào Thôi Ngư hóa thân bên trong. Mà Thôi Ngư hóa thân sau một khắc đã rơi vào Thôi Ngư phía sau, sau đó Thôi Ngư cảm thụ được hóa thân thủy biến, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Hắn có thể cảm nhận được, hóa thân trong thân thể tựa hồ mở ra một cái vô cùng vô tận thế giới, trong thế giới vô số màu đỏ côn trùng đang ngủ say không, nói đúng ra là tại thủy biến. Từng cái côn trùng lột xác thành quỷ dị quái thú, cùng loại với Thôi Ngư tam thi trùng lúc trước biến thành con muỗi. Tụ tán bất diệt, hội tụ chúng sinh chi sinh cơ. Thôi Ngư cảm thụ được trong đó biến hóa, ánh mắt không hiểu lấp lóe. Rồng trùng biến có lẽ không có vì Thôi Ngư cung cấp đặc biệt lực lượng cường đại, nhưng là nó lại vì Thôi Ngư cung cấp một cái năng lực khó tin trộm thọ. Nói đúng ra, là trộm lấy vạn vật chi sinh cơ. Người có số tuổi thọ, cỏ cây có số tuổi thọ, yêu quái có số tuổi thọ, thần tiên cũng có số tuổi thọ. Nhưng mà liền xem như thiên địa, cũng có ngũ suy thời điểm, cũng có mạt pháp đại kiếp, cũng có đi hướng diệt vong thời điểm. Mà tam thi trùng, liền là có thể trộm lấy vạn vật chi sinh cơ, cung cấp Thôi Ngư trường sinh bất tử. Chỉ cần chúng sinh trong cơ thể có tam thi trùng, liền muốn bể Thôi Ngư quản. Hắn sinh mệnh lực sẽ vì Thôi Ngư cưỡng ép. Càng nhiều người, Thôi Ngư còn có thể điều khiển tam thi trùng ký sinh đối phương trong cơ thể, hấp thu đối phương sinh cơ, thậm chí cả thay vào đó, trở thành đối phương trong cơ thể tam thi trùng. Tam thi trùng bất diệt, Thôi Ngư không chết. Càng nhiều người, tam thi trùng còn có thể là Thôi Ngư cản kiếp số, là Thôi Ngư ngăn trở hai ách, là Thôi Ngư chết hay. Thôi Ngư trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh, trộm lấy thiên địa vạn vật chi sinh cơ. Thậm chí cả liền ngay cả thiên địa sinh cơ đều có thể trộm lấy, tăng tốc thiên địa chết đi, tăng tốc vô lượng lượng kết đến. Thôi Ngư rất muốn hỏi một câu, là thật sao đại huynh đệ? Loại năng lực này có phải thật vậy hay không Thôi Ngư không biết, nhưng tam thi trùng khó chơi, Thôi Ngư thế nhưng là thấy được. Vô số tam thi trùng bị Thôi Ngư lấy đi, kia Lưu Bang cũng thoát ly hiểm cảnh, rơi vào bên bờ hóa thành hình người, toàn bộ người miệng lớn thở hổn hển, trong ánh mắt tràn đầy sống sót sau hai nạn kinh dị. Một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, Lưu Bang ánh mắt bên trong tràn đầy không dám tin. Sau một khắc Lưu Bang vung tay lên, thi tổ bọn người xuất hiện ở đây bên trong. Đại Hán quốc cao thủ, một cái không kém tất cả đều tại. Thi tổ một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, ánh mắt bên trong tràn đầy kiêng kỵ, chẳng biết tại sao hắn nhìn xem Thôi Ngư, luôn có một loại muốn đem đối phương giết chết khát vọng. Hắn nhận ra, cái này không phải liền là lúc trước tại thế giới dưới lòng đất phóng hỏa đốt quan tài tiểu tử kia. Hắn là ai? Thi tổ đệ thấp cúi họng, hỏi Lưu Bang một tiếng. Người này tên là Thôi Ngư, là Hạo Nhiên một mạch chân truyền đệ tử. Thôi Sán Sán trở về câu. Lúc này Thôi Sán Sán khuôn mặt nhỏ trắng bệch đứng tại Vương Diễm Xuân bên người, một đoàn người ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi. Hạo Nhiên một mạch đệ tử. Thi tổ một mặt một bức, cái gì Hạo Nhiên một mạch? Hắn làm sao biết? Bất quá Thôi Ngư khó chơi, còn có thu phục tam thi trùng quỷ dị thủ đoạn, hắn nhưng là gặp được. Cẩn thận một chút, tiểu tử này cực kỳ tà môn. Thi tổ thấp giọng tại mọi người bên tai nói câu. Thôi Ngư trên người thi tổ ấn ký, chính là kim thủ chỉ giao phó, kim thủ chỉ giao phó Thôi Ngư cường đại tính bí mật, liền xem như thi tổ ở trước mặt, vậy mà cũng không có phát giác được Thôi Ngư trên người thi bàn, không biết người này liền là nhiều lần hỏng mình đại kế một chướng. Thôi Ngư ánh mắt đảo qua đám người, nghĩ không ra chân Vũ Sơn cùng đại hán triều đỉnh quấy nhiều đến cùng một chỗ. Khắp nơi tìm trong trận, chỉ có bên mình nhân mã, cùng đại hán một phương nhân mã, những người còn lại đều không gặp tung tích. Đại vương từ đâu? Các ngươi nhưng từng thấy đến đại vương tử? Chí Hồ không thấy Cơ Vô Song thân ảnh, cả người nhất thời tức giận, đội vàng đuổi hỏi một câu. Cơ Vô Song nếu là chết ở chỗ này, ở đây có một cái tính một cái, đều không sống yên lành được. Phía trước tựa hồ có một cái hỗn loạn không gian, giống như là kết nối lấy vô số tiểu thế giới, chúng ta hơi không cẩn thận, liền muốn rơi vào trong đó. Đại vương tử Cơ Vô Song đã rơi vào. Lưu Bang trong ánh mắt tràn đầy tức hận, lúc trước chúng ta tùy tiện bước vào huyết hải, gặp kia vô số quỷ dị côn trùng quân thân, ta vốn định cứu đại điện hạ, thế nhưng là đã không còn kịp rồi. Thôi Ngư. Chí Hồ một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy đắng chát. Đại vương tử không thể chết à? Đại vương tử nếu là chết rồi, ta sợ cũng không sống được. Chương 585, bản cổ huyết mạch hình thức ban đầu. Chương 585, bản cổ huyết mạch hình thức ban đầu. Chí Hồ lo lắng nhất vẫn là đại vương tử Cơ Vô Song. Chí Hồ lo lắng nhất vẫn là đại vương tử Cơ Vô Song. Thôi Ngư không để ý đến Chí Hồ, mà là một đôi mắt cẩn thận nhìn chằm chằm trước mắt màu đỏ sẫm lòng sông, trong ánh mắt lộ ra một vòng thận trọng. Thôi Ngư không để ý đến Chí Hồ, mà là một đôi mắt cẩn thận nhìn chằm chằm trước mắt màu đỏ sẫm lòng sông, trong ánh mắt lộ ra một vòng thận trọng. Lòng sông đỏ thắm như máu, trên đó hư không bặm mẹo, tựa hồ có vô số vết nứt không gian đang không ngừng lấp lóe. Lòng sông đỏ thắm như máu, trên đó hư không bặm mẹo, tựa hồ có vô số vết nứt không gian đang không ngừng lấp lóe. Thôi Ngư một đôi mắt thấy nghiêm túc, sau một hồi mới một bước phóng ra, hướng về kia huyết hồng sắc lòng sông mà đi. Thôi Ngư một đôi mắt thấy nghiêm túc, sau một hồi mới một bước phóng ra, hướng về kia huyết hồng sắc lòng sông mà đi. Nhưng mà Thôi Ngư mới đạp vào lòng sông, đột nhiên chỉ thấy nơi xa khô cạn sông chuyển trên đột nhiên toát ra một con suối, sền sệt như máu nước sông bắt đầu không ngừng phun ra ngoài. Nhưng mà Thôi Ngư mới đạp vào lòng sông, bỗng nhiên chỉ thấy nơi xa khô cạn sông chuyển trên bỗng nhiên toát ra một con suối, sền sệt như máu nước sông bắt đầu không ngừng phun ra ngoài. Cái này dòng máu, cái này dòng máu. Thôi Ngư nhìn về phía dòng máu, hơi kinh ngạc, toàn bộ người phía sau lông tơ dựng đứng. Thôi Ngư nhìn về phía dòng máu, hơi kinh ngạc, toàn bộ người phía sau lông tơ dựng đứng. Toàn bộ sông dòng máu bên trong tràn đầy chẳng lành khí tức. Toàn bộ sông dòng máu bên trong tràn đầy chẳng lành khí tức. Một cố khó mà nói hết đại khủng bố khắp nơi trong lòng dâng lên. Một cố khó mà nói hết đại khủng bố khắp nơi trong lòng dâng lên. Chỉ nhìn một chút, quanh thân vậy mà không khỏi bị một cố quái dị chi lực bao phủ, trên thân đản sinh ra một chút xíu màu đỏ lông tơ, tựa hồ muốn người cho biến thành kinh khủng hồng mao quái vật. Chỉ nhìn một chút, quanh thân vậy mà không khỏi bị một cố quái dị chi lực bao phủ, trên thân đản sinh ra một chút xíu màu đỏ lông tơ, tựa hồ muốn người cho biến thành kinh khủng hồng mao quái vật. Kia là âm u huyết hải. Trong truyền thuyết âm u huyết hải, mọi người cẩn thận. Một bên thi tổ nhắc nhở Lưu Bang bọn người. Kia là âm u huyết hải. Trong truyền thuyết âm u huyết hải, mọi người cẩn thận. Một bên thi tổ nhắc nhở Lưu Bang bọn người. Thôi Ngư nghe vậy hãi nhiên thất sắc, âm u huyết hải. Minh Hà lão tổ. Thôi Ngư nghe vậy hãi nhiên thất sắc, âm u huyết hải. Minh Hà lão tổ. Âm u huyết hải không phải hồng hoang thế giới đại khủng bố sao? Làm sao lại xuất hiện ở chỗ này? Âm u huyết hải không phải hồng hoang thế giới đại khủng bố sao? Làm sao lại xuất hiện ở chỗ này? Nhắc lên âm u huyết hải, Thôi Ngư trong đầu có thể hiện ra vô số cái từ ngữ huyết hải không làm, Minh Hà không chết A Tu La. Nhắc lên âm u huyết hải, Thôi Ngư trong đầu có thể hiện ra vô số cái từ ngữ huyết hải không làm, Minh Hà không chết A Tu La. Nghe đồn thái cổ hồng hoang thời kỳ, bàn cổ đại thần khai thiên tích địa, bụng tế lại hóa thành một cái biển máu, kia huyết hải không biết phương viên mấy vạn dặm, bên trong sóng máu cuồn cuộn, tôm cá không thể, chim trùng không đến, thiên địa lệ khí tất cả đều tụ tại nơi đây. Hồng hoang đám người đem nơi đây kêu là âm u huyết hải. Huyết hải chính là giữa thiên địa ô uế hội tụ chi địa, liền xem như đại la thần tiên rơi vào trong đó, cũng phải bị ô chọc kim thân, sa đọa tại âm u huyết hải bên trong không được siêu thoát, hóa thành huyết hải bên trong quái vật kinh khủng. Nghe đồn thái cổ hồng hoang thời kỳ, bàn cổ đại thần khai thiên tích địa, bụng tế lại hóa thành một cái biển máu, kia huyết hải không biết phương viên mấy vạn dặm, bên trong sóng máu cuồn cuộn, tôm cá không thể, chim trùng không đến, thiên địa lệ khí tất cả đều tụ tại nơi đây, hồng hoang đám người đem nơi đây kêu là âm u huyết hải. Huyết hải chính là giữa thiên địa ô uế hội tụ chi địa, liền xem như đại la thần tiên rơi vào trong đó, cũng phải bị ô chọc kim thân, sa đọa tại âm u huyết hải bên trong không được siêu thoát, hóa thành huyết hải bên trong quái vật kinh khủng. A Tu La nhất tộc càng là giữa thiên địa kinh khủng nhất máy móc chiến đấu, trời sinh vì chiến đấu mà sinh. A Tu La tộc nam nhi ngày thường xấu vô cùng, giống như từng cái kinh khủng quái vật, mà nữ tử lại xinh đẹp diễm lệ, so với tiên nữ cũng không kém mảy may. A Tu La nhất tộc càng là giữa thiên địa kinh khủng nhất máy móc chiến đấu, trời sinh vì chiến đấu mà sinh. A Tu La tộc nam nhi ngày thường xấu vô cùng, giống như từng cái kinh khủng quái vật, mà nữ tử lại xinh đẹp diễm lệ, so với tiên nữ cũng không kém mảy may. Trong truyền thuyết âm u huyết hải, Thôi Ngư ngây ngẩn cả người. Âm u huyết hải làm sao lại xuất hiện ở đây? Trong truyền thuyết âm u huyết hải, Thôi Ngư ngây ngẩn cả người. Âm u huyết hải làm sao lại xuất hiện ở đây? Không nên a, không nên a. Âm u huyết hải tuyệt không nên xuất hiện ở đây. Âm u huyết hải tuyệt không nên xuất hiện ở đây. Thôi Ngư nheo mắt lại, nhìn về phía kia dâng trào suối máu lúc, một đạo khí tức quen thuộc xuất hiện tại kia dâng trào huyết hải bên trong. Chỉ thấy dòng máu và mèo hóa thành một thân xuyên đại hồng bào nam tử, ngạo khí ngút trời đứng ở huyết hải phía trên. Đây là cấm khu, các ngươi vẫn là nhanh chóng rời đi đi. Thôi Ngư nheo mắt lại, nhìn về phía kia dâng trào suối máu lúc, một đạo khí tức quen thuộc xuất hiện tại kia dâng trào huyết hải bên trong. Chỉ thấy dòng máu và mèo hóa thành một thân xuyên đại hồng bào nam tử, ngạo khí ngút trời đứng ở huyết hải phía trên. Đây là cấm khu, các ngươi vẫn là nhanh chóng rời đi đi. Huyết ma thần, huyết ma thần. Từ Côn Luân Sơn bên trong chạy đến huyết ma thần, vậy mà xuất hiện ở nơi đây. Từ Côn Luân Sơn bên trong chạy đến huyết ma thần, vậy mà xuất hiện ở nơi đây. Đây không phải ngươi người quen biết cũ sao? Thôi Ngư nhìn về phía nhà mình cái bóng. Đây không phải ngươi người quen biết cũ sao? Thôi Ngư nhìn về phía nhà mình cái bóng. Không đúng, không đúng. Đối phương là huyết ma thần, nhưng tựa hồ lại có chút không quá tương tự. Sibiu nhìn về phía huyết hải bên trong bóng người, trong ánh mắt tràn đầy nghiêm túc. Hắn là huyết ma thần, nhưng lại không phải huyết ma thần. Đây không phải ta biết huyết ma thần. Không đúng, không đúng. Đối phương là huyết ma thần, nhưng tựa hồ lại có chút không quá tương tự. Sibiu nhìn về phía huyết hải bên trong bóng người, trong ánh mắt tràn đầy nghiêm túc. Hắn là huyết ma thần, nhưng lại không phải huyết ma thần. Đây không phải ta biết huyết ma thần. Thôi Ngư không để ý đến Sibiu lời nói, mà là một đôi mắt nhìn về phía huyết hải bên trong huyết ma thần, trong ánh mắt tràn đầy lãnh khốc, mặc kệ huyết ma thần tại sao lại xuất hiện ở đây, đồng thời còn chặn đường đi của hắn lại, hắn đều muốn vượt qua huyết hải, tiến về cửa hải tiếp theo đi tìm ngu cơ cùng Hạng Thải Châu. Thôi Ngư không để ý đến Sibiu lời nói, mà là một đôi mắt nhìn về phía huyết hải bên trong huyết ma thần, trong ánh mắt tràn đầy lãnh khốc, mặc kệ huyết ma thần tại sao lại xuất hiện ở đây, đồng thời còn chặn đường đi của hắn lại, hắn đều muốn vượt qua huyết hải, tiến về cửa hải tiếp theo đi tìm ngu cơ cùng Hạng Thải Châu. Mình thân cận nhất hai cái người đều rơi vào nơi đây, hắn lại há có thể ngồi yên không để ý đến. Mình thân cận nhất hai cái người đều rơi vào nơi đây, hắn lại há có thể ngồi yên không để ý đến. Huyết ma thần, ta muốn vượt qua nơi đây, không biết các hạ có thể nhường ra một lối đi. Thôi Ngư lên tay thi lễ. Huyết ma thần, ta muốn vượt qua nơi đây, không biết các hạ có thể nhường ra một lối đi. Thôi Ngư lên tay thi lễ. Chó chết, là ngươi. Chó chết, là ngươi. Huyết ma thần nghe vậy trông lại, nhìn thấy Thôi Ngư một khắc này, trên mặt đạm lập minh ước hợp tung cho biến mất, một khuôn mặt bặm mẹo, tiểu tử, ngươi còn dám tới? Ta chính là đang tìm ngươi. chúng ta hôm nay thủ mới thủ cũ cùng tính một lượt. Huyết Ma Thần nghe vậy trông lại, nhìn thấy Thôi Ngư một khắc này, trên mặt đạm lập minh ước hợp tung cho biến mất, một khuôn mặt bặm mẹo, tiểu tử, ngươi còn dám tới? Ta chính là đang tìm ngươi. Chúng ta hôm nay thủ mới thủ cũ cùng tính một lượt. Huyết Ma Thần căm tức nhìn Thôi Ngư, một đôi mắt tựa hồ muốn phun lửa.
Ban đầu ở thần ma giếng bên dưới, Thôi Ngư cũng không có thiếu lột mình lông dê.
Tên khốn này càng là phá hủy kế hoạch của mình. Huyết Ma Thần nhìn thấy Thôi Ngư, quả thực là cựu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt.
Ồ, ngươi muốn tìm ta trả thù sao? Xác định không cho ta đi qua thật sao?
Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía Huyết Ma Thần, sau một khắc dưới chân vô số màu đỏ côn trùng rơi xuống, hướng về kia âm u huyết hải đạn bắn tới.
Thiên địa có ngũ suy, còn có tam thi trùng, huống chi là huyết ma thần.
Đừng nói là huyết ma thần, coi như chân chính Minh Hà lão tổ phục sinh, không phải cũng là muốn bị tam thi trùng cho xâm nhập sao?
Mẹ nó, ngươi làm sao nắm giữ thi trùng?
Nhìn thấy lốp bốp giống như hạ sủi cảo đồng dạng rơi vào âm u huyết hải bên trong thi trùng, sắc cơ ngút trời Huyết Ma Thần lập tức đột nhiên biến sắc.
Chỉ thấy kia tam thi trùng rơi vào huyết hải bên trong, chẳng những không có bị huyết hải thôn phệ, xâm nhập, ngược lại trực tiếp lấy một loại huyền diệu phương thức, dung nhập huyết hải bên trong, bắt đầu trộm lấy huyết hải sinh mệnh tinh hoa, tối tăm bên trong chuyển vào Thôi Ngư trong cơ thể.
Không thể nào, ngươi làm sao có thể nắm giữ tam thi trùng?
Huyết Ma Thần thanh âm bên trong tràn đầy sợ hãi, hắn bạn nghĩ không ra Thôi Ngư vậy mà còn có ngón này.
Trên thực tế biển máu này xác thực không phải trong truyền thuyết âm u huyết hải, mà là Huyết Ma Thần khắp nơi thu thập chúng sinh huyết dịch, tế luyện ra âm u huyết hải.
Đợi đến Huyết Ma Thần âm u huyết hải lớn mạnh tới trình độ nhất định về sau, Huyết Ma Thần vậy mà cảm nhận được tối tăm bên trong gọi đến cảm hóa, hắn phát hiện nơi đây thái cổ thời kỳ âm u huyết hải di chỉ. Thái cổ thời kỳ âm u huyết hải mặc dù khô cạn, nhưng là khô cạn giữa lòng sông vẫn như cũ ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi âm u huyết hải tạo hóa, chỉ cần hắn đem lòng sông luyện hóa, tương lai liền là một đời mới âm u huyết thần.
Huyết Ma Thần thông hư không chịu hoán, đi tới nơi đây, ai biết gặp kinh khủng thi trùng, hù hắn hối hả ngược xuôi khắp nơi chạy trốn, đánh bậy đánh bạ phía dưới vậy mà đụng vào huyết hải trên không một chỗ không gian bí cảnh. Không gian kia bí cảnh lại là thái cổ thời kỳ Minh Hà lão tổ lưu lại một chút âm u suối máu.
Được kia suối máu, nhà mình huyết hà trong nháy mắt thủy biến, hóa thành chân chính âm u huyết hải, chất lượng từ từ dâng đi lên. Hắn lúc đầu nghĩ đến như là đã được âm u suối máu, chờ mình luyện thành Hồng Liên Nghiệp Hỏa, đến lúc đó liền có thể khắc chế kia tam thi trùng. Tả Hữu tìm không thấy đường ra, trực tiếp thuận suối máu chạy xuôi mà xuống, nhưng ai biết vậy mà đánh bậy đánh bạ vào ra.
Hồng Liên Nghiệp Hỏa khắc chế trong thiên địa tất cả nhân quả nghiệp lực, kia tam thi trùng càng là nhân quả nghiệp lực trung cực xoắn suýt thể, chỉ cần không có ký thác vào chúng sinh trên thân, liền bị hắn Hồng Liên Nghiệp Hỏa khắc chế. Tam thi trùng có hai loại hình thái, một loại là không có ký thác chúng sinh lúc hình thái, còn có một loại là đã cùng chúng sinh dung hợp về sau hình thái. Thứ nhất loại hình thái tam thi trùng chính là bản thể, tự nhiên cũng có sơ hở, kia Hồng Liên Nghiệp Hỏa các loại, liền là tam thi trùng sơ hở. Thứ hai loại hình thái tam thi trùng cùng chúng sinh dung hợp, sơ hở duy nhất liền là chúng sinh tử vong. Ngoại trừ chúng sinh tử vong, liền không có bất kỳ cái gì sơ hở.
Thứ hai loại hình thái tam thi trùng cùng chúng sinh dung hợp, sơ hở duy nhất liền là chúng sinh tử vong. Ngoại trừ chúng sinh tử vong, liền không có bất kỳ cái gì sơ hở. Đương nhiên, chẳng tam thi quyết ngoại trừ. Đương nhiên, chẳng tam thi quyết ngoại trừ. Thứ nhất loại hình thái vì sao có sơ hở? Thứ nhất loại hình thái vì sao có sơ hở? Bởi vì tam thi trùng vì thế thi trùng hình thái xuất hiện, tồn tại liền có sơ hở. Có thể bị người trực tiếp chạm đến, chẳng khác nào cụ tượng hóa, từ 3 chiều dáng lâm đến 2 chiều, tự nhiên là có khắc chế thủ đoạn. Bởi vì tam thi trùng vì thế thi trùng hình thái xuất hiện, tồn tại liền có sơ hở. Có thể bị người trực tiếp chạm đến, chẳng khác nào cụ tượng hóa, từ 3 chiều dáng lâm đến 2 chiều, tự nhiên là có khắc chế thủ đoạn. Tam thi trùng ký thác chúng sinh, biến thành chịu tượng hóa, không có cụ thể chi vật, tự nhiên cũng liền không thể nào đối phó, đã mất đi tất cả sơ hở. Tam thi trùng ký thác chúng sinh, biến thành chịu tượng hóa, không có cụ thể chi vật, tự nhiên cũng liền không thể nào đối phó, đã mất đi tất cả sơ hở. Thôi ngư tam thi trùng mới rơi vào âm vũ huyết hải, liền hóa thành âm vũ huyết hải bà thi, tam thi trùng ký sinh tốc độ quá nhanh, không đợi huyết ma thần kịp phản ứng, liền đã bị tam thi trùng ký sinh. Người tên khốn này, ngươi sao có thể nắm giữ cái này buồn nôn quái vật? Dùng loại thủ đoạn này đến hại ta. Huyết ma thần một đôi mắt nhìn về phía Thôi ngư, tựa hồ đang nhìn một cái đại ma vương. Thôi ngư tam thi trùng mới rơi vào âm vũ huyết hải, liền hóa thành âm vũ huyết hải bà thi, tam thi trùng ký sinh tốc độ quá nhanh, không đợi huyết ma thần kịp phản ứng, liền đã bị tam thi trùng ký sinh. Đây chính là tam thi trùng a? Là nhân lực có thể nắm giữ sao? Người tên khốn này, ngươi sao có thể nắm giữ cái này buồn nôn quái vật? Dùng loại thủ đoạn này đến hại ta. Huyết ma thần một đôi mắt nhìn về phía Thôi ngư, tựa hồ đang nhìn một cái đại ma vương. Thôi ngư nghe vậy cười cười, không để ý đến huyết ma thần, sau một khắc càng nhiều tam thi trùng chút xuống ra ngoài. Đây chính là tam thi trùng a? Là nhân lực có thể nắm giữ sao? Ai quy định một người chỉ có thể có một đầu tam thi trùng rồi? Thôi ngư nghe vậy cười cười, không để ý đến huyết ma thần, sau một khắc càng nhiều tam thi trùng chút xuống ra ngoài. Ai quy định một người chỉ có thể có một đầu tam thi trùng rồi? Mắt thấy Thôi ngư đem càng nhiều tam thi trùng rơi vãi nhập biển máu của mình bên trong, huyết ma thần lập tức tức giận, vội vàng thao túng huyết hải, đem nhà mình âm u huyết hải ẩn giấu đi, chạy vào hư không không hiểu thế giới. Mắt thấy Thôi ngư đem càng nhiều tam thi trùng rơi vãi nhập biển máu của mình bên trong, huyết ma thần lập tức tức giận, vội vàng thao túng huyết hải, đem nhà mình âm u huyết hải ẩn giấu đi, chạy vào hư không không hiểu thế giới. Thôi ngư, nhanh chóng cho ta đem kia buồn nôn côn trùng cho ta rút ra, nếu không lão tổ ta và người không xong. Huyết ma thần khí nghiến răng nghiến lợi, thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ. Thôi ngư, nhanh chóng cho ta đem kia buồn nôn côn trùng cho ta rút ra, nếu không lão tổ ta và người không xong. Huyết ma thần khí nghiến răng nghiến lợi, thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ. Không có trả lời huyết ma thần lời nói, Thôi ngư một bước phóng ra hướng về huyết hà di chỉ đi đến. Không có trả lời huyết ma thần lời nói, Thôi ngư một bước phóng ra hướng về huyết hà di chỉ đi đến. Tam thi trùng như là đã ký sinh huyết hải, Thôi ngư làm sao có thể rút ra? Tam thi trùng như là đã ký sinh huyết hải, Thôi ngư làm sao có thể rút ra? Cái này nhưng là chân chân chính chính cung cấp sinh mệnh nguyên tuyển chủ yếu đến nguyên a, cái này nhưng là chân chân chính chính cung cấp sinh mệnh nguyên tuyển chủ yếu đến nguyên a, tam thi trùng lưu ở trên người hắn vô dụng, ký thác tại chúng sinh trên thân mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. Tam thi trùng lưu ở trên người hắn vô dụng, ký thác tại chúng sinh trên thân mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. Chết đi cho ta. Huyết ma thần cầm trong tay một thanh máu trường kiếm màu đỏ, xen lẫn tanh hôi chi vị, hướng về Thôi ngư lâm tới. Chết đi cho ta. Huyết ma thần cầm trong tay một thanh máu trường kiếm màu đỏ, xen lẫn tanh hôi chi vị, hướng về Thôi ngư lâm tới. Thôi ngư không có tranh né, mà là quay đầu nhìn về phía Lý Tư, Triệu Tư Nguyệt một đoàn người. Thôi ngư không có tranh né, mà là quay đầu nhìn về phía Lý Tư, Triệu Tư Nguyệt một đoàn người. Lớn mật ma đầu, đừng muốn làm càn. Triệu Tư Nguyệt một tiếng gầm thét, sau một khắc sau lưng một vòng trăng tròn dâng lên, tản ra thanh lành ánh sáng huy, hướng về huyết ma thần đón. Lớn mật ma đầu, đừng muốn làm càn. Triệu Tư Nguyệt một tiếng gầm thét, sau một khắc sau lưng một vòng trăng tròn dâng lên, tản ra thanh lành ánh sáng huy, hướng về huyết ma thần đón. Trong chốc lát thanh huy cùng ánh kiếm màu đỏ ngòm trên phòng, cuốn quít lấy nhau, không ngừng va chạm. Trong chốc lát thanh huy cùng ánh kiếm màu đỏ ngòm tranh phong, cuốn quýt lấy nhau, không ngừng va chạm. Thôi ngư mặt không thay đổi đi qua, cảm thụ được dưới chân xốp bùn đất, một cỗ như có như không khí huyết mùi thơm ngát tại miệng mũi bên trong lượn lờ. Thôi ngư mặt không thay đổi đi qua, cảm thụ được dưới chân xốp bùn đất, một cỗ như có như không khí huyết mùi thơm ngát tại miệng mũi bên trong lượn lờ. Mười bước về sau, Thôi ngư dừng bước lại. Mười bước về sau, Thôi ngư dừng bước lại. Phát hiện vị dị chi lực xâm lấn, xin hỏi phải chăng cướp? Phát hiện vị dị chi lực xâm lấn, xin hỏi phải chăng cướp? Cướp sau khi thành công, ngươi đem thu hoạch được thần thông huyết mạch tiến hóa huyết mạch tinh túy huyết mạch trưởng khống cấp sau khi thành công, ngươi đem thu hoạch được thần thông huyết mạch tiến hóa huyết mạch tinh túy huyết mạch trưởng khống cấp sau khi thành công, ngươi đem thu hoạch được không biết huyết mạch cấp sau khi thành công, ngươi đem thu hoạch được không biết huyết mạch. Thôi ngư bước chân dừng lại, kinh ngạc đảo qua trước mắt hư không, nơi nào có cái gì? Quỷ dị chi lực xâm lấn. Thôi ngư bước chân dừng lại, kinh ngạc đảo qua trước mắt hư không, nơi nào có cái gì quỷ dị chi lực xâm lấn? Thôi ngư trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, trong ánh mắt vô số ánh sáng đang lóe lên, đột nhiên ở giữa cảm nhận được giữa mũi miệng khí tức lưu chuyển. Cô kia khó mà nói hết gợn sóng hương thơm, gọi Thôi ngư không khỏi thần sắc động dung, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, cô này hương khí là quỷ dị chi lực. Cũng đúng, nơi này chính là âm u huyết hải di chỉ, loại này địa phương đản sinh ra lực lượng cũng không phải tốt trêu chọc. Thôi ngư trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, trong ánh mắt vô số ánh sáng đang lóe lên, bỗng nhiên ở giữa cảm nhận được giữa mũi miệng khí tức lưu chuyển, cô kia khó mà nói hết gợn sóng hương thơm, gọi Thôi ngư không khỏi thần sắc động dung, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, cô này hương khí là quỷ dị chi lực. Cũng đúng, nơi này chính là âm u huyết hải di chỉ, loại này địa phương đản sinh ra lực lượng cũng không phải tốt trêu chọc. Thôi Ngư trong lòng động dung, thật sự là trong bất chi bất giác, liền gọi người chúng chiêu. Thôi Ngư trong lòng động dung, thật sự là trong bất chi bất giác, liền gọi người chúng chiêu. Nhìn xem trang bìa giới thiệu, Thôi Ngư ý niệm trong lòng lấp lóe, lộ ra một vòng kinh ngạc cùng hiếu kỳ không biết huyết mạch. Nhìn xem trang bìa giới thiệu, Thôi Ngư ý niệm trong lòng lấp lóe, lộ ra một vòng kinh ngạc cùng hiếu kỳ không biết huyết mạch. Từ khi Kim Thủ Chỉ sinh ra về sau, hắn còn chưa bao giờ thấy qua, nhà mình Kim Thủ Chỉ cũng không giải quyết được đồ vật. Từ khi Kim Thủ Chỉ sinh ra về sau, hắn còn chưa bao giờ thấy qua, nhà mình Kim Thủ Chỉ cũng không giải quyết được đồ vật. Cấp, cấp. Thôi Ngư trong lòng nói câu. Thôi Ngư trong lòng nói câu. Sau một khắc hệ thống lấp lóe, một đạo tin tức rơi vào Thôi Ngư trong đầu. Kim Thủ Chỉ trang bịa lấp lóe đổi mới, bắn ra một đạo đường vân ba động. Sau một khắc hệ thống lấp lóe, một đạo tin tức rơi vào Thôi Ngư trong đầu. Kim Thủ Chỉ trang bịa lấp lóe đổi mới, bắn ra một đạo đường vân ba động. Cấp bên trong cấp bên trong cấp thành công, ngươi thu hoạch được không biết huyết mạch. Cấp thành công, ngươi thu hoạch được không biết huyết mạch. Chú một, này huyết mạch là không biết huyết mạch, cấp về sau, trải qua đặc thù điều kiện, có thể tiến hóa thành bản cổ huyết mạch. Chú một, này huyết mạch là không biết huyết mạch, cấp về sau, trải qua đặc thù điều kiện, có thể tiến hóa thành bản cổ huyết mạch. Chú hai, mênh mông thái cổ thời kỳ, có hỗn độn sinh ra bản cổ thị. Hỗn độn sơ khai, sinh linh vạn vật đều không, thiên địa nối thành một mảnh, chỉ ở giữa dựng dục một gốc hỗn độn thanh liên, kia thanh liên có lá 5 mảnh, nở hoa 24 cánh, kết thành một viên hạt sen. Đợi đến ước vạn năm kỳ đầy, hạt sen vỡ ra, bản cổ đại thần tay cầm khai thiên phủ xuất thế, bản cổ đại thần bởi vì bất mãn hỗn độn bên trong kia vô cùng vô tận kiềm chế, liền dùng kia khai thiên phủ đem thiên địa tích mở. Thiên địa sơ khai về sau, thiên địa bất ổn, bản cổ đại thần liền đỉnh đầu trời xanh, chân đạp mặt đất, mỗi ngày dài lớp 10 trượng, làm thiên mỗi ngày cũng tăng cao 1 trượng, mỗi ngày cũng tăng dày 1 trượng, trải qua 1.8 vạn năm, thiên địa định hình. Sau bản cổ đại thần có cảm giác ở giữa thiên địa vạn vật đều không, liền thân hóa hồng hoang, mắt trái là ngày, mắt phải là nguyệt, tóc thành sao lốm đốm đầy trời, máu tươi biến thành giang hà biển hồ. Cơ bắp biến thành ngàn dặm đồng cỏ phi nhiêu, xương cốt biến thành cỏ cây, gân mạch biến thành con đường, răng biến thành kim thạch, tinh túy biến thành chân châu, khí là gió mây, âm thanh là lôi đỉnh, mồ hôi thành mưa móc, bản cổ đại thần ngã xuống lúc, đầu cùng tứ chi hóa thành ngũ nhạc, mà sống lưng lại thành giữa thiên địa điểm tựa bất chu sơn mạch, bụng tế lại hóa thành một cái biển máu. Nay thần bí huyết mạch được từ tại bản cổ cái rốn thần bí chi lực. Chú hai, bên ngông thái cổ thời kỳ, có hỗn độn sinh ra bản cổ thị. Hỗn độn sơ khai, sinh linh vạn vật đều không, thiên địa nối thành một mảnh, chỉ ở giữa dựng dục một gốc hỗn độn thanh liên. Kia thanh liên có lá 5 mảnh, nở hoa 24 cánh, kết thành một viên hạt sen. Đợi đến ước vạn năm kỳ đầy, hạt sen vỡ ra, bản cổ đại thần tay cầm khai thiên phủ xuất thế, bản cổ đại thần bởi vì bất mãn hỗn độn bên trong kia vô cùng vô tận kiềm chế, liền dùng kia khai thiên phủ đem thiên địa tích mở. Thiên địa sơ khai về sau, thiên địa bất ổn, bản cổ đại thần liền đỉnh đầu trời xanh, chân đạp mặt đất, mỗi ngày dài lớp 10 trượng, làm thiên mỗi ngày cũng tăng cao 1 trượng, mỗi ngày cũng tăng dày 1 trượng, trải qua 1.8 vạn năm, thiên địa định hình. Sau bản cổ đại thần có cảm giác ở giữa thiên địa vạn vật đều không, liền thân hóa hồng hoang, mắt trái là ngày, mắt phải là nguyệt, tóc thành sao lốm đốm đầy trời, máu tươi biến thành giang hà biển hồ, cơ bắp biến thành ngàn dặm đồng cỏ phi nhiêu, xương cốt biến thành cỏ cây, gân mạch biến thành con đường, răng biến thành kim thạch, tinh túy biến thành chân châu, khí là gió mây, âm thanh là lôi đỉnh, mồ hôi thành mưa móc, bản cổ đại thần ngã xuống lúc, đầu cùng tứ chi hóa thành ngũ nhạc, mà sống lưng lại thành giữa thiên địa điểm tựa bất chu sơn mạch, bụng tế lại hóa thành một cái biển máu. Nay thần bí huyết mạch được từ tại bản cổ cái rốn thần bí chi lực. Thôi Ngư nhìn xem trang bìa giới thiệu, không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng, cái này không phải liền là bản cổ khai thiên tích địa quá trình sao? Thôi Ngư nhìn xem trang bìa giới thiệu, không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng, cái này không phải liền là bản cổ khai thiên tích địa quá trình sao? Nơi này là âm u huyết hải, bản cổ thị cái rốn biến hành, cướp ủy dị chi lực vậy mà phát sinh dị biến, hóa thành bản cổ thị huyết mạch hình thức ban đầu. Nơi này là âm u huyết hải, bản cổ thị cái rốn biến hành, cướp ủy dị chi lực vậy mà phát sinh dị biến, hóa thành bản cổ thị huyết mạch hình thức ban đầu. Bản cổ thị quá cường đại, liền xem như hệ thống đều không thể trực tiếp chống giống tạo nên bản cổ thị huyết mạch, chỉ có thể tạo nên bản cổ thị huyết mạch hình thức ban đầu. Bản cổ thị quá cường đại, liền xem như hệ thống đều không thể trực tiếp chống giống tạo nên bản cổ thị huyết mạch, chỉ có thể tạo nên bản cổ thị huyết mạch hình thức ban đầu. Ta có bản cổ thị mã não, cũng không biết bản cổ thị mã não cùng bản cổ thị huyết mạch hình thức ban đầu gặp nhau sẽ phát sinh như thế nào phản ứng, có thể hay không đản sinh ra chân chính bản cổ thị huyết mạch. Thôi Ngư một trái tim phanh phanh cuồng loạn, nghĩ không ra lại còn có loại đãi ngộ này. Ta có bản cổ thị mã não, cũng không biết bản cổ thị mã não cùng bản cổ thị huyết mạch hình thức ban đầu gặp nhau sẽ phát sinh như thế nào phản ứng, có thể hay không đản sinh ra chân chính bản cổ thị huyết mạch. Thôi Ngư một trái tim phanh phanh cuồng loạn, nghĩ không ra lại còn có loại đãi ngộ này. Trang địa giới thiệu xong xuôi, Thôi Ngư chỉ cảm thấy nhà mình thân thể nóng lên, trái tim bên trong lại bị rót vào một cỗ lực lượng thần bí, một đạo sợi tóc thu mảnh, đạn dòng máu màu vàng xuất hiện ở Thôi Ngư trái tim bên trong, sau đó lấy một loại huyền diệu phương thức, vậy mà cùng Thôi Ngư triệt để hòa làm một thể. Trang địa giới thiệu xong xuôi, Thôi Ngư chỉ cảm thấy nhà mình thân thể nóng lên, trái tim bên trong lại bị rót vào một cỗ lực lượng thần bí, một đạo sợi tóc thu mảnh, đạn dòng máu màu vàng xuất hiện ở Thôi Ngư trái tim bên trong, sau đó lấy một loại huyền diệu phương thức, vậy mà cùng Thôi Ngư triệt để hòa làm một thể. Thôi Ngư trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh, nhìn chằm chằm kia đạm màu vàng huyết mạch, cảm thụ được huyết mạch bên trong khí tức cường đại, trong ánh mắt lộ ra một vòng như có điều suy nghĩ. Thôi Ngư trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh, nhìn chằm chằm kia đạm màu vàng huyết mạch, cảm thụ được huyết mạch bên trong khí tức cường đại, trong ánh mắt lộ ra một vòng như có điều suy nghĩ. Kia đạm màu vàng huyết mạch thường thường không có gì lạ, tiên tính chạy xuôi tại Thôi Ngư mỗi một tấc da thịt bên trong, không cảm giác được bất luận cái gì kinh khủng uy năng, mảy may xin lỗi bản cổ huyết mạch thanh danh. Kia đạm màu vàng huyết mạch thường thường không có gì lạ, tiên tính chạy xuôi tại Thôi Ngư mỗi một tấc da thịt bên trong, không cảm giác được bất luận cái gì kinh khủng uy năng, mảy may xin lỗi bản cổ huyết mạch thanh danh. Chỉ thấy nương theo lấy tim đập, huyết mạch bắt đầu tuần hoàn. Kia một tia đạm màu vàng huyết mạch cũng bắt đầu vấn lấy động mạch bắt đầu lưu chuyển, hướng về ngũ tạng lục phủ, quanh thân xương cốt tinh tùy tới. Không biết cố này lực lượng thần bí chạm đến bản cổ mã não, sẽ không phát sinh thần bí phản ứng, bị bản cổ mã não tinh tùy thành chân chính bản cổ thị huyết mạch. Thôi Ngư trong lòng chưa tính toán gì ý niệm lấp lóe, chỉ thấy nương theo lấy tim đập, huyết mạch bắt đầu tuần hoàn. Kia một tia đạm màu vàng huyết mạch cũng bắt đầu vấn lấy động mạch bắt đầu lưu chuyển, hướng về ngũ tạng lục phủ, quanh thân xương cốt tinh tùy tới. Phanh không biết cố này lực lượng thần bí chạm đến bản cổ mã não, sẽ không phát sinh thần bí phản ứng, bị bản cổ mã não tinh tuy thành chân chính bản cổ thị huyết mạch. Thôi Ngư trong lòng chưa tính toán gì ý niệm lấp lóe. Ngay tại Thôi Ngư trầm tư lúc, Đường Chu dồn dập tiếng kêu to truyền đến, mau tránh ra. Ngươi làm sao ngẩn người rồi? Phanh tiếp lấy trước mắt hồng quang lấp lóe, huyết ma thần mũi kiếm, lôi cuốn lấy tanh hôi đi tới Thôi Ngư trước người. Ngay tại Thôi Ngư trầm tư lúc, Đường Chu dồn dập tiếng kêu to truyền đến, mau tránh ra. Ngươi làm sao ngẩn người rồi? Tiếp lấy trước mắt hồng quang lấp lóe, huyết ma thần mũi kiếm, lôi cuốn lấy tanh hôi đi tới Thôi Ngư trước người. Chương 586, Băng Phong Huyết Ma Thần chương 586, Băng Phong Huyết Ma Thần. Huyết Ma Thần không hổ là Huyết Ma Thần, lúc này thực lực đã đạt đến phương này thế giới đỉnh phong, đến kim sắc cảnh giới tuyệt đỉnh. Mà lại bằng vào huyết hải thủ đoạn, một thân bản sự thiên hạ ít có người cùng, chính là đỉnh cấp cường giả bên trong cường giả. Nhìn xem gần tại gang tấc, không nhúc nhích Thôi Ngư, tựa hồ là bị sợ ngây người đồng dạng, Huyết Ma Thần trong ánh mắt lộ ra một vòng đùa cợt, chết chắc. Một kiếm này đã đến đối phương trong vòng ba thước, đối phương tuyệt không may mắn thoát khỏi đạo lý. Hắn thần thông bây giờ tinh tiến không biết bao nhiêu, nhất là bảy nước đại chiến, vô số chúng sinh vẫn diệt, đều thành hắn huyết ma thần chất dinh dưỡng. Mấu chốt nhất là, hắn thu được một ngụm đản sinh tại khai thiên tích địa suối máu, hơn nữa còn tìm được thái cổ hồng hoang thời kỳ để lại huyết hà lòng sông. Minh hà vẫn lạc, huyết hải khô cạn, kia tất cả tinh hoa đều lưu tại lòng sông bên trên. Hắn chỉ cần có thể đem tất cả lòng sông tất cả đều luyện vào mình huyết hà bên trong, đến lúc đó một thân thực lực nhất định đạt tới mức nghe nói kinh người, thậm chí cả lại xuất hiện thái cổ minh hà vĩ nạn cũng không phải là không được. Mau tránh ra. Đường Chu tại Thôi Ngư sau lưng, sắc mặt kinh dị hô một tiếng. Vốn cho rằng bằng vào giao trì cao thủ Triệu Tư Nguyệt tu vi, hẳn là có thể cùng huyết ma thần giao phong, rốt cuộc giao trì một mạch tại thiên hạ cường giả khắp nơi bên trong tới nói, cũng không tính là kẻ yếu, nhưng ai biết kia huyết ma thần thân thể nhoáng một cái, vậy mà trong chốc lát phân hóa ra hai cái. Không phải phân thân thuật, mà là tốc độ cực nhanh, gần như thuấn di huyết thần tử. Huyết thần tử tốc độ cực nhanh, nhất là tại trong huyết hà, hoàn toàn liền là thuấn gian di động. Lúc này mặc dù không phải huyết hà, nhưng là thái cổ huyết hải di chỉ, huyết ma thần có thể mượn nhờ hắn bộ phận lực lượng, gần như giống như thuấn di xuất hiện tại Thôi Ngư trước người, bảo kiếm lóe ra hồng quang, hướng về Thôi Ngư đâm tới. Huyết ma thần tốc độ quá nhanh, nhanh đến đám người muốn phản ứng đã không còn kịp rồi. Rốt cục có thể báo ngày xưa đại thù. Huyết ma thần một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thôi Ngư, mắt thấy bảo kiếm liền muốn đâm vào Thôi Ngư trong thân thể, trong ánh mắt lộ ra một vòng sát khí lạnh như băng. Thôi Ngư lấy lại tinh thần thời điểm, huyết hồng sắc kiếm ánh sáng đã đến Thôi Ngư trước người, làm người buồn nôn mùi hôi thối xông vào mũi, tựa hồ muốn rót vào Thôi Ngư đầu, đem Thôi Ngư cho triệt để mê ngất đi. Người người cố kia hôi thối, Thôi Ngư chỉ cảm thấy nhà mình nguyên thần cũng bắt đầu u ám, tư duy vận chuyển đều trì trệ. Bất quá lúc này bản cổ mã não đản sinh ra một vòng thanh lương, gọi Thôi Ngư trong chốc lát trở về lúc đầu tư duy, nhìn xem đã chạm đến da thịt bảo kiếm, Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng đùa cợt, độ không tuyệt đối. Cộng công chân thân phát động, độ không tuyệt đối thi triển mà ra, trong chốc lát một cỗ cực hàn chi khí tuôn ra, Thôi Ngư quanh thân ba thước thời gian đều bị đông cứng. Ừm. Thôi Ngư phát ra được, cộng công chân thân khác biệt. Hắn hiện tại hoàn toàn có thể chấp trưởng cộng công chân thân, mà lại đối cộng công chân thân nắm giữ, đã lâm vào một loại kỳ diệu thuận buồm xuôi gió cảnh giới. Hắn có một loại cảm giác, mình lúc này thi triển cộng công chân thân, không cần hoàn toàn lộ sắc thành cộng công chân thân, nhà mình thân thể có thể bộ phận dị biến, chỉ phát huy ra bộ phận lực lượng là được. Đơn giản tới nói, hắn cảm thấy một bàn tay có thể đem đối phương cho trục chết, liền trực tiếp đem một cái tay dị hóa thành cộng công bàn tay. Nếu là hắn cảm thấy một cái tay không đủ, vậy liền tại dị hóa toàn bộ cánh tay, tại dị hóa toàn bộ đùi. Như thế có thể thuận buồm xuôi gió nắm giữ tất cả cộng công chân thân, làm được vật tận kỳ dụng, mà không phải lực lượng lãng phí, xuất hiện pháo cao xạ đánh con muỗi loại tình huống kia. Mấu chốt nhất là bị cộng công chân linh mảnh vỡ để mắt tới tỷ lệ thật to giúp nhỏ. Dùng cộng công chân thân thôi động độ không tuyệt đối, Thôi Ngư chỉ cảm thấy tơ lụa vô cùng. Tiêu hao chí ít nhỏ một chút lần. Thôi Ngư quanh thân ba trượng bên trong, hóa thành băng điêu thời gian trường hạ, thời gian như bị đóng kết. Thôi Ngư bước chân triệt thoái phía sau, hơi hợt tránh đi kia huyết hồng sắc kiếm ánh sáng, sau đó một đôi mắt nhìn chằm chằm trước người băng điêu bên trong cái bóng, trong ánh mắt lộ ra một vòng suy tư. Băng điêu bên trong máu cái bóng màu đỏ không có ngưng tụ thành hình, chỉ là một cái hình người cái bóng thôi, nhưng dù vậy, cái này cái bóng vậy mà cũng có kim sắc cảnh giới lực lượng. Làm sao có thể? Huyết ma thần sợ ngây người. Nhà mình huyết thần tử có cái gì uy năng, mình có thể không biết sao? Nhưng là bây giờ lại bị Thôi Ngư hời hợt đóng băng, huyết ma thần không khỏi một trận sợ hãi. Xa xa thi tổ cũng là con ngươi thích chặt, ánh mắt bên trong tràn đầy không dám tin, độ không tuyệt đối. Độ không tuyệt đối có thể đông kết thời gian, chính là giữa thiên địa cường đại nhất hàn băng hệ thần thông. Nếu là không có đặc thù khắc chế phương pháp, chỉ có chờ chết phần. Không thể nào. không thể nào. Liền xem như thái cổ thủy thần cộng công phục sinh, cũng thi triển không ra độ không tuyệt đối, hắn là làm sao làm được? Thi tổ cảm nhận được uy hiếp cực lớn, bởi vì độ không tuyệt đối không đơn giản có thể băng phong huyết thần tử, càng có thể băng phong hắn. Độ không tuyệt đối là siêu việt thần thông lực lượng, đã dính đến quy tắc bản nguyên, không phải thần thông có thể hình dung. Cái này vận mẹo thế giới, liền ngay cả xuyên qua thời gian cũng có thể làm đến, còn có cái gì là làm không được? Thi tổ nhịn không được tại trong lòng chửi ầm lên. Không đơn thuần là thời gian, còn có người có thể trực tiếp nắm giữ nhân quả, vận mệnh, ngươi có thể tin tưởng. Chẳng trách tất cả hồng hoang cường giả đều cắm, ngươi liền xem như thiên đạo tới, cũng phải quỷ a. Thật là khủng khiếp hàn khí, ta bản mệnh hỏa diễm đang run sợ. Lưu Bang trong lòng cuốn lên bất an, kinh dị nhìn về phía Thôi Ngư chỗ hàn băng quốc gia. Đó là cái gì hàn khí? Lưu Bang nhìn về phía Thi tổ. Độ không tuyệt đối. Thi tổ sắc mặt nghiêm túc. Này hàn khí còn tại ta Thái Dương chi lực bên trên, ta Thái Dương chân hỏa bản nguyên đang run sợ. Lưu Bang có chút sợ hãi. Minh hỏa diễm thế nhưng là Thái Dương chân hỏa a. Thế nhưng là Thái Dương chân hỏa vậy mà đối mặt với hàn khí e ngại, cái này sao có thể? Tựa hồ là cảm nhận được Lưu Bang bất an, Thi tổ không nhanh không chậm nói, chớ sợ, Thái Dương chân hỏa cũng có đủ loại khác biệt. Ngươi bất quá là mặt trời mặt ngoài hỏa diễm mà thôi, chờ đem hỏa diễm nhiệt độ tăng lên đến mặt trời hạch tâm nhiệt độ, cái này khu hàn khí đối với ngươi mà nói bất quá là một trận gió mát thôi. Mặt trời chính là giữa thiên địa hết thảy chí dương khởi nguyên, là vũ trụ vận hành đầu mượn, ngươi Thái Dương chân hỏa mặc dù chống cự không được độ không tuyệt đối, nhưng chưa hẳn không có dễ rủa thời cơ. Chờ tu vi tiến thêm một bước, đem Thái Dương chân hỏa tinh túy là mặt trời hạch tâm bản mệnh hỏa diễm, liền xem như kia độ không tuyệt đối cũng không làm gì được ngươi. Thi tổ sợ Lưu Bang bị sợ mất mật, vội vàng mở miệng an ủi. Đây chính là công cụ của mình người, cũng không thể bị dọa phát sợ. Làm sao không có khả năng? Thôi Ngư nhìn về phía huyết ma thần, ngươi cái thằng này lại còn không nhớ lâu, còn dám tới trêu chọc ta, quả nhiên là nhớ ăn không nhớ đánh. Thôi Ngư hai tay rút vào trong tay áo, tại không người có thể gặp chỗ, hai tay một trận bật mèo, vậy mà hóa thành cộng công bàn tay. Thôi được, một đoạn thời gian không thấy, ngươi tựa hồ là bệnh chứng. Hôm nay liền cứ gọi ta cân nhắc một chút thần thông của ngươi bản sự. Sau một khắc chỉ thấy Thôi Ngư trong tay áo hàn khí phun trào, nương theo lấy hàn khí lan tràn, lấy Thôi Ngư làm bản kính, trong chốc lát phương viên trăm dặm hóa thành băng điều thế giới. Thế gian có 12 tổ vu, cộng công chủ trưởng nước, chính là nước đến tổ vu. Huyền minh là mưa, băng chi tổ vu. Cộng công mặc dù là nước đến tổ vu, nhưng lại cũng không đại biểu cộng công không thể nắm giữ rét lạnh lực lượng. Cộng công nắm giữ nước, thế nhưng là tiên tiên chân thủy. Kia tiên tiên chân thủy bên trong có băng phong vạn vật chi lực nước, thế nhưng là có 7-8 loại. Kia tiên tiên chân thủy có cực hàn chi lực, liền xem như cộng công không có nắm giữ hàn băng pháp tắc, cũng có thể lợi dụng tiên tiên chân thủy phát huy ra cực hàn tác dụng. Huyết hải lòng sông bị băng phong, Triệu Tư Nguyệt hóa thành điều tố. Triệu Tư Nguyệt đối diện huyết ma thần trực tiếp bị đông lại. Huyết dịch cũng là nước một loại, mà lại huyết dịch thụ nhất hàn khí khắc chế. Nghĩ Nguyệt, Lý Tư nhìn thấy bị băng phong Triệu Tư Nguyệt, lập tức gấp, vội vàng xông đi lên, nhưng lúc này Triệu Tư Nguyệt bên ngoài thân bao phủ một tầng thật dày hàn băng, duy trì bấm pháp quyết động tác. Mà đối diện huyết ma thần càng không chịu nổi, hoàn toàn bị đông kết thành lớn tầng băng. Làm sao có thể? Ngươi bất quá là chỉ là thần thông cảnh giới tu sĩ, làm sao có thể có loại này không thể tưởng tượng nổi lực lượng? Chẳng lẽ ngươi là huyết mạch người? Hơn nữa còn là huyết mạch đỉnh phong, một thân thực lực đạt tới trạng thái đỉnh phong đỉnh tiêm huyết mạch người. Lý Tư quay đầu nhìn về phía Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh. Càng nghĩ, cũng chỉ có khả năng này mới có thể cho thấy vì sao Thôi Ngư thế mà lại nắm giữ như thế không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Rốt cuộc luyện khí sĩ bị huyết mạch người đè xuống đất truy, đã không phải là mấy năm, mấy trăm năm, mấy ngàn năm sự tình, mà là mấy chục vạn năm qua, luyện khí sĩ một mực bị huyết mạch người đè xuống đất truy. Lý Tư một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin. Thôi Ngư lại là huyết mạch người, hơn nữa còn là trong thân thể chạy xuôi đỉnh tiêm huyết mạch người. Bên kia Thi Tổ, Lưu Bang, Vương Diễm Xuân mấy người cũng là con ngươi co rụt lại, trong ánh mắt tràn đầy kinh dị. Trong nháy mắt băng phong hai tôn đỉnh tiêm kim sắc cảnh giới đại cao thủ huyết mạch người, phóng tầm mắt thiên hạ cũng là đứng đầu nhất như vậy một nhóm nhỏ người. Trong tay áo, Thôi Ngư hai tay một lần nữa hóa thành nguyên hình, cảm thụ được trong cơ thể cộng công hư ảnh, như có điều suy nghĩ nói, tiêu hao quả nhiên thấp xuống rất nhiều rất nhiều. Hắn cảm thấy loại uy lực này thần thông, mình còn có thể phát huy ra rất nhiều lần, nhiều đến không thể tưởng tượng. Ngươi đem nghĩ nguyệt thế nào? Lý Tư đứng tại Triệu Tư Nguyệt trước người, một đôi mắt lo lắng nhìn xem Thôi Ngư. Giữa tại hàn băng bên trên, Lý Tư chỉ cảm thấy dưới chân hàn khí lan tràn, quanh thân vậy mà nhuộm dần một tầng sương lạnh. Tiêu kinh khủng hàn khí thẩm thấu hắn hộ thể thần thông, hướng về ngũ tạng lục phủ của hắn lan tràn. Thật là khủng khiếp thần thông. Lý Tư trong lòng âm thầm nói nhỏ câu, không nghe nói nắm giữ hàn băng xuyên di huyết mạch người gia tộc có bực này nhân vật ta. Bất quá thiên hạ chi lớn, không thiếu cái lạ. Trên đời này còn có rất nhiều ẩn thế gia tộc, còn có những cái kia nhất mạch đơn truyền huyết mạch, có chút cổ quái kỳ lạ vượt qua nhận biết huyết mạch, cũng là bình thường. Thôi Ngư nhìn thoáng qua Lý Tư, sau đó trở về Triệu Tư Nguyệt trước người, ngón tay nhẹ nhàng vừa gõ, Triệu Tư Nguyệt quanh thân hàn khí đều bị Thôi Ngư thu nạp. Lực lượng thật kinh khủng. Hàn chiêu vọt tới thời điểm, ý nghĩ của ta đều bị đông lại, căn bản cũng không có thời gian nhấc lên phản kháng. Triệu Tư Nguyệt lòng có lo lắng nhìn xem Thôi Ngư, lại quay đầu nhìn về phía Chí Hồ, lộ ra một bộ ngươi từ nơi nào nhận biết ngoan nhân ánh mắt. Nàng mặc dù là luyện khí sĩ, nhưng cũng không phải phổ thông luyện khí sĩ, lúc này bị hàn chiêu trực tiếp trùng kích, lại ngay cả phản ứng đều không làm được, cái này cực kỳ không bình thường. Chí Hồ cũng là mặt mũi tràn đầy mộng bức nhìn về phía Thôi Ngư, đây là hắn nhận biết Thôi Ngư sao? Hắn nhận biết Thôi Ngư lúc nào có được loại này bản sự rồi? Tên khốn này xử trí như thế nào? Triệu Tư Vũ quay đầu nhìn về phía Bắc Băng Phong huyết ma thần. Lão này quỷ dị nhất, huyết hải không khô bất tử bất diệt, người coi như giết hắn, cũng bất quá là hao tổn hắn một điểm bản nguyên thôi, không được bao lâu hắn liền sẽ một lần nữa phục sinh. Ngược lại là hiện tại đóng băng ý thức của hắn, hàn băng hòa tan trước đó, hắn cũng sẽ không tại xuất hiện trên đời này. Thôi Ngư tiếp tục cất bước, không nhanh không chậm tại hàn băng trên đi lại, hướng về thông thiên chi lộ chỗ càng sâu đi đến. Hắn cũng đã nhận ra phương này thế giới những cái kia phục hoạt thuật một cái lớn nhất sơ hở, phong ấn. Chết mới có thể phục sinh. Nhưng nếu như bị băng phong, không có tử vong, đương nhiên cũng không có phục sinh. Tựa như là Thôi Ngư, hắn có tàng tâm thuật, ngươi đem hắn nghiền xương thành tro, hắn đều có thể từ tiểu thế giới bên trong một lần nữa xuống tới. Nhưng ngươi nếu có thể đem hắn phong ấn, không có phá vỡ phong ấn trước đó, hắn đều sẽ không xuất hiện trên đời này, tàng tâm thuật không dùng được. Bất tử bất diệt. Lý Tư lộ ra một vòng hiếu kỳ, cái đồ chơi này cũng có thể bất tử bất diệt. Sợ là giả đi. Ta có pháp gia giới luật, pháp gia giới luật đồng đẳng với thiên uy, có thể truy tìm nhân quả, hủy diệt hắn bản nguyên. Ngày xưa những cái được gọi là bất tử bất diệt quái vật ta gặp đã thấy nhiều, thế nhưng là đối mặt với ta giới luật, tất cả đều bị pháp tắc tru sát. Lý Tư thanh âm bên trong tràn đầy bộ cận. Hắn không phủ nhận Thôi Ngư bản sự, nhìn thấy Thôi Ngư trực tiếp băng phong hai tôn kim sắc, Lý Tư cũng cảm thấy mình coi thường Thôi Ngư. Nhưng là, hắn cảm thấy Thôi Ngư không hiểu luyện khí sĩ cường giả chỗ kinh khủng. Thôi Ngư mới đi mấy chục bước, liền nghe Lý Tư cười nhạo một tiếng, sau một khắc trong tay một đạo hình luật bay ra, rơi vào hàn băng điều tố bên trên. Chỉ thấy kia hàn băng điều tố phá toái, bên trong huyết ma thần còn không có phản ứng, liền trực tiếp hóa khí bốc hơi. Nhưng mà kia pháp lệnh bốc hơi huyết ma thần thân thể về sau, vẫn như cũ động tác không ngừng, chui vào hư không bên trong, tựa hồ là đuổi theo giết tối tăm bên trong huyết ma thần phục sinh hóa thân. Thôi Ngư nhìn Lý Tư một chút, không khỏi lắc đầu, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Nhìn thấy Thôi Ngư biểu lộ, Lý Tư không vui, ta cũng không phải phổ thông kim sắc, ta là thánh nhân. Ngươi biết cái gì là thánh nhân sao? Ta pháp lệnh đã thu hoạch được thiên địa tán thành, dung nhập thiên địa bên trong, trở thành thiên địa vận hành luật pháp. Đây chính là thánh nhân. Ta thần thông bản sự, cũng không phải phổ thông thần thông, mà là đã dính đến thiên địa quyền hành, từ quy tắc cấp độ trực tiếp đem cái kia quỷ dị xóa bỏ. Thôi Ngư còn là lần đầu tiên nghe nói thánh nhân cùng kim sắc khác nhau. Bất quá hắn cũng không để ý đến, huyết ma thần không phải dễ giết như vậy, huyết ma thần cũng không là bình thường cường giả. Ngươi bộ dáng này là có ý gì? Hẳn là ngươi không tin tưởng ta. Lý Tư nhìn thấy Thôi Ngư gật gù đắc ý, lập tức không vui. Thôi Ngư nhìn Lý Tư một chút, ánh mắt kia tựa như là đang nhìn một kẻ ngu ngốc, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Nhưng vào lúc này Thôi Ngư trong cơ thể bản cổ hình thức ban đầu huyết mạch, lúc này ở Thôi Ngư trong cơ thể lưu chuyển về sau, cuối cùng đã tới Thôi Ngư sau đầu, xuyên qua cùng kinh mạch đi tới bản cổ mã não chỗ. Chương 487, không biết biến hóa chương 487, không biết biến hóa Thôi Ngư lại đi ra 50 bộ, 83m, trong cơ thể huyết dịch tuần hoàn hoàn thành, trong cơ thể bản cổ huyết mạch hình thức ban đầu rốt cục cùng sau đầu bản cổ mã não tiếp xúc. Ngay tại bản cổ mã não cùng bản cổ hình thức ban đầu huyết dịch tiếp xúc thời điểm, Thôi Ngư chỉ cảm thấy đại não vang một thanh âm vang lên, toàn bộ đại não giống như bản cổ khai thiên tích địa đồng dạng, bạo phát ra một trận ánh minh, chấn Thôi Ngư toàn bộ thân người thân thể run lên, toàn bộ chân người bước dừng lại ngu ngơ tại chỗ. Bản cổ huyết mạch là thế gian độc nhất vô nhị huyết mạch, liền xem như nhà mình kim thủ chỉ, chưa có tiếp xúc qua bản cổ huyết mạch, cũng vô pháp tạo nên ra. Kim thủ chỉ có thể tạo nên ra bản cổ mã não, là bởi vì Thôi Ngư tiếp xúc qua bản cổ mã não. Kim thủ chỉ có thể tạo nên ra phá diệt chi lực, là bởi vì Thôi Ngư tiếp xúc qua phá diệt ma thần lưu lại là ra. Hai cái này đều là có dấu vết mà lần theo. Chỉ có bản cổ huyết mạch, hệ thống tiếp xúc chính là dưới chân âm u huyết hải lưu lại lòng sông, mà âm u huyết hải lưu lại lòng sông chính là bản cổ cái rốn máu, mà cái rốn máu thần uy, bản cổ khí tức đã sớm tại âm u huyết hải khô cạn thời điểm, tiêu hao hầu như không còn. Kim thủ chỉ là căn cứ lòng sông trên khí tức, thôi diễn mô phỏng ra bản cổ huyết mạch, cùng chân chính bản cổ huyết mạch vẫn là có khác biệt. Nhưng là làm cái này thôi diễn mô phỏng ra bản cổ huyết mạch cùng bản cổ để lại mã não tiếp xúc về sau, liền phát sinh kinh thiên động địa biến hóa, kia mã não vậy mà đem đạm màu vàng bản cổ huyết mạch hình thức ban đầu đều hấp thu. Bản cổ mã não tựa như là một cái hải miên thể, mà bản cổ huyết mạch hình thức ban đầu tựa như là nước sông, bị hấp thu một chút không dư thừa. Kia bản cổ mã não tựa hồ phát sinh loại nào đó không hiểu biến hóa, đã đản sinh ra loại nào đó huyền diệu khí tức, sau đó tiếp lấy bản cổ mã não khí tức phun một cái, chỉ thấy bản cổ mã não bên trong chảy ra một tia màu trắng tinh, giống như dương chi bạch ngọc giống như sáng bóng chất lỏng. Kia chất lỏng huyền diệu vô song, tựa hồ ẩn chứa khai thiên tích địa vĩ lực, trên đó hỗn độn chi khí mông lung, tựa hồ quán xuyên thời gian trường hạ, từ quá khứ mà đến tương lai mà đi. Huyết dịch cực kỳ mạnh đến tựa hồ chỉ có tơ nhện đồng dạng. Nhưng mà kia huyết dịch chảy xuôi chỗ, Thôi Ngư phảng phất nghe được kinh mạch truyền đến không chịu nổi gánh nặng tiếng vang, tựa hồ là hai cái bánh xe lớn đặt ở tràn ngập đá vụn trên đường. Thôi Ngư trải qua lực chi pháp tác tẩy luyện thân thể, huyết mạch lúc này vậy mà bắt đầu không ngừng mà mẹo, phảng phất tùy thời đều có thể bị kia một tia tơ nhện thô mảnh huyết mạch đáp sập. Kia huyết mạch mặc dù chỉ có tơ nhện thô mảnh, nhưng lại cực kỳ bá đạo, Thôi Ngư trong cơ thể chảy xuôi thân huyết, giống như gặp điện thoại di động đồng dạng, nhao nhao là kia một tia tơ nhện thô mảnh huyết dịch đường đường, làm ra cung kính thần phục tư thái. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng nghiêm túc, kia huyết mạch chảy xuôi chỗ, Thôi Ngư chỉ cảm thấy giống như một tòa núi cao đè xuống, gọi hắn thân thể đều khó mà động đậy. Chân chính bản cổ huyết mạch, trong cơ thể của ta vậy mà dựng dục ra một tia chân chính bản cổ huyết mạch. Mặc dù thân thể không chịu nổi gánh nặng, nhưng là Thôi Ngư trong ánh mắt lại lộ ra khó mà nói hết vẻ mừng như điên. Đây chính là bản cổ huyết mạch a. Giữa thiên địa chí cao vô thượng bản cổ huyết mạch. Trên lý luận tới nói, 12 tổ vu liền là bản cổ huyết mạch, nhưng 12 tổ vu cũng không phải là hoàn chỉnh bản cổ huyết mạch, mỗi một vị tổ vu đều chỉ là kế thừa bản cổ huyết mạch bộ phận uy năng. 12 tổ vu chỉ là tàn tạ bản cổ huyết mạch thôi. Mà Thôi Ngư trong cơ thể bản cổ huyết mạch lại khác, hắn huyết mạch mặc dù yếu ớt, nhưng là hoàn hoàn chỉnh chỉnh bản cổ huyết mạch, kế thừa bản cổ đại thần hết thể hoàn chỉnh tin tức. Huyết mạch mặc dù nhỏ yếu, nhưng lại có vô hạn tiềm lực. Mà lại bản cổ mã não bắt đầu thôn phệ Thôi Ngư trong cơ thể không thuộc tính thần huyết, chuyển hóa làm bản cổ lực lượng, bắt đầu chậm rãi chuyển hóa làm một tia bản cổ huyết mạch. Chuyển hóa mặc dù không có ý nghĩa, nhưng cũng tại góp gió thành bão. Ngươi thế nào? Đường Chu tiến tới góc mặt, một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy vẻ nghiêm túc. Hắn đã nhận ra Thôi Ngư lão đạo. Thôi Ngư cười khổ lắc đầu, hắn cho là mình đột phá lực chi pháp tắc, đã coi như là độc cản một phương cường giả, nhưng nghĩ không ra liền ngay cả một tia bản cổ huyết mạch đều không chịu nổi. Bản cổ huyết mạch chuyển hóa cũng không có vì Thôi Ngư cung cấp cái gì đại thần thông, nhưng là kia bản cổ huyết mạch lại giống như một tòa núi cao đồng dạng nặng nề, thời khắc rèn luyện Thôi Ngư kinh mạch, xúc tiến Thôi Ngư tu vi võ đạo tinh tiến. Có phải hay không trước đó buộc phát ra lực lượng thương tới đến thân thể rồi? Chí Hổ cũng tiến tới góc mặt. Thôi Ngư trước đó buộc phát ra lực lượng tuyệt đối là có thể xưng kinh khủng, cân nhắc đến Thôi Ngư tu vi hiện tại tuổi tác, nếu là dùng cái gì mật pháp buộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy, cũng là tại tình lý bên trong. Thôi Ngư lắc đầu, thử nghiệm cất bước đi ra, thân thể mặc dù run run rẩy rẩy, nhưng cũng tại dần dần thích ứng. Mà lại Thôi Ngư phát hiện, nương theo lấy bản cổ huyết mạch sinh ra, mình tựa hồ đối với giữa thiên địa ngũ hành chi lực nắm giữ trở nên càng thêm nhạy cảm, đối với ngũ hành chi khí cảm ứng có đột bay manh tiến biến hóa. Thật giống như giờ này khắc này, vô số thiên địa ngũ hành huyền bí, đối mặt với Thôi Ngư lột ra khăn che mặt bí ẩn, vô số giữa thiên địa huyền bí tràn vào Thôi Ngư đầu óc. Giống như bản cổ huyết dịch có thể vì ta tăng cầm giữa thiên địa ảo diệu, gọi ta tăng thêm cùng thiên địa vạn vật thân hòa độ, gia tăng cùng thiên địa ở giữa ngũ hành chi khí cảm ứng. Giống như có thể tăng phúc ta nắm giữ ngũ hành. Thôi Ngư trong lòng âm thầm tắt lưỡi, không hổ là bản cổ huyết mạch, mới đản sinh ra một tia, liền đã có không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Thật không biết mình toàn thân huyết dịch đều lột xác thành bản cổ huyết dịch, đến lúc đó nên tăng phúc đến cỡ nào không thể tưởng tượng nổi vĩ lực. Thôi Ngư chậm rãi đẩy ra Đường Chu nâng, đem thân thể bên trong bản cổ huyết dịch thu nhập mã não bên trong, sau đó thân thể khôi phục nhẹ nhõm tự nhiên, ta không sao, tiếp tục đi đường đi. Nhìn xem Thôi Ngư bóng lưng, Đường Chu trong ánh mắt lộ ra một vòng kinh ngạc, lắc đầu nói, thật đúng là kỳ quái. Cất bước tại hàn băng phía trên, đám người đều là cảm thấy hàn ý thấu xương, tựa như là lạnh lẽo trời đông giá rét, đi chân trần đi tại trên mặt băng đồng dạng. Mặc dù hàn ý thấu xương, nhưng tất cả mọi người không có nói ra, mà là yên lặng đi theo Thôi Ngư đi ở phía sau. Muốn thu hoạch được bảo vật, nơi nào có dễ dàng như vậy. Thôi Ngư phía sau là Đường Chu, sắc mặt cảnh giác đánh giá bốn phía. Ở sau lưng hắn là Chí Hổ, tả hữu dò xét, trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ. Sau đó mới là Lý Tư cùng Triệu Tư Nguyệt, Triệu Minh Châu ba người. Tại mọi người về sau, Thi Tổ cùng Đại Hán Quốc người vậy mà cũng gấp theo sau. Lão tổ, nơi này quá mức nguy hiểm, bằng không chúng ta vẫn là rút lui a. Lưu Bang nhìn thoáng qua ở phía trước đánh tiên phong Thôi Ngư, trong ánh mắt lộ ra một vòng e ngại. Đi theo hắn, chúng ta liền có khả năng nhìn thấy chân chính bảo vật. Thi Tổ nhìn xem dưới chân hàn băng, trong ánh mắt lộ ra một vòng hào quang, cực kỳ hiển nhiên nhận ra Thôi Ngư trước đó cái kia một tay không đơn giản. Hắn, một cái thần thông cảnh giới tiểu tu sĩ, hắn có thể làm sao? Lưu Bang thấp giọng nói câu. Tiểu tử kia ta nhìn không thấu. Thi Tổ thấp giọng nói. Lưu Bang nghe vậy không dài dòng nữa. Phía trước Thôi Ngư mang theo đội ngũ, tiếp tục đi ở phía trước. Đường Chu quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng, sau đó đệ thấp cuống họng nói, Đại Hán Quốc người cùng lên đến. Còn có những cái kia Trần Vũ Sơn người, một khi đến lúc đó gặp phải bảo vật lên xung đột, tất nhiên là cái phiền toái sự tình. Thôi Ngư không quay đầu lại, hai tay cắm ở trong tay áo, không quan trọng, ta là tới tìm người, về phần nói cái gọi là bảo vật, ta ngược lại không phải là quá xem ở trong mắt. Thôi Ngư bước chân phóng ra, trong ánh mắt lộ ra một vòng nụ cười, nếu là thật gặp phải chuyện phiền phức gì, nhiều một số cao thủ, nhiều một ít chiếu cố. Thôi Ngư ước gì có người đi theo, hắn cũng không cho rằng nơi này là cái gì Thái Bình chi địa, nhiều một chút cao thủ, nhất định nhiều một chút nắm chắc. Ừm. Lại đi mấy chục bước về sau, Thôi Ngư bỗng nhiên bước chân dừng lại, nhà mình quần áo trên người trống rỗng bị lột hơn phân nửa, cứ như vậy hư không tiêu thất. Sau đó Thôi Ngư sửng sốt, thân thể hơi di động, sau một khắc toàn bộ cánh tay hư không tiêu thất. Huyết dịch phun tung tóe, nhưng là Thôi Ngư lại mặt không thay đổi đứng ở nơi đó, trong cơ thể thần huyết phun trào, trong chốc lát mọc lại thịt từ xương thần thông thi triển, một đầu mới tinh cánh tay lại xuất hiện. Thứ quỷ gì? Ta kim thủ chỉ vậy mà không có phản ứng. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng ngạc nhiên. Đừng lúc đích, kia là vết nước không gian. Cái địa phương quỷ quái này có vô số không gian thông đạo, hơi không cẩn thận rơi vào trong đó, liền lại cũng không về được. Chí Hổ đội vàng hô một cú họng. Vết nước không gian. Thôi Ngư sửng sốt, dò xét trước mắt hư không, cũng không có phát giác được cái gì vết nước không gian. Vết nước không gian là không gian trên khe hở, trừ phi là nắm giữ không gian chi lực, nếu không chúng ta là không thể nhận ra cảm giác. Chí Hổ thận trọng đi lên phía trước, tại Thôi Ngư trước người ba thước đứng thẳng, sau đó không biết được từ nơi nào móc ra một thanh đất vàng cướp ra ngoài. Đất vàng thổi qua Thôi Ngư, quả nhiên tại Thôi Ngư bên cạnh biến mất. Không hề nghi ngờ, đất vàng biến mất chi địa chính là không gian khe hở chỗ. Thôi Ngư kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, cái này nếu là đi nhầm một bước, đầu của mình chẳng phải là không có. Loại này nguy hiểm ngươi làm sao không nói sớm? Thôi Ngư chừng Chí Hổ một chút. Chí Hổ nhìn về phía Thôi Ngư, yếu ớt nói câu, ta không phải cho là ngươi có biện pháp không? Thôi Ngư không nói gì, mà là cẩn thận nhìn chằm chằm trước mắt vết nứt không gian, trong ánh mắt lộ ra một vòng trầm tư. Vết nứt không gian mắt thường là không nhìn ra, trừ phi ngươi thật đột vào. Nhưng là cái này lại không làm khó được Thôi Ngư, bởi vì Thôi Ngư có Đông Hoàng Trung. Ken nương theo lấy Thôi Ngư trong lòng nhập động, trong hỗn độn trùng tản mát ra một cô rất nhỏ ba động, một cô cực kỳ yếu ớt hạ âm sóng xuyên qua pháp giới, lấy Thôi Ngư làm trung tâm tán phát ra. Sóng âm lướt qua, Thôi Ngư trong lòng hiểu rõ. Thông qua Đông Hoàng Trung sóng âm, hắn thậm chí thôi diễn ra trước người vết nứt không gian dài rộng cao. Đây là một cái không đủ lớn chừng bàn tay vết nứt không gian. Thôi Ngư chừng trí hồ một chút, chỉ là vết nứt không gian, ta đương nhiên có biện pháp ứng đối. Nhưng là ngươi muốn trước thời gian nói, gọi ta trong lòng có cái chuẩn bị, có cái phòng bị cũng là tốt. Vừa nói, Thôi Ngư tiếp tục hướng trước đi đường. Ầm. Thôi Ngư lời nói mới rơi xuống, phía trước hư không đống nhiên chấn động, chỉ thấy không khí bên trong trống rông chọc ra một cây thần quang lưu chuyển gậy sắt, nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa tiếng giống giận dữ, một bóng người từ hư không bên trong đi ra. Viên Ma Đại Thánh. Chỉ thấy lúc này Viên Ma Đại Thánh khí diễm ngập trời, tựa hồ là gặp kinh khủng đại địch, trên thân sáng ngời lông tóc lại gặp kiếp số, trở nên loang lổ lỗ chỗ. Thậm chí Viên Ma Đại Thánh phần bụng có dòng máu màu vàng nóng chảy ra, nhìn kinh khủng mà dữ tợn. Mặc dù gặp thương tích, nhưng là Viên Ma Đại Thánh trạng thái tinh thần không sai, nương theo lấy Viên Ma Đại Thánh đi ra, thương thế trên người đã phục hồi như cũ. Sau đó Viên Ma Đại Thánh thân thể lắc một cái, trong chốc lát khôi phục nguyên hình, một đôi mắt kim quang lấp lóe đảo qua đám người, nhân tộc. Nhất là ánh mắt rơi vào thi tổ trên thân, trong ánh mắt lóe ra rõ ràng kiêng kỵ. Nộ nhập tiểu không gian nhiều người sao? Thôi Ngư nhìn thoáng qua Viên Ma Đại Thánh, thấp giọng hỏi thăm bên cạnh Đường Chu. Nhiều. Lúc trước mọi người không biết nơi đây hiểm ác, trực tiếp như ong vỡ tổ mà vào, kết quả không cần hỏi, ngẫm lại ngươi sẽ biết. Liền ngay cả Viên Ma Đại Thánh đều rất vào, huống chi là những người kia. Đường Chu cười khổ. Thôi Ngư nghe vậy như có điều suy nghĩ. Huyết Hải Minh Hà cấu kết vô số thế giới thứ nguyên, một là huyết hải chi lực hướng chạy chư thiên vạn giới, hai người là huyết hải thế giới thu nạp chư thiên vạn giới huyết khí. Bây giờ huyết hải khô cạn phá diệt, những thông đạo kiệt nhưng không có biến mất. Thôi Ngư mặt không thay đổi đi tại Hàn Băng bên trên, hắn có thể tại Hàn Băng ngược lên đi, không e ngại bị tiểu không gian thôn vệ hết, còn phải may mắn mà có mình tụ lý càn khôn. Tụ lý càn khôn thế nhưng là không gian trí bảo, mỗi khi bên cạnh mình có không gian ba động thời điểm, tụ lý càn khôn đều sẽ có cảm ứng. Mà lại Thôi Ngư còn có Đông Hoàng Trung. Đông Hoàng Trung vang, trấn áp 3000 hồng mông thế giới. Dưới mắt Đông Hoàng Trung mặc dù tại Thôi Ngư đỉnh đầu hỗn độn thế giới chìm nổi, nhưng lại cũng không ảnh hưởng mình mượn nhờ một tia Đông Hoàng Trung sóng âm chi lực, đi tìm kiếm trước người vết nứt không gian. Ta nói ngươi tiểu tử đi chậm một chút, vạn nhất rớt xuống vết nứt không gian bên trong, chúng ta phiền phức nhưng lớn lắm. Không thấy được Viên Ma Đại Thánh sao? Liền ngay cả Viên Ma Đại Thánh rớt xuống vết nứt không gian bên trong, đều muốn bị lột một lớp ra. Đường Chu có chút bận tâm. Không đến đại la cảnh giới, mơ tưởng can thiệp không gian pháp tắc. Không sao, ta có đặc biệt thủ đoạn, có thể phát giác được vết nứt không gian tồn tại. Thôi Ngư trở về câu. Thôi Ngư ở phía trước tiếp tục không nhanh không chậm dẫn đường, mà tại đội ngũ bên trong lại gia nhập một bóng người, là Viên Ma Đại Thánh. Viên Ma Đại Thánh thận trọng theo ở phía sau, dùng trong tay Định Hải Thần Châm không ngừng vừa đi vừa về thăm dò. Cực kỳ hiển nhiên, Viên Ma Đại Thánh cũng không muốn từ bỏ bí cảnh bên trong bảo vật. Chỉ là nhìn về phía trước sải bước Thôi Ngư, Viên Ma Đại Thánh con mắt lấp lóe, sau đó đem côn bổng thu lại, lặng lẽ theo ở phía sau. Một đoàn người vừa đi vừa nghỉ, nửa ngày sau lại vẫn không có đi ra lòng sông phạm chủ. Ra Thôi Ngư băng phong thế giới, toàn bộ thiên địa một mảnh huyết hồng, mênh mông vô bờ không nhìn thấy bờ. Một cỗ gợn sóng huyết dịch mùi thơm ngát tràn ngập trong không khí. Thôi Ngư dứt khoát dừng ở trên mặt đất nghỉ ngơi, đem bản cổ huyết dịch thả ra rèn luyện thân thể, đồng thời lĩnh hội ngũ hành đột pháp. Thôi Ngư dừng lại, tất cả mọi người dừng bước. Các ngươi lúc trước đến cùng chui vào huyết hải bao sâu? Thôi Ngư hỏi một câu. Đi lâu như vậy, lại còn không nhìn thấy ngu cơ tung tích, Thôi Ngư có chút lo lắng, khó tránh khỏi hơi không kiên nhẫn. Lúc trước cũng là may mắn, trực tiếp xâm nhập chỗ càng sâu, đại khái còn có khoảng cách 300 dặm. Kia 300 dặm chỗ, có một tôn tồn tại cực kỳ khủng bố, kia huyết hồng sắc chân long chi giỏi, nơi nào liền là đầu nguồn chi địa. Chí hồ cười khổ. Chương 588, quỷ dị đầu nguồn chương 588, quỷ dị đầu nguồn Thôi Ngư nghe vậy như có điều suy nghĩ, trước đó cấp tam thi trùng thời điểm, Kim Thủ chỉ từng có giới thiệu, tam thi trùng sinh ra đầu nguồn là một bộ chân long thân thể. Cố kia chân long chết rồi, trong cơ thể tam thi trùng phát sinh quỷ dị biến dị, vậy mà cùng chân long trên người giỏi bỏ kết hợp, biến thành một loại hoàn toàn mới, không từng xuất hiện thế gian quái vật kinh khủng. Nghe nói Đường Chu lời nói, Thôi Ngư quay đầu nhìn thoáng qua nơi xa đi sát đằng sau một đoàn người, sau một khắc tiếp tục cất bước đi về phía trước. Vết nứt không gian mặc dù kinh khủng, nhưng đối với Thôi Ngư tới nói, lại giống như đèn sáng đồng dạng, trên đường đi không ngừng tránh đi vết nứt không gian. Thôi Ngư loại thủ đoạn này, quả thực gọi là Lý Tư bọn người nhìn trận mắt hốc mồm mí mắt chực nhảy. Dọc theo con đường này, không ngừng có thi trùng xuất hiện, thế nhưng là tất cả đều bị Thôi Ngư cho thu lấy, hóa thành Thôi Ngư phân thân một bộ phận. Thôi Ngư dạo bước, trong ánh mắt lộ ra một vòng suy tư. Phía này huyết hải di chỉ, kinh khủng nhất liền là tam thi trùng. Coi như huyết hải bên trong có quỷ dị sinh ra, thế nhưng là đối mặt với kinh khủng tam thi trùng, vô số năm trôi qua cũng phải bị tam thi trùng hút khô tuổi thọ. Huyết hải di tích bên trong không có quỷ dị, chỉ có tam thi trùng. Đối với hết thể hữu tình chúng sinh tới nói, tam thi trùng liền là giữa thiên địa quỷ dị nhất tà ác chi vật. Một khi nhiễm, liền cùng ngươi tinh khí thần hòa làm một thể, liền hỏi ngươi có sợ hay không. Ngoại trừ Thôi Ngư, không có người không sợ. Thậm chí liền ngay cả những cái kia không gian thông đạo bên trong sinh mệnh cũng bị tam thi trùng nuốt chửng lấy, toàn bộ huyết hải di tích một mảnh kinh khủng âm trầm. Thôi Ngư cùng nhau đi tới, vì mọi người mở ra một đầu an toàn lối đi, đám người cũng là thận trọng đi theo tại phía sau. Nửa khắc đồng hồ về sau, đột nhiên giữa thiên địa có gió xoáy lên. Huyết hồng sắc bùn cắt che ngập bầu trời, hóa thành kinh thiên động địa báo cát, che ngập bầu trời báo cát khí thế hùng hổ, đem toàn bộ thiên địa thổi đến một mảnh đỏ thắm, mép bên ngoài không gặp được bóng người. Cái này hạt cát đã coi như là bảo vật. Thôi Ngư cảm thụ được che ngập bầu trời màu đỏ bùn cát, trực tiếp nhào vào trên mặt đất, dùng quần áo đem đầu cho bao trùm. Huyết hải khô cạn, tất cả huyết hải ô uế tất cả đều dung nhập lòng sông, cái này bùn cát đương nhiên cũng dung nhập huyết hải bên trong ô uế. Vật này tối khắc chế nguyên thần, ô uế người tam hồn thất phách. Có thể nói tại cái này huyết hồng sắc báo cát bên trong, tu sĩ tam hồn thất phách căn bản là không cách nào xuất hiếu, cũng vô pháp đi cảm ứng ngoại giới thiên địa chi uy, cùng giữa cả thiên địa tất cả cảm ứng đều đã mất. Tu sĩ không thể lợi dụng nguyên thần cảm ứng thiên địa, liền không thể mượn nhờ thiên địa uy năng, đương nhiên cũng liền thi triển không được lực lượng kinh thiên động địa. Thậm chí ở giữa thiên địa nguyên khí đều bị hồng sa cho ô trọng. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng suy tư, còn tốt huyết hải di chỉ bên trong không có kinh khủng bị dị, không phải chúng ta không phải phải bị thua thiệt không thể. Tam thi trùng quá kinh khủng, chỉ cần là sinh mệnh hình thái, liền khó thoát tam thi trùng độc thủ. Quỷ dị cũng đồng dạng khó thoát độc thủ. Thôi Ngư trong lòng kỳ thật còn có một cái nghi hoặc, kinh khủng như vậy tam thi trùng, đến tột cùng là thế nào đản sinh? Đến tột cùng là bực nào tồn tại, mới có thể đản sinh ra tam thi trùng loại này đại khủng bố. Bao cắt đầy trời, thổi đến Thôi Ngư quần áo cổ đãng, viên kia khỏa huyết hồng sắc hạt cắt đánh vào Thôi Ngư trần trụi bên ngoài trên da thịt, giống như bị khói lửa nóng một chút, vậy mà xuất hiện một chút xíu vết thương. Thật là khủng khiếp tà ác chi lực. Thôi Ngư trong ánh mắt tràn đầy nghiêm túc, kia là bám vào tại màu đỏ đất cắt trên huyết hải ăn mòn chi lực, không ngừng xâm nhập da thịt. Đây là Thôi Ngư có thần ma gia hộ thể. Xa xa đám người càng thêm chật vật, lúc này từng cái thi triển thần thông hộ thể. Lý Tư quanh thân hình thành một cái ba trượng pháp vực, tất cả màu đỏ đất cắt bị ngăn tại pháp vực bên ngoài. Pháp giới đem Triệu Tư Nguyệt cùng Triệu Minh Châu bảo hộ ở trong đó, tránh cho bị đẩy trời huyết hồng sắc cắt sỏi xâm nhập. Mà Đại Hán quốc một đoàn người càng đơn giản, chỉ thấy Vương Diễm Xuân quanh thân tam tài chi lực lấp lóe, tất cả báo cắt tới gần tất cả đều đã rơi vào tam tài trong đại trận, là tam tài đại trận tăng thêm một tia uy năng. Về phần nói Viên Ma đại thánh, dứt khoát mặt không thay đổi đứng ở nơi đó mặc cho cắt đỏ thổi qua, nhắm mắt lại nghỉ ngơi, kia cắt đỏ lực lượng vậy mà không làm gì được hắn mảy may. Lại nhìn bên cạnh Đường Chu, lúc này bọc tại một cái mai rùa bên trên, toàn bộ người rút vào mai rùa bên trong. Cắt đỏ đầy trời, Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng lo lắng, kinh khủng như vậy cắt đỏ, cũng không biết ngu cơ có thể không có thể đỡ nổi. Thôi Ngư trong cơ thể bản cổ huyết mạch lưu chuyển, dù sao tại dưới cắt vàng vô sự, dứt khoát vận chuyển bản cổ huyết mạch lĩnh hội ngũ hành nội thuật. Hồng sa rơi vào Thôi Ngư thần ma trên da mặc dù sẽ ăn mòn Thôi Ngư thần ma da, nhưng Thôi Ngư chỉ cần một điểm trời hạ gặp mưa, liền có thể đem hồng sa ăn mòn lực chữa trị. Cắt đỏ che ngập bầu trời, trọn vẹn trà sát một ngày một đêm, mới ngừng lại. Nhìn mọi người một cái, không có cái gì trở ngại. Đám người tất cả đều là kim sắc cảnh giới bên trong cường giả đỉnh cao, đối với cắt vàng cũng không phải là không có sức chống cự, chỉ là cắt vàng căn bản là không làm gì được đám người. Thôi Ngư tiếp tục đi đường, vừa đi, một bên tìm kiếm lấy ngu cơ đường đi. Lại đi 200 dặm, Thôi Ngư bước chân dừng lại, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía phương xa. Từ từ cắt vàng, thế giới màu đỏ bên trong, một bộ đỉnh thiên lập địa khung xương, tản ra sát khí đứng ngạo nghễ tại cắt đỏ bên trong. Khung xương cực kỳ cao, chừng vạn trượng. Kia là một cái hình rồng khung xương. Thôi Ngư nhìn xem kia hình rồng khung xương, trong ánh mắt lộ ra một vòng ngưng trọng. Khung xương dài trăm bên trong, trong suốt như ngọc, tựa hồ là duy mỹ ngọc thạch, đứng vững tại thế giới màu đỏ, trở thành thế giới màu đỏ duy nhất tô điểm. Cẩn thận, đó chính là kinh khủng đầu vườn, tất cả chân long chi giỏi đều là từ bộ xương kia trên chạy đến. Đường Chu tại Thôi Ngư bên thai thấp giọng nói câu. Khung xương cao vạn trượng, dài trăm bên trong, xa xa nhìn lại tựa như là một tòa thành trì. Ngươi nói là chân long chi giỏi từ bộ xương kia thượng lưu xuống tới? Thôi Ngư nhìn xem khung xương, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Hắn cũng không có tại khung xương trên cảm nhận được cái gì tà ác lực lượng. Trong trận bầu không khí nghiêm túc, tất cả mọi người nhìn xem bộ xương kia, đều lộ ra vẻ mặt thận trọng. Liền ngay cả Viên Ma đại thánh, lúc này cũng hiếm thấy lấy ra Định Hải thần châm, lặng lặng chờ lấy Thôi Ngư động tác. Thái cổ Long cung ở đâu? Có cái này khung xương chặn đường, chúng ta đi vòng qua chẳng phải là được rồi? Thôi Ngư hiếu kỳ hỏi một câu. Thái cổ Long cung liền phong ấn tại khung xương bên trong. Triệu Tư Nguyệt nói, phong ấn tại khung xương bên trong. Ở đâu? Thôi Ngư kinh ngạc nói, mở mắt xem đi xem lại. Đem bộ xương kia thấy trong trong ngoài ngoài tấu triệt vô cùng, nhưng chính là khó mà phát giác được khung xương bên trong có cái gì bảo quang. Các ngươi xác định Đông Hải Long cung ngay tại khung xương bên trong? Thôi Ngư nghi ngờ hỏi câu. Chúng ta trước đó đi vào qua, bộ xương kia bên trong tựa hồ ẩn giấu đi một phương thế giới. Vu Cơ cũng là thất lạc ở khung xương bên trong. Triệu Tư Nguyệt đi đến trước, một đôi mắt nhìn về phía phương xa khung xương, con mắt bên trong lộ ra một vòng khó xử. Nghe nói lời ấy, Thôi Ngư mày nhăn lại, nhìn thấy bộ xương kia một khắc, hắn luôn cảm thấy không hiểu có chút bất an. Các ngươi là làm sao vượt qua kia biển trùng, đến chỗ này? Thôi Ngư hỏi một câu, là chúng ta đến chỗ này, tiến vào xương cốt bên trong, đột nhiên đánh thức ngủ say bên trong biển trùng, sau đó bị đuổi tới. Triệu Minh Châu ở bên cạnh nói tiếp. Thôi Ngư nhìn Triệu Minh Châu một chút, nàng này cùng nhà mình sư nương Triệu Thải Luân có 8 phần tương tự. Bởi vì Triệu Thải Luân không tử tế, dẫn đến Thôi Ngư đối toàn bộ Triệu gia lòng người bên trong đều không có ấn tượng tốt. Thôi Ngư nhìn xem trước mắt khung xương, như có điều suy nghĩ quan sát một hồi, hắn luôn cảm thấy bộ xương kia tựa hồ là vật sống, nhưng lại không có bất kỳ chứng cứ nào. Đi thôi, bên trong đến tột cùng có cái gì kinh khủng, đi xem mới có thể biết. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng sát khí mặc cho phía trước núi đao biển lửa, mình cũng muốn đem ngu cơ cấp cứu ra. Thôi Ngư bước chân không ngừng, trên đường đi cẩn thận quan sát lấy khung xương, vừa mới nửa ngày liền đã đi tới khung xương trước. Nhìn xem mở ra miệng rộng xương rồng, Thôi Ngư như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua, luôn cảm thấy cái này miệng rồng tùy thời đều có thể khép kín, đem mình cho nuốt vào đi. Thôi Ngư thân hình nhẹ nhàng, chân đạp ngọc thạch giống như xương cốt, thuận hàm dưới xương, hướng miệng rồng bên trong đi đến. Đầu rồng rất lớn, chừng 10 dặm phương viên. Đợi đến Thôi Ngư đi vào yết hầu chỗ lúc, bước chân bỗng nhiên dừng lại, cúi đầu xuống nhìn về phía yết hầu chỗ bảy ngược. Một cái nghịch lân hỗn độn chi khí lượn lờ, phía trên tiên tiên đạo vận chưa tán, nhìn mười phần huyền diệu. Đây là bảy ngược. Thôi Ngư bước chân dừng lại, tốt bảo vật, các ngươi vì sao không mang tới? Bảy ngược thế nhưng là tốt bảo vật, không đạo lý mọi người thấy bảy ngược sau thờ ơ, cứ như vậy bỏ lỡ bảo vật. Kia bảy ngược bên trên có chân long chi giỏi thủ hộ, còn có kinh khủng hỏa diễm, trước đó có người muốn đem bảy ngược mang đi, lại bị thiệt lớn. Triệu Tư Nguyệt giới thiệu câu. Thôi Ngư nhìn bảy ngược một chút, sau một khắc độn thuật phát động, lại xuất hiện lúc đã đến bảy ngược trước. Bảy ngược sinh động như thật, hỗn độn chi khí lở lở, mặt ngoài còn có một tầng thiên nhiên tiên thiên hoa văn. Thôi Ngư nhìn xem kia bảy ngược, quay đầu đảo qua đám người, bảo vật này các ngươi không muốn. Các ngươi không quan tâm ta cần phải rồi. Viên Ma đại thánh không nói, nhìn về phía bảy ngược có chút e ngại. Thi tổ trầm mặc, vô ý thức cùng Thôi Ngư kéo dài khoảng cách. Lý Tư nhìn thấy Thôi Ngư động tác, có chút lo lắng, tiểu tử, ngươi cũng đừng làm ẩu. Vạn nhất lại khiêu khích hai ách, chẳng phải là hại mọi người. Ngươi đem mọi người đưa vào trong truyền thuyết Đông Hải Long cung chính là, ngàn vạn lần đừng có sinh thêm sự cố. Thôi Ngư nhìn Lý Tư một chút, sau đó lại liếc mắt nhìn bảy ngược, luôn cảm thấy bảy ngược tựa hồ có chút kỳ quái. Sinh cơ, không quá giống. Tóm lại cực kỳ đặc biệt chính là, thật giống như mảnh này bảy ngược là sống. Thôi Ngư nhìn chằm chằm bảy ngược nhìn một hồi, trung bi là không có động tác, hiện tại ngu cơ còn không có tìm được, không nên sinh thêm sự cố. Thôi Ngư tiếp tục hướng đi về trước, nhưng mà qua kia yết hầu chỗ lúc, không gian bỗng nhiên một trận bặm mẹo, trước mắt kia sáng ám đạm xuống tới, tựa hồ tiến vào một cái thế giới đặc thù, một cái cực kỳ trống trải thế giới. Trường phương viên 10 dặm lớn nhỏ, cắt vàng trải rộng toàn bộ tiểu thế giới, trong tiểu thế giới không có một mảng cỏ. Đường Chu mấy người cũng nhao nhao theo tới, chính là chỗ này. Đây chính là kia chân long chi giỏi đến nguyên. Không đợi Đường Chu nói chuyện, Thôi Ngư đã nhận ra dị thường, chỉ thấy trên mặt đất cắt vàng một trận bặm mẹo, sau một khắc tất cả cắt vàng đều biến thành màu đỏ sẫm tam thi trùng. Huyễn thuật. Đám người tiến vào nơi này, vậy mà trực tiếp bên trong huyễn thuật. Thế này sao lại là cắt vàng? Rõ ràng là che ngợp bầu trời, không biết bao nhiêu tam thi trùng. Lúc này tam thi trùng đã quấn quanh ở đám người trên mặt bàn chân, đồng thời thuận mắt cá chân một đường leo lên phía trên, hướng về đám người đuổi mà đến. Chạy mau a. Đường Chu không nói hai lời xoay người chạy. Chỉ là một cái tiểu không gian, đương nhiên ngăn không được Đường Chu loại này đại tu sĩ. Không đơn giản Đường Chu đang chạy, Triệu Tư Nguyệt cùng Triệu Minh Nguyệt cũng đang chạy. Lý Tư pháp giới đối mặt với tam thi trùng cũng vô hiệu, doa đến Lý Tư quay đầu mà đi, giống như con thỏ con bị giật mình. Không đơn thuần là đoàn người mình, Viên Ma đại thánh cũng đã sớm chạy mất dạng, mà thi tổ mấy người cũng nhao nhao chạy ra ngoài. Chỉ có Thôi Ngư, tiên tính đứng tại chỗ, nhìn xem che ngợp bầu trời mãnh liệt mà đến tam thi trùng, rồng trùng biến thi triển mà ra, tất cả tam thi trùng vạn lưu quy tông đồng dạng, tiến vào Thôi Ngư phân thân bên trong. Gào thét một đạo thê lương tiếng kêu vang lên, tất cả thi trùng giống như thủy triều đồng dạng, từ Thôi Ngư trên thân tối lui, sau đó nhao nhao chui vào cắt vàng bên trong, biến mất không thấy tung tích. Nghe kia gào thét, Thôi Ngư lông mày lắc một cái, có linh trí. Không có khả năng, tam thi trùng tại sao có thể có linh trí đâu? Thôi Ngư tiếp tục tại cắt vàng bên trong giảm bước, những nơi đi qua tam thi trùng run rẩy, bị Thôi Ngư hấp thu đi. Cũng không biết đi được bao lâu, ngay tại Thôi Ngư trong lòng không kiên nhẫn lúc, trước mắt đông nhiên tỏa hào quang rực rỡ, một tòa liên miên vô tận thủy tinh cung điện xuất hiện ở trước mắt. Thủy tinh cung điện bị một đạo ánh sáng màu lam mang bao lại, Thôi Ngư nhìn xem kia lồng ánh sáng màu xanh lam, trong ánh mắt lộ ra một vòng kinh ngạc. Tại lồng ánh sáng màu xanh lam trước, đứng thẳng một tòa to lớn bia đá, thượng thư thái cổ văn tự, Thủy Tinh Cung. Đông Hải Long Cung không tại trong nước, mà là tại nơi đây. Toàn bộ Thủy Tinh Cung bên ngoài, còn có một dòng sông vần quanh. Là Phù Nhược Thủy. Thôi Ngư nắm giữ cộng công chân thân, liếc mắt liền nhìn ra dòng nước lai lịch, đây rõ ràng là trong truyền thuyết La Phù Nhược Thủy. Thôi Ngư ý niệm trong lòng chuyển động, đã từ cộng công lực lượng bên trong, tìm tới Nhược Thủy hết thảy tư liệu. Nhược Thủy một từ xuất từ Sơn Hải Kinh, Sơn Hải Kinh ghi chép, Côn Luân Chi Bắc có nước, kỳ lực không thể thẳng giới, nên tên là Nhược Thủy. Đất liền mười châu nhớ Phượng Lân Châu nói, Phượng Lân Châu, tại Tây Hải chi trung ương, địa phương 1500 dặm, châu tứ phía có Nhược Thủy quân chi, lông hồng không nổi, không thể vượng. Nhược Thủy không thể tiếp nhận bất kỳ lực lượng nào. Có Nhược Thủy chờ đợi Đông Hải Long Cung, có thể nói là tuyệt đối an toàn. Trừ phi là từ cửa lớn tiến vào, nếu không bất kỳ tu sĩ nào, mặc kệ ngươi nắm giữ cái gì đột pháp, đều mơ tưởng vượt qua Nhược Thủy. Thôi Ngư nhìn xem trước mắt Thủy Tinh Cung cửa lớn lớp 1200 trượng, giống như trong truyền thuyết Long Môn. Tại cửa lớn bên trên, có kỳ diệu điêu tố khắc ấn, vô số cổ lao thái cổ văn tự lấp lóe. Thủy Tinh Cung cửa lớn cũng không phải là thực thể, mà là một đạo màn ánh sáng màu xanh lam. Thậm chí vu lam ánh sáng màu màn có chút trong suốt, trong lúc mơ hồ có thể thấy được sau cửa lớn Đông Hải Long Cung. Tại màn ánh sáng màu xanh lam bên trên, có một đầu thần long du động, thần long hé miệng, mắt lom lom nhìn chằm chằm Thôi Ngư. Thôi Ngư nhìn xem trước mắt thần long, cùng thần long mở ra miệng, như có điều suy nghĩ. Sau một khắc Thôi Ngư một cước đạp ra ngoài, 10 vạn 8000 cân lực lượng, lại thêm lấy lực thành đạo pháp môn, ngay cả một từng bệ sóng gợn lăn tăn đều không có đá ra đến. Mắt thấy Thủy Tinh Cung không có người, Thôi Ngư rút ra Thất Tinh Bảo Kiếm, thần lực quán chú trong đó, sau một khắc trực tiếp chém qua. Ken đốm lửa bắn tứ tung, Thất Tinh Bảo Kiếm lại bị đầu rồng cắn một cái bảo, kia đầu rồng nhìn hằm hằm Thôi Ngư, vậy mà đem Thất Tinh Bảo Kiếm một ngụm nuốt vào. Long cung cửa lớn không mở ra không nói, ngược lại bồi đi vào một thanh Thất Tinh Bảo Kiếm. Chương 589, ta là một con tiểu thanh long, ngươi là một con chư nhi trùng. Chương 589, ta là một con tiểu thanh long, ngươi là một con chư nhi trùng. Không thích hợp a. Thôi Ngư nhìn xem trước mắt Đông Hải Long cung cửa lớn trên không ngừng đi khắp thần long, trong ánh mắt lộ ra một vòng trầm tư. Tìm kiếm Long cung bảo vật không thành, ngược lại là đem nhà mình thất tinh bảo kiếm mất đi, bất luận tính thế nào Thôi Ngư đều thua thiệt đến nhà bà ngoại. Nghĩ không ra từ thái cổ đến nay triều, Đông Hải Long cung cửa lớn lại còn vẫn như cũ duy trì như thế không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Viễn cổ đã phá diệt, thần thoại đã bất lạc, nhưng là thần thoại thời đại để lại lực lượng vậy mà vẫn tại vận chuyển, thậm chí còn thừa dịp Thôi Ngư không sẵn sàng trực tiếp cướp đi thất tinh bảo kiếm, Thôi Ngư ha có thể không kiếp sợ. Bảo vật không tìm được, ngược lại bồi đi vào một kiện, Thôi Ngư tuyệt không chịu từ bỏ ý đồ. Hô trướng, trả ta bảo kiếm, nếu không đừng trách ra ra ta không khách khí. Thôi Ngư nhìn xem cửa lớn bên trên đi khắp thần long, trên mặt treo đầy tức giận. Thế nhưng là cái kia cửa lớn tựa hồ không có bất kỳ cái gì ý thức, kia màu xanh thần long vẫn như cũ không nhanh không chậm du đậu, tựa hồ căn bản cũng không có nghe rõ ràng Thôi Ngư. Mắt thấy như thế, Thôi Ngư cũng không còn khách khí, sau một khắc thần lực trong cơ thể lăn lộn sôi trào, một sợi phá diệt chi lực bắt đầu ấp ủ, sau đó hướng về cửa lớn ấn quá khứ. Quản ngươi có cái gì thần thông, ta đều trực tiếp dùng phá diệt chi lực cho ngươi đối xung rơi. Hắn là đánh không mở đại môn, nhưng mở không ra liền mở không ra, trực tiếp thi triển thần thông tan vỡ chính là phá diệt chi lực phun trào. Thôi Ngư một bàn tay rơi vào cửa lớn bên trên, sau một khắc chỉ thấy cửa lớn trên thanh long sống lại, vội vàng thảm hề hề cao giọng la lên cầu cứu, ra ra tha mạng, ra ra tha mạng. Kia một mực giả bộ như không có linh trí thanh long, vậy mà sống lại, thảm hề hề tại cửa lớn trên cầu xin tha thứ. Thôi Ngư thu về bàn tay, căm tức nhìn thanh long, ngươi cái này nếp xúc, rõ ràng có linh trí, lại vẫn cứ cố ý giả chết, quả thực là giáp tâm hại người. Đồ hỗn trướng, còn không mau mau trả ta bảo kiếm. Ra ra à, tiểu long là sống lấy không sai, nhưng tiểu long cũng bất quá là sống tạm thôi, nơi nào có bản sự nuốt mất ra ra bảo kiếm. Tiểu long bất quá là bị long tộc đại năng lấy đại pháp lực đại thần thông lạc ấn tại thanh đồng môn bên trên, làm một cái khôi lỗi mà thôi, nơi nào có loại kia bản sự. Bất quá là cái kia cửa lớn trên cấm chế, thông qua tiểu long thân thể cướp đi ra ra bảo kiếm. Ngài bảo kiếm đã bị trên cửa cấm chế đưa vào long cung chỗ sâu, nơi nào tại tiểu long trong tay. Tiểu thanh long đội vàng mở miệng xin khoan dung. Thôi Ngư nhìn tiểu thanh long một chút, đối với đối phương bán tín bán nghi, trong ánh mắt lộ ra một vòng suy tư, vậy ngươi mở ra cửa lớn, thả ta đi vào. Ta tự mình tiến vào long cung, đem bảo vật tìm trở về. Ra ra nha, ngại nhưng quá để cao bản lãnh của ta, tiểu long nơi nào có bản sự mở ra cửa lớn. Tiểu thanh long không ngừng cười khổ, trừ phi ngài tìm tới trong truyền thuyết định hải thần châu, dùng định hải thần châu liền có thể mở ra cửa lớn. Trừ cái đó ra, lại không biện pháp gì mở ra cửa lớn. Không có bất kỳ biện pháp nào. Thôi Ngư nhìn về phía nhà mình bàn tay. Tiểu thanh long nhìn xem Thôi Ngư bàn tay, không khỏi sắc mặt của biến, nghĩ đến Thôi Ngư bàn tay chỗ kinh khủng, tựa như lúc nào cũng có thể đem mình cho xóa đi, không khỏi cười khổ. Ra ra, ngài chớ có độc thủ, ngài nếu là độc thủ, tiểu long coi như ngọn củ đòi. Cầu ngài lòng từ bi, tha tiểu long một mạng đi. Thôi Ngư nghe vậy nhìn thoáng qua tiểu thanh long, sau một khắc lật bàn tay một cái, một viên thần quang lấp lóe định hải thần châu xuất hiện nơi tay bên trong. Ngài đây là định hải thần châu. Tiểu thanh long nhìn thoáng qua Thôi Ngư trong tay định hải thần châu, lập tức nhịn không được hô to, khắp khuôn mặt là vẻ mừng như điên. Ra ra, ngài dọa ta một hồi, ngài không phải có định hải thần châu sao? Nhưng kém chút hủ chết ta. Lợi dụng định hải thần châu như thế nào mở ra long cung cửa lớn? Thôi Ngư hỏi thăm câu. Tiểu thanh long hé miệng, chỉ cần ngài đem định hải thần châu vùi đầu vào tiểu long trong miệng, tiểu long cấm chế trên người vận chuyển, liền có thể mở ra cấm chế. Tiểu thanh long trong cặp mắt tràn đầy chờ mong. Thôi Ngư nhìn tiểu thanh long một chút, luôn cảm thấy nơi nào tựa hồ không thích hợp. Sau đó sau một khắc trực tiếp thi triển thần thông, chân thủy vô tướng thi triển mà ra, tại xuất hiện lúc đã đến long cung cửa lớn đằng sau. Thôi Ngư không thể không thừa nhận, chân thủy vô tướng xác thực dùng tốt, trên đời này tựa hồ không có chân thủy vô tướng không thể mặc qua cửa lớn. Chỉ là sau một khắc Thôi Ngư sửng sốt, ngơ ngác đứng tại sau cửa lớn, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin. Mà tiểu thanh long lúc này cũng là một mặt ngộp bức, căn bản là không có nghĩ tới Thôi Ngư vậy mà không theo lẽ thường ra bài, rõ ràng có định hải thần châu hết lần này tới lần khác không sử dụng, mà là dùng không biết thủ đoạn, trực tiếp tiến vào sau cửa lớn, trong chốc lát không kịp chuẩn bị, vậy mà ngu ngơ tại chỗ. Thôi Ngư đứng tại sau cửa lớn, một đôi mắt ngơ ngác nhìn một màn trước mắt, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Nơi nào có bảo vật gì? Nơi nào có cái gì Đông Hải Long Cung? Huyễn tượng, đều là ảo tưởng. Ngoại giới nhìn thấy Đông Hải Long Cung, toàn đều là ảo tưởng. Tiến vào sau cửa lớn, Thôi Ngư nhìn thấy chính là một cái mười mấy bình lớn nhỏ sân động, một đầu huyết hồng sắc côn trùng chiếm cứ trong sân động. Chân long chi giỏi, một đầu so bình thường chân long chi giỏi lớn gấp trăm ngàn lần chân long chi giỏi. Bình thường chân long chi giỏi bất quá sợi tơ lớn nhỏ, nhưng là trước mắt chân long chi giỏi lại giống như một đầu mãng xà. Thôi Ngư nhìn xem trước mắt chân long chi giỏi, trước mắt chân long chi giỏi cũng đang nhìn Thôi Ngư. Mà Thôi Ngư thất tinh bảo kiếm chính rơi vào chân long chi giỏi trong tay, chân long chi giỏi dưới xương sườn diễn sinh đôi cánh tay, cầm thất tinh bảo kiếm dò xét, nhìn chòng chọc vào Thôi Ngư. Trong chốc lát hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong ánh mắt tất cả đều là một bước. Sau một khắc chỉ thấy kia chân long chi giỏi trong tay cầm thất tinh bảo kiếm, hóa thành một đạo hồng quang, hướng về Thôi Ngư chém giết mà đến. Muốn giết ta? Dùng bảo kiếm của ta giết ta? Thôi Ngư lắc đầu, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Sau một khắc thất tinh bảo kiếm hóa thành lưu quang tản ra, tự động cắm vào Thôi Ngư đỉnh đầu đuôi tóc bên trong. Mà lúc này chân long chi giỏi đã đi tới gần trước, một trương miệng to như chậu máu mở ra, hướng về Thôi Ngư thôn vệ mà đến. Thôi Ngư có thể khẳng định, mình chưa bao giờ thấy qua khổng lồ như thế chân long chi giỏi. Gia hỏa này quả thực là chân long chi giỏi vương giả. Ken Thôi Ngư biết, bình thường bảo vật không làm gì được tam thi trùng, cho nên dứt khoát trực tiếp tế ra Đông Hoàng Trung. Đông Hoàng Trung tiếng chuông vang lên, thuận hỗn độn chuyển đến, gọi kia chân long chi giỏi động tác dừng lại. Thôi Ngư cũng sẽ không đi đem chân long chi giỏi chém ra, cái đồ chơi này có thể xưng bất tử bất diệt, càng giết càng nhiều, đem đối phương chém thành hai nửa quả thực là cho đối phương đưa phúc lợi. Cho nên Thôi Ngư trực tiếp điều động phá diệt chi lực, vừa ý trước chân long chi giỏi tiến hành mất diệt. Quả nhiên Thôi Ngư phá diệt chi lực rơi vào chân long chi giỏi bên trên, chân long chi giỏi cũng từ Đông Hoàng Trung chấn động bên trong tỉnh lại, một đôi mắt hoảng sợ nhìn về phía Thôi Ngư. Đông Hoàng Trung, ngươi vậy mà nắm giữ Đông Hoàng Trung, hẳn là ngươi là Đông Hoàng Thái Nhất chuyển thế hay sao? Nhưng mà hắn kinh hãi vẫn chưa hết sự tỉnh, càng làm cho hắn kinh hãi sự tỉnh tới, chỉ thấy theo Thôi Ngư phá diệt chi lực đụng chạm, kia chân long chi giỏi trên người một khối huyết đục vậy mà trực tiếp bị phá diệt chi lực cho đối xung rơi, hóa thành hư vô tiêu tán giữa thiên địa. Phá diệt chi lực, đây con mẹ nó chính là phá diệt chi lực. Ngươi là ai? Ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi vậy mà nắm giữ phá diệt chi lực? Chân long chi giỏi một đôi mắt sợ hãi nhìn về phía Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin, lúc này một trái tim vì đó sợ hãi. Ta là ai? Ta ngược lại muốn hỏi ngươi là ai? Vì cái gì Đông Hải Long Cung không thấy, ngươi hết lần này tới lần khác xuất hiện ở nơi này? Thôi Ngư trong tay phá diệt chi lực không ngừng quấy động, dọa đến chân long chi giỏi vội vàng tránh tảng ra, sắc mặt kinh dị nhìn xem Thôi Ngư, sau đó quay đầu hướng Thôi Ngư cả tới. Hắn có thể phát giác được, Thôi Ngư mặc dù nắm giữ phá diệt chi lực, nhưng phá diệt chi lực cũng không mạnh, chỉ cần mình trước một bước cắn chết Thôi Ngư, liền có thể hóa giải nguy cơ. Mà lại Thôi Ngư trên thân nắm giữ như thế tạo hóa, nhất định có đại bí mật, nếu là hắn có được lớn như thế bí mật, nhất định có thể vừa bay ngút trời. Hắn đã là kim sắc cảnh giới, Thôi Ngư bất quá một cái thần thông cảnh giới sâu kiến, không đạo lý mình sẽ thua a. Kia chân long chi giỏi hóa thành một dải lụa, hướng về Thôi Ngư đánh thẳng tới, tựa hồ muốn Thôi Ngư nghiền thành một miệng. Thôi Ngư nhìn xem trước mắt chân long chi giỏi, không khỏi lắc đầu, đối phương mặc dù là kim sắc cảnh giới, nhưng thủ đoạn quá mức đơn nhất, ta mặc dù là thần thông cảnh giới, nhưng cũng chưa hẳn sợ hắn. Chân long chi giỏi mạnh nhất bản sự liền là ký sinh, mà Thôi Ngư phá diệt chi lực, rồng trùng biến vừa lúc khắc chế đối phương. Ngoại trừ ký sinh bên ngoài, đối phương mạnh nhất liền là nhục thân chi lực. Nhưng là Thôi Ngư lấy lực chứng đạo, đối mặt với chân long chi giỏi đại lực xung kích không sợ hãi chút nào, song phương tiếp xúc thời điểm, chỉ thấy Thôi Ngư trong tay phá diệt chi lực không ngừng mẫn diệt đối phương thân thể. Thôi Ngư dám khẳng định, cứ như vậy không ngừng va chạm xuống dưới, không được bao lâu liền có thể đem đối phương cho hóa thành hư vô. Phanh chân long chi giỏi giống như một con roi, lôi cuốn lấy khai sơn liệt địa lực lượng, hung hăng đánh tới. Thôi Ngư mặt không biểu tình, giơ bàn tay lên đón lấy. Phanh một trận mãnh liệt run rẩy, Thôi Ngư rút lui ba bước, chân long chi giỏi cũng bắn ra ngoài. Mẹ nó, đụng phải kẻ khó chơi. Chân long chi giỏi một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, ánh mắt bên trong tất cả đều là kiêng kỵ. Nhục thân lực lượng không làm gì được đối phương nắm giữ phá diệt chi lực còn khắc chế mình, hắn hiện tại cũng là không thể làm gì. Kế nhà ngươi, ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây? Đông Hải Long Cung ở đâu? Thôi Ngư mặt không thay đổi ép hỏi. Chân long chi giỏi chưa trả lời, chỉ là một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thôi Ngư, ánh mắt bên trong tất cả đều là tỉnh táo bình tĩnh. Thôi Ngư gặp đây, cũng không dài dòng, trực tiếp tiếp tục ra tay. Nương theo lấy song phương không ngừng đánh nhau dây dưa, kia chân long chi giỏi trên thân bắt đầu xuất hiện vết thương, từng khối thân thể hóa thành hư vô, biến mất tại Thôi Ngư trong tay. Ngươi vì cái gì có thể nắm giữ phá diệt chi lực? Song phương lại một lần tiếp xúc, chân long chi giỏi một tay nắm bị Thôi Ngư băng diệt về sau, rốt cục hỏi nghi ngờ trong lòng. Chân long chi giỏi vì sao lại có linh trí? Thôi Ngư cũng đưa ra nghi vấn trong lòng. Chân long chi giỏi không có đáp lại, mà là tiếp tục hướng về Thôi Ngư đánh tới. Song phương ngươi tới ta đi, lại tranh đấu nửa canh giờ, đột nhiên chân long chi giỏi chờ đúng thời cơ, mạnh nhiên hé miệng, sau một khắc một đạo thải quang phun ra ngoài, đập vào Thôi Ngư trên thân, lập tức đem Thôi Ngư đập đứt gân gãy xương, trực tiếp té ngã trên đất. Mà lúc này chỉ còn lại nửa cái mạng, chân long chi giỏi không nói hai lời, vọt thẳng đến Thôi Ngư trên thân, sau đó ký sinh tại Thôi Ngư tinh khí thần bên trong. Thôi Ngư tê liệt ngã xuống trên mặt đất, một đôi mắt nhìn về phía kia rơi trên mặt đất thải quang, không khỏi sửng sốt. Định Hải Thần Châu, hơn nữa còn là rất nhiều Định Hải Thần Châu, khoảng chừng 23 quả. Lại nghĩ tới mình viên kia Định Hải Thần Châu, Thôi Ngư trong đầu một đạo ý niệm lấp lóe, Triệu Công Minh 24 quả Định Hải Thần Châu. Cái này chân long chi giỏi tại sao có thể có nhiều như vậy Định Hải Thần Châu? Chẳng lẽ chân long chi giỏi là Triệu Công Minh? Đây không phải đùa giỡn hay sao? Không ai có thể đoạt xá Tam Thi Trùng, liền xem như thánh nhân cũng làm không được. Thế nhưng là kia Tam Thi Trùng tại sao lại có 23 quả Định Hải Thần Châu? Ngay tại Thôi Ngư ý niệm trong lòng lưu chuyển thời điểm, hắn thế giới tinh thần rắc rối lên ngập trời phong bạo, một con kinh khủng vặn mèo người trùng kết hợp thân hình xuất hiện ở Thôi Ngư thế giới tinh thần bên trong. Tiểu tử, ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, thậm chí kém chút bị ngươi lật bàn, bị ngươi hỏng tính toán. Thế nhưng là cuối cùng lão tổ ta cao hơn một bậc, chung quy là lão tổ ta thắng. Lão tổ ta tiến vào ngươi tinh khí thần tam bảo bên trong, lấy ngươi là chất dinh dưỡng, tiếp tục ngao du thiên hạ tung hoành thiên địa bát phương. Lão tổ ta mới là giữa thiên địa cường đại nhất. Ngươi là ai? Ngươi tuyệt không phải chân long chi giỏi. Thôi Ngư bản ngã ý thức tại thế giới tinh thần bên trong hiển hóa, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào kia nửa người nửa trùng quái vật kinh khủng. Hắn muốn cười. Không nói mình phá diệt chi lực, coi như mình rồng chủ biến, cũng có thể đem tên khốn này hạ phục. Đối phương ở bên ngoài, có lẽ còn có thể dãy rủa dày vò một phen, nhưng là tiến vào thế giới tinh thần của mình bên trong, đến lúc đó chết càng nhanh. Lão tổ ta là ai? Nói ngươi cũng không nhận ra. Ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, ngươi vì sao có thể nắm giữ trong truyền thuyết phá diệt chi lực? Chân long chi giỏi một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thôi Ngư, ánh mắt bên trong tràn đầy tham lam, chỉ cần ngươi có thể đem nắm giữ phá diệt chi lực biện pháp báo cho Vu lão tổ ta có thể lưu ngươi một mạng, dạy ngươi hóa thành một đầu tam thi trùng, trở thành ta phụ thuộc. Ngươi chỉ muốn nói cho ta biết ngươi là ai, gọi ta chết rõ ràng, ta sẽ nói cho ngươi biết ta như thế nào nắm giữ phá diệt chi lực. Thôi Ngư nói câu. Chân Long Chi Giỏi nghe vậy nhìn từ trên xuống dưới Thôi Ngư bản ngã ý thức, trong ánh mắt đầy đắc ý, lộ ra cực kỳ tự ngạo, ha ha, muốn biết lai lịch của ta. Ngươi cái này thân thể phàm thai phàm nhân, muốn biết được lai lịch của ta, lúc đầu không đủ tư cách. Nhưng nhìn tại ngươi như thế thành tâm thành ý cầu mức của ta, lão tổ ta cho ngươi biết cũng không sao, cũng bảo ngươi chết rõ ràng. Chân Long Chi Giỏi rất đắc ý, xem ở ngươi vì ta đưa tới một viên cuối cùng Định Hải Thần Châu phân thượng, lão tổ ta đương nhiên muốn thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ngươi. Ngoại giới lúc này đám người đứng tại Chân Long xương cốt bên ngoài, một đôi mắt hoảng sợ nhìn về phía trước mắt Chân Long cung xương, ánh mắt bên trong tất cả đều là sợ hãi. Không xong, ta bị Chân Long Chi Giỏi cho leo lên trên. Đường Chu sắc mặt đại biến. Tất cả mọi người biết, một khi bị Chân Long Chi Giỏi cuốn lên, chẳng khác nào không có nửa cái mạng. Về phần nói mặt khác nửa cái mạng, mặt khác nửa cái mạng là mãn tính tử vong. Bất quá nghĩ đến Thôi Ngư, Đường Chu sắc mặt dần dần bình tĩnh trở lại, chỉ cần Thôi Ngư còn sống, trên người mình Chân Long Chi Giỏi không tính là gì. Không hổ là Chân Long Chi Giỏi đầu nguồn, toàn bộ thế giới đều là Chân Long Chi Giỏi, đoàn người mình không ngoài dự tính đều cắm. Chương 590, tàn hồn. Chương 590, tàn hồn. Duy nhất ngoại lệ liền là Viên Ma Đại Thánh. Viên Ma Đại Thánh tối nảy bén, phát giác được không ổn thời điểm, liền đã thừa cơ chạy ra ngoài. Lý Tư cũng là đại tu sĩ, pháp gia lực lượng đúng là bất phàm, vậy mà lợi dụng không hiểu biện pháp thoát thân. Một kiện áo bào rơi xuống, tất cả côn trùng đều quấn quanh ở áo bào bên trên, mà Lý Tư toàn bộ người lòng có lo lắng hít một hơi khí lạnh. Quá kinh khủng. Liền kém một chút mình liền bị cái này kinh khủng côn trùng cho cuốn lên. Lý Tư cực kỳ khẳng định, liền xem như bằng thần thông của mình bản sự, bị yêu kinh khủng mà quỷ dị côn trùng cho cuốn lên, đến lúc đó cũng chỉ có một con đường chết hạ chẳng. Về phần nói Lưu Bang bọn người, càng là thê thảm. Lưu Bang trên thân quấn quanh bảy đầu côn trùng, mà nhìn như cường đại thi tổ, đối mặt với Chân Long Chi Giỏi vậy mà không có lực phản kháng chút nào, trên thân, hốc mắt, lỗ tai đều phảng phất là hư thối thi thể đồng dạng, chui vào quỷ dị mà kinh khủng thi trùng. Thi trùng vốn chính là đạn sinh tại trên thi thể, trời sinh đối với thi thể liền có tác dụng khắc chế. Nếu như Thôi Ngư lúc này có thể nhìn thấy thi tổ tình trạng, tất nhiên sẽ trong lòng kinh hỉ dị thường, rốt cuộc mình đã nắm giữ rồng trùng biến, có thể nói là thi tổ lớn nhất khắc tinh. Trần Vũ Sơn một đoàn người một cái không rơi, tất cả đều bị thi trùng cho xâm nhập. Liền xem như Vương Diễm Xuân tam đại trận, cũng không ngăn cản được thi trùng đánh lén, đám người hoặc nhiều hoặc ít đều bị kia thi trùng cho đã rơi vào trong thân thể. Đáng chết, đây là cái gì quỷ dị quái vật? Lưu Bang sắc mặt khó coi, mình Thái Dương chân hỏa vậy mà không cách nào đem thi trùng cho điểm đốt đốt cháy, kia thi trùng không nhìn Thái Dương chân hỏa, vậy mà trực tiếp tiến vào mình tinh khí thần bên trong, cùng mình tinh khí thần hòa làm một thể. Tức giận đến cực điểm. Đều do cái kia đáng chết tiểu tử, ngay từ đầu nhìn hắn bộ kia đi bộ nhàn nhã biểu lộ, còn tưởng rằng tại hắn nắm giữ bên trong, nhưng ai hiểu được lại là cái bộ dáng hàng. Đều cho là hắn có thể tùy tiện phá vỡ nơi đây hiểm cảnh, chưa từng nghĩ tất cả đều bị hắn nói gạt. Thôi Sán Sán chửi ầm lên, thanh âm bên trong tràn đầy lửa giận. Đường Chu quay đầu nhìn về phía tức hồn hển một đoàn người, nhìn lại trên tay giỏi bỏ, không nhanh không chậm đứng tại khung xương bên ngoài, một đôi mắt nhìn về phía khung xương trên kia thần bí cửa bảo, cũng không biết Thôi Ngư như thế nào. Về phần nói Thôi Ngư sẽ không gặp phải hiểm cảnh. Đường Chu thế nhưng là không có chút nào lo lắng. Người tốt không dài thọ, hai họa di ngàn năm. Triệu Tư Nguyệt mấy người cũng tại an tĩnh đứng tại khung xương trước, một đôi mắt nhìn chằm chằm kia lối vào, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng chờ đợi. Chí Hồ nhìn xem trên thân lại tăng nhiều thi trùng, trên mặt nói không nên lời vui vẻ vẫn là ưu sầu, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, mẹ nó, nợ quá nhiều không lo, con giận quá nhiều rồi không cắn. Hắn đều đã bị tam thi trùng cho cắn, cũng là không quan tâm nhiều mấy đầu. Hiện tại hắn lo lắng chính là, Thôi Ngư đến cùng có thể không thể đi ra. Thôi Ngư có thể còn sống ra, trên người có lại nhiều thi trùng hắn còn không sợ. Mà lại đến bây giờ hắn đều không có phát hiện Đại Vương Tử Cơ Vô Song một đoàn người tung tích, cũng không biết đi nơi nào, hắn trong lòng rất lo lắng. Khung xương bên trong Thôi Ngư an tĩnh đứng thẳng, toàn bộ người bản ngã ý thức chìm vào thế giới tinh thần bên trong, thấy được tại nhà mình thế giới tinh thần bên trong khoé gió nổi mưa tam thi trùng. Ngươi là ai? Cho dù chết, cũng muốn gọi ta chết được rõ ràng. Ngươi tuyệt không phải tam thi trùng. Thôi Ngư bản ngã ý thức nhìn về phía kia Chân Long Chi Giỏi. Thôi Ngư thế giới tinh thần bên trong Chân Long Chi Giỏi hình chiếu rất lớn, Chân Long Chi Giỏi cường đại không cần quá nhiều lắm lời, gần như chiếm cứ Thôi Ngư toàn bộ thế giới tinh thần. Mà Thôi Ngư bản ngã ý thức tại Chân Long Chi Giỏi trước mặt, nhỏ bé giống như bụi bặm, tựa hồ một hơi liền có thể bị đối phương cho thổi tan. Giờ này khắc này, bất luận là ai, thấy cảnh này đều sẽ cảm giác đến Thôi Ngư chết chắc. Mà lúc này Thôi Ngư bản ngã ý thức cũng chìm vào thế giới tinh thần, ngẩng đầu lên nhìn về phía kia quái vật khổng lồ, Thôi Ngư trong ánh mắt tràn đầy vẻ nghiêm túc. Ta là ai? Chân Long Chi Giỏi nghe vậy cười ha ha, thanh âm bên trong tràn đầy quái dị, ngươi tiểu tử này ngược lại có mấy phần ánh mắt, coi như lão tổ ta bây giờ biến thành một con côn trùng, ngươi cũng có thể nhìn ra lão tổ bất phàm của ta chỗ. Chân Long Chi Giỏi một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ tán thưởng, đã ngươi thành tâm thành ý hỏi, kia lão tổ ta liền lòng từ bi nói cho ngươi, ta chính là khai thiên tích địa đầu thứ nhất Chân Long, ta vì Long tộc chi tổ, danh xưng Tổ Long. Thôi Ngư sắc mặt chấn kinh, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin, Tổ Long? Con mẹ nó ngươi không gạt ta a. Tổ Long thế nhưng là thần thoại nhân vật trong truyền thuyết, khoảng cách Thôi Ngư quá xa, xa xôi đến Thôi Ngư một mực đều đem loại này truyền thuyết xem như trò cười nghe. nhưng là làm nhân vật trong truyền thuyết thật xuất hiện tại mình trước mắt lúc, Thôi Ngư một trái tim vẫn là không nhịn được cuộc loạn. Tổ Long a, chỉ cần là người hậu thế, nhìn qua Hồng Hoang tiểu thuyết, người nào không biết Tổ Long lợi hại. Khai thiên tích địa tam tộc quản lý trung Hồng Hoang mặt đất, liền ngay cả giáo tổ cùng ma tổ cũng muốn nhượng bộ lui binh, nghĩ không ra Tổ Long vậy mà lại xuất hiện ở đây, hơn nữa còn biến thành một con giòi bọ. Tổ Long, không có khả năng. Ngươi đừng gạt ta. Tổ Long là Long tộc, thế nào lại là giòi bọ? Thôi Ngư thanh âm bên trong tràn đầy không dám tin. Tiểu tử ngươi biết cái gì? Tổ Long cười nhạo một tiếng, lão tổ ta xâm lấn phương thế giới này, gặp thiên địa áp chế, gặp kinh khủng địch thủ vẫn lạc bại vong. Nhưng lão tổ ta là nhân vật bậc nào, lại há có thể trơ mắt ngồi nhìn mình vẫn lạc. Thế là lão tổ ta xâm nhập vùng thế giới nhỏ này bên trong, mượn nhờ tiểu thế giới chi lực che đậy thiên đạo cảm giác, để vọng một ngày kia phục sinh. Tổ Long một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, ánh mắt bên trong tràn đầy đắc ý, thanh âm bên trong tất cả đều là thoải mái lâm ly, những lời này lão tổ ta giấu ở trong lòng quá lâu, vẫn luôn không có người nào cùng ta có thể chia sẻ. Tiểu tử ngươi đã có cạnh, ta liền muốn nói với ngươi nói chuyện lão tổ ta kinh thiên bí lược. Ngươi sống quá lâu, hay là làm một kiện đắc ý sự tình, lại không người có thể biết chia sẻ, không có cách nào đem bức cho giả ra đi, không thể nghi ngờ là một kiện cực kỳ tra tấn người sự tình. Giống như là hiện tại, Tổ Long làm một kiện chuyện kinh thiên động địa, nhưng lại hết lần này tới lần khác không có ai biết, hắn trong lòng cố này trang bức thoải mái cảm giác hoàn toàn không bạo phát ra được. Lúc này trong trận hình thức đã hoàn toàn từ Tổ Long nắm giữ, Tổ Long tự xưng là đã nắm giữ 100% thế cục, Thôi Ngư lâm vào hẳn phải chết tuyệt cảnh, cùng Thôi Ngư bằng phẳng lộ ra cái bức cũng là không sao. Lão tổ ta rơi vào nơi đây về sau, nhục thân mục nát, đã đản sinh ra giỏi bỏ. Thân thể của ta phát sinh quỷ dị biến dị, kia tam thi trùng vậy mà cùng thi trùng hòa làm một thể, tạo thành đặc biệt quỷ dị. Thế là lão tổ ta thừa dịp cái kia quỷ dị hình thành thời điểm, đem hồn phách của mình chủ động dung nhập trong đó, sau đó lấy chân long chi giỏi hình thái sống tiếp được. Tổ Long thanh âm bên trong tràn đầy đắc ý kế hoạch của hắn thất bại, nhưng cũng thành công. Thất bại là, hắn chưa thể mượn nhờ tiểu thế giới phục sinh. Thành công là, hắn vậy mà lấy một loại quỷ dị hình thái sống lại, biến thành chân long chi giỏi. Hắn lúc đầu muốn đem 24 khỏa định hải thần châu diễn hóa thành 24 chư thiên, sau đó dung nhập hoàn mỹ động thiên, đem hoàn mỹ động thiên tiến hóa thành một cái tiểu thiên thế giới, từ đó long hồn trở thành sáng thế thần, sau đó mượn nhờ tiểu thiên thế giới thiên đạo phục sinh, nhưng ai biết đến tiểu động thiên về sau, hắn mới phát giác mình một viên định hải thần châu thất lạc, cùng cái kia quỷ dị tranh phong thời điểm, một viên định hải thần châu mất đi. Mở không thành 24 chư thiên, động thiên không cách nào tiến hóa thành tiểu thế giới, Tổ Long đương nhiên liền không cách nào phục sinh. Nhưng mà trời không tuyệt đường người, Tổ Long nhục thân đi vào cái này mới không gian, nhục thân trung quy là chết rồi. Tại trên thi thể đã đản sinh ra cái thứ nhất giòi bọ. Bởi vì kia giòi bọ sinh ra tại miệng vết thương của hắn bị quỷ dị chi lực dây dưa không cách nào ma diệt, kia giòi bọ cũng phát sinh biến dị. Tổ Long nhục thân mặc dù tử vong, nhưng linh hồn lại mượn nhờ 23 khỏa định hải thần châu kéo dài hơi tàn xuống tới. Nhưng mà Tổ Long long hồn thụ trọng thương, linh hồn của hắn đã không cách nào tiếp tục kéo dài, nương theo lấy thời gian trôi qua, linh hồn bản nguyên không khô trôi qua, Tổ Long linh hồn càng ngày càng yếu, mắt thấy lại không động tác liền sẽ hoàn toàn chết đi, nhưng mà ai biết lúc này Tổ Long vậy mà phát hiện mặt khác một đầu thông thiên chi lộ. Thế là hắn lại dùng định hải thần châu chấn áp kia thi trùng, đem mình long hồn rót vào trong đó, đoạt xá một con giòi bọ. Nhưng đây là hoàn toàn tĩnh mịch thế giới, chân long chi giòi mặc dù đặc biệt, nhưng cũng muốn nhờ sinh mệnh mới có thể sống sót. Tổ Long nói đến đây, càng thêm đắc ý, thế là lao tổ ta liền bày ra đại cục, mượn nhờ cuối cùng còn sót lại lực lượng, đem đầu này tin tức cho đưa ra ngoài. Đầu kia tin tức truyền đến ngoại giới, liền là liên quan tới Đông Hải Long Cung truyền thuyết. Trên đời này nơi nào có cái gì Đông Hải Long Cung? Tất cả đều là Tổ Long lừa gạt người chuyện ma quỷ. Hắn chỉ là nghĩ có người đem định hải thần châu mang vào, sau đó mình lợi dụng định hải thần châu mở 24 chư thiên, sau đó tại đem tiểu động thiên tiến hóa thành tiểu thiên thế giới, dùng mình chân long chi giỏi trộm lấy tiểu thiên thế giới tạo hóa. Thiên có ngũ suy, có vô lượng kiếp, có mặt pháp. Tam thi trùng không đơn giản có thể trộm lấy chúng sinh sinh mệnh lực, liền ngay cả thiên địa sinh mệnh lực lượng đều có thể trộm lấy. Bởi vì thế giới này không có sinh mệnh, Tổ Long liền lâm vào ngủ say, thẳng đến đại ngu quốc chủ trong lúc vô tình bị tam thi trùng xâm nhập, là Tổ Long cung cấp tinh túy sinh mệnh lực, Tổ Long mới từ ngủ say bên trong tỉnh lại. Trên thực tế Tổ Long bố cục thành công, tất cả mọi người bị tin tức kia hấp dẫn. Đại thiên thế giới, biển người mênh mông, lão tổ ta ném đi một viên định hải thần châu, bằng ta thân thể tàn phế như thế nào tìm kiếm. Thế là lão tổ ta liền thiết kế một cái cơ quan, muốn đi vào nơi này, nhất định phải dùng định hải thần châu mở cơ quan. Mà bên ngoài những người kia vì tiến vào nơi đây, nhất định trăm phương ngàn kế thay ta tìm về định hải thần châu. Tổ Long nói đến đây, thanh âm bên trong đầy đắc ý thoải mái, lão tổ ta thành công, nghĩ không ra ngươi vậy mà đem định hải thần châu cho ta đưa tới. Chỉ cần ta mở ra 24 chư thiên, đem tiểu thế giới tiến hóa thành tiểu thiên thế giới, đến lúc đó ta chiếm một cái thế giới tạo hóa, liền có thể nghịch thiên trùng sinh đi ra nơi này. Thôi Ngư nghe vậy im lặng, không hổ là sống vô số năm lão quái vật, như này bố cục bản sự hắn không có dự liệu được, quả thực vượt quá tưởng tượng của hắn. Bất quá hắn bây giờ còn có một cái nghi vấn, kia Long Tam Thái Tử là ai? Phải biết, Long Tam Thái Tử thế nhưng là mang theo Tổ Long tộc bay ra ngoài, thậm chí có người nói Định Hải Thần Châu cũng là Long Tam Thái Tử phối hợp đồ vật. Nghe nói Thôi Ngư lời nói, Tổ Long lập tức tạm ngừng, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận. Kia Long Tam Thái Tử bất quá là lao tổ ta lưu tại Định Hải Thần Châu bên trong dấu ấn tinh thần thôi, ai biết trải qua quỷ dị dị biến, vậy mà hấp thu ta thi cốt trên tinh khí thần, đã đản sinh ra linh trí, thừa dịp ta không sẵn sàng từ đây chạy ra ngoài. Thôi Ngư nghe vậy nhìn về phía chân Long Chi Giỏi, trong ánh mắt tràn đầy chất vấn, đối phương nói lời có sơ hở, chỉ sợ chưa hề nói thật. Cũng không sao, chờ mình đem nó ma diệt, có lẽ có thời cơ kiểm tra thực hư đối phương chân chính ký ức, liền có thể biết được toàn bộ quá trình.
Tiểu tử, lão tổ ta hiện tại đã nói bí ẩn, ngươi có thể nói cho lão tổ như thế nào mới có thể nắm giữ phá diệt chi lực?
Chân Long Chi giỏi trong ánh mắt tràn đầy tham lam. Nếu là hắn có thể nắm giữ phá diệt chi lực, chỉ sợ đến lúc đó trên trời dưới đất không người có thể chế.
Muốn nắm giữ phá diệt chi lực, rất đơn giản a, có tay là được.
Chỉ cần nghĩ nắm giữ, không phải liền là nắm giữ.
Thôi Ngư đùa cợt cười một tiếng.
Tiểu tử, ngươi đùa bỡn ta.
Đợi ta thôn phệ trí nhớ của ngươi, đưa ngươi rút gân lột ra, không tin ngươi không nói.
Chân Long Chi giỏi lập tức thẹn quá hóa giận, mãnh nhiên mở ra miệng to như chậu máu, hướng về Thôi Ngư thôn phệ mà đến.
Đối mặt với thôn phệ xuống tới miệng to như chậu máu, Thôi Ngư không hoảng hốt chút nào. Sau một khắc, nhà mình rồng trùng biến hóa thân xuất hiện ở thế giới tinh thần bên trong.
Rồng trùng biến hóa thân vừa xuất hiện, trong chốc lát liền đem Chân Long Chi giỏi chiếm cứ thế giới chống ra, chân thân không ngừng biến lớn mạnh trướng, vậy mà cùng Chân Long Chi giỏi địa vị ngang nhau. Mà lại Thôi Ngư Chân Long Chi giỏi thế nhưng là trải qua rồng trùng biến lại phát sinh biến dị giống như là lần thứ hai biến dị. Đây là thứ độ gì?
Nhìn thấy kia rồng trùng biến hóa thân, Chân Long Chi giỏi sững sờ, một cỗ không hiểu sợ hãi tràn ngập đầu óc, giống như là gặp thiên địch đồng dạng.
Đối phương là mình thiên địch.
Không có trả lời đối phương, rồng trùng biến ầm vang tản ra, hóa thành nước vạn bướm bướm, không đợi kia Chân Long Chi giỏi phản ứng, đã rơi vào Chân Long Chi giỏi trên thân.
Thôn vệ.
Rồng trùng biến tại thôn vệ Chân Long Chi giỏi.
Đây là thứ độ gì?
Đây là thứ quỷ gì?
Chân Long Chi giỏi sắc mặt sợ hãi, liều mạng dãy rủa, đáng tiếc đối mặt với thiên khắc mình rồng trùng biến, vậy mà không có lực phản kháng chút nào.
Thôi Ngư thần lực vô cùng vô tận, hơn nữa còn có Đông Hoàng Trung phụ tả, phá diệt chi lực tại một bên không ngừng đánh phụ trợ, chỉ thấy kia Chân Long Chi giỏi không ngừng thu nhỏ, tiếng kêu thảm thiết bên trong hóa thành lớn chừng bàn tay, sau đó Thôi Ngư hóa thân thi triển thần thông, trực tiếp đem đối phương cho luyện hóa, thành vì mình một bộ phận.
Đợi đến Thôi Ngư đem kia Chân Long Chi giỏi luyện hóa về sau, nhà mình rồng trùng biến đột nhiên chấn động, vậy mà phát sinh một loại không hiểu biến hóa, một đạo tin tức xuất hiện tại Thôi Ngư trong đầu óc, rồng trùng tổ biến.
Rồng trùng chi tổ.
Chân Long Chi giỏi đầu buồn, bị Thôi Ngư cho luyện hóa.
Chân Long biến phát sinh một loại huyền diệu biến hóa, kia vô số Chân Long Chi giỏi biến hóa ra bướm bướm, vậy mà huyết mạch cùng nhau tăng lên, biến thành rồng trùng chi tổ.
Mà cùng lúc đó, một đạo tin tức cũng theo đó còn giống như thủy triều, rót vào Thôi Ngư trong đầu óc.
Trí nhớ kia hết sức phức tạp, hơn nữa còn đứt quãng, khổng lồ ký ức lưu chống đỡ Thôi Ngư đầu đau.
Qua nửa ngày, Thôi Ngư mới đưa ký ức sửa soạn xong hết, đối với phương này thế giới mới có nhận thức mới.
Đọc đến lây trong đó ký ức, Thôi Ngư toàn bộ mặt người sắc quái dị, trong ánh mắt tràn đầy cảm khái, tổ long lật xe a.
Chương 591, không như bạc cổ, không đủ để xưng anh hùng. Chương 591, không như bạc cổ, không đủ để xưng anh hùng. Tổ long lật xe.
Không hề nghi ngờ, tổ long là lật xe.
Thôi Ngư đọc đến lấy Chân Long Chi giỏi ký ức, trong đầu vô số ý niệm điên cuồng chuyển động, phi, chỉ là một đầu tổ long trên thân đạn sinh giỏi bỏ, vậy mà cũng dám lấy tổ long tự cho mình là, quả nhiên là buồn cười cực kỳ.
Cái này Chân Long Chi giỏi căn bản cũng không phải là tổ long, chỉ là bởi vì hấp thụ tổ long thân thể tinh hoa mà thu được tổ long bộ phận còn sót lại ký ức thôi, vậy mà lấy tổ long mệnh cách tự cho mình là, quả nhiên là không biết sống chết.
Trên thực tế chân chính tổ long đã sớm lật xe, lại bị Chân Long Chi giỏi bước cho đi, mang theo một viên Định Hải Thần Châu trốn rời khỏi nơi này, chuyển sinh hóa thành Long Tam Thái Tử.
Nói cách khác, chân chính tổ long ý thức đã sớm chuyển thế đầu thai, chuyển hóa làm Long Tam Thái Tử.
Tiên ngoại giới lối bảo là tổ long trước khi chết trước dùng hết cuối cùng một tia thần lực bày kết giới, chính là vì phòng ngừa Chân Long Chi giỏi chạy đến.
Chỉ cần Chân Long Chi giỏi tại trong động thiên không có cái mới sinh mệnh ký thác, Chân Long Chi giỏi tìm không được ký sinh thể, sớm muộn gì cũng phải bị chết đói, vây chết trong cái thế giới này.
Đáng tiếc tổ long chuyển thế đầu thai, nhưng không có cùng Đông Hải Long Vương giao phó xong, cũng không biết Đông Hải Long Vương là như thế nào lý giải, vậy mà coi là trong động đỉnh hồ có thái cổ long cung, thế là bắt đầu lớn phí chắc trở muốn mở ra Đông Hải Long Cung.
Trong thời gian này còn không cẩn thận để lộ tin tức, gọi nhân tộc cường giả thám thính đến, thế là sự tình liền phiền phức hơn.
Thẳng đến đại ngu quốc chủ sông lầm trong đó, vị Chân Long Chi giỏi ký sinh, là Chân Long Chi giỏi cung cấp tinh túy sinh mệnh lực, sau đó Chân Long Chi giỏi từ ngủ say bên trong tỉnh lại.
Tổ long lúc trước thụ trọng thương sắp vỡ lạc, đúng là tướng chủ ý đánh vào cái này tiểu động tiên bên trên, muốn diện hóa 24 chư thiên, mượn nhờ 24 chư thiên lực lượng, đẩy thăng tiểu động tiên mở là tiểu thiên thế giới, sau đó tổ long mượn nhờ thế giới tấn cấp lực lượng hoàn thành chúng sinh, đáng tiếc gây ra rủi ro, thân thể chết quá nhanh, vậy mà đã đản sinh ra giỏi bọ.
Giỏi bọ không đơn giản thôn phệ tổ long huyết nục, còn thôn phệ tổ long nguyên thần.
Mắt thấy nguyên thần bị thôn phệ, đã không đủ để hoàn thành diễn hóa 24 chư thiên, tổ long quyết định chắc chắn dự định dứt khoát trực tiếp đi đoạt xá Chân Long Chi giỏi.
Thôi Ngư thông qua ký ức không trọn vẹn, có thể cảm nhận được lúc trước tổ long đến tột cùng đến cỡ nào tuyệt vọng.
Đường đường một đầu quát tra thiên địa càn khôn vô thượng tổ long, vậy mà thân bất do kỷ đi đoạt xá một đầu giỏi bọ, mấu chốt nhất là vậy mà thất bại.
Tổ long còn sót lại nguyên thần chỉ có thể mang theo một viên Định Hải Thần Châu chật vật mà chạy.
Về phần nói cái này thi cốt bên trong các loại cấm chế, đều là lúc trước tổ long thiết kế, long hồn vì tìm kiếm một cái an ổn chi địa mà khai thiên tích địa.
Cái này động thiên thế giới cũng không phải là tổ long mở.
Về phần nói liên quan tới Đông Hoàng Thái Nhất mộ huyệt ký ức, tại tổ long ký ức bên trong cũng có một chút tàn tạ mảnh mỡ. Đông Hoàng Thái Nhất tại sớm hơn trước đó, liền đem mục tiêu đánh vào cái này tiểu động thiên bên trên, muốn tại tiểu động thiên bên trong niết bàn chủ sinh, đáng tiếc Đông Hoàng Thái Nhất càng không may, trực tiếp bị thi tổ theo dõi, thi tổ mượn nhờ Đông Hoàng Thái Nhất thi thể bố cục, muốn một lần nữa xuống tới.
Nếu là nhìn thi tổ hiện lại thân thể, cũng chính là người thủ mộ, kỳ thật cũng coi là phục sinh thành công.
Nhưng chỉ là một bộ nho nhỏ tu sĩ thi thể,
chỉ có thể gọi là thi tổ nắm giữ thái ớt cảnh giới lực lượng, cực kỳ hiển nhiên không thể để cho thi tổ hài lòng. Thi tổ muốn là mượn nhờ những cái kia vô thượng tồn tại nhục thân phục sinh, đồng thời có thể nắm giữ rời đi thế giới này lực lượng. Thôi Ngư bản ngã ý thức rời đi thế giới tinh thần, chỉ thấy hắn bàn tay chậm rãi mở ra, hư không bên trong xuất hiện một con lớn chừng ngón cái màu đỏ mập đều côn trùng. Côn trùng không phải màu đỏ sẫm, mà là kim hoàng sắc, giống như một sợi dây thường đầu. Thôi Ngư nhìn xem kia dây thường đầu, trong ánh mắt lộ ra một vòng kinh ngạc. Đây mới là giữa thiên địa cái thứ nhất thi trùng, cũng là giữa thiên địa tất cả thi trùng tổ tông, đầu nguồn, đem tổ long đều cho chiến bại tồn tại. Thôi Ngư dưới xương sườn duỗi ra đôi cánh tay, rồng trùng biến phân thân đem thi trùng nuốt vào, chỉ thấy thi trùng trực tiếp hóa thành Thôi Ngư rồng trùng biến phân thân một bộ phận. Tổ long tàn tạ ký ức bên trong, có quan hệ với vùng thế giới nhỏ này bản nguyên ký ức tồn tại. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng trầm tư. Thế giới bản nguyên cũng không phải là tử vật, mà là một kiện sống vật phẩm. Đương nhiên, đối với Thôi Ngư tới nói, thu hoạch lớn nhất là 24 khỏa định hải thần châu, tương lai có thể diễn hóa 24 chư thiên, tương trợ tiểu thế giới tiến hóa thành tiểu thiên thế giới. Muốn diễn hóa 24 chư thiên, ít nhất cũng phải có được đại la thần tiên đỉnh phong, thậm chí cả chuẩn thánh người lực lượng. Ta hiện tại liền xem như thu hoạch được 24 khỏa định hải thần châu, cũng không có diễn hóa 24 chư thiên lực lượng. Thôi Ngư bàn tay rũa ra, chỉ thấy hư không bên trong có 24 hạt châu lấp loé, tản ra ngũ thải quang mang, xoay quanh tại Thôi Ngư bàn tay bên trong. 24 hạt châu, Thôi Ngư chỉ tế luyện một viên, bằng vào kia một hạt châu, miễn cưỡng có thể điều động còn lại hạt châu. Thôi Ngư vớt ve 24 khỏa định hải thần châu, sau một khắc ánh mắt lấp lóe, khóe miệng nết lên lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị, trực tiếp đem mấy vạn đầu tam thi trùng điều động ra, đưa vào định hải thần châu trong cấm chế ẩn nút bắt đầu. Về sau ta muốn là gặp phải không cách nào đối kháng lại địch, liền trực tiếp đem định hải thần châu tế ra đi, chủ động gọi đối phương lấy đi định hải thần châu. Đến lúc đó đối phương tế luyện định hải thần châu, nhất định bị tam thi trùng xâm lấn. Thôi Ngư một trận cười lạnh, định hải thần châu đã rơi vào trong tay áo. Muốn hoàn toàn tế luyện định hải thần châu, cần có thần lực tất nhiên là có thể xương lượng lớn. Thôi Ngư muốn đợi rời đi nơi đây về sau, lại tìm kiếm một cái nơi thích hợp tế luyện. Thôi Ngư đều nghĩ kỹ, cái này tam thi trùng nhất định phải cho trên người mình tất cả không ổn định nhân tố an bài bên trên, các loại chân thân một cái cũng đừng nghĩ chạy. Thôi Ngư trực tiếp lại đem mấy bạn đầu tam thi trùng đưa vào Đông Hoàng Thái Nhất trong thi thể. Được chứng kiến tổ long kinh khủng, Thôi Ngư cảm thấy Đông Hoàng Thái Nhất cái thằng này cũng chưa chắc đơn giản. Mặc dù Đông Hoàng Thái Nhất bị thi tổ cho tai họa, nhưng nghĩ tới trước đó có Đông Hoàng Trung chấn áp, Đông Hoàng Thái Nhất trên người một khối khu vực chậm chạp không có bị thi ban xâm nhập, Thôi Ngư cảm thấy vẫn là cẩn thận đề phòng một tay tốt, lo trước khỏi họa. Vạn nhất ngày sau Đông Hoàng Thái Nhất thật sát chết vùng dậy, hắn liền gọi Đông Hoàng Thái Nhất nếm thử tam thi trùng lợi hại. Mặc dù Đông Hoàng Thái Nhất đã đi vào thánh cảnh, chém tới tam thi trùng, nhưng mình nắm giữ tam thi trùng là phổ thông tam thi trùng sao? Đây chính là trải qua quỷ dị chi lực, lại trải qua kim thủ chỉ hai lần dị biến tam thi trùng, đến tuột cùng đến cỡ nào khó chơi, sợ là không có ai biết. Tiếp xuống liền là tìm kiếm thế giới này bản nguyên, cùng tìm tới ngu cơ cùng hạng thải châu tung tích. Thôi Ngư nhìn thoáng qua tổ long mở tiểu không gian, không khỏi lắc đầu, sau đó bước chân phóng ra, lại xuất hiện lúc đã đi ra không gian, đi tới ngoại giới, thấy được đứng tại tổ long đầu lâu trước trông mong chờ đám người. Nhìn thấy Thôi Ngư ra, đám người đều là mặt lộ vẻ cực kỳ vui mừng, Đường Chu vô cùng lo lắng xông lại, ngươi nhìn, trên người ta lại bị cái kia quỷ dị côn trùng cho ký sinh. Thôi Ngư nhìn Đường Chu một chút, trong lòng có chút niệm động, chỉ thấy kia côn trùng vậy mà lâm vào ngủ say, sau đó hóa làm trong suốt trạng thái, dần dần biến mất tại Đường Chu thế giới tinh thần bên trong. Thôi Ngư cảm thấy, Đường Chu hẳn là không tính là địch nhân. Mắt thấy Thôi Ngư vậy mà có thể giúp người hóa giải tam thi trùng, Lưu Bang con mắt lập tức thẳng, trên người hắn thế nhưng là bị lây dính tam thi trùng. Không đơn thuần là hắn, Chân Vũ Sơn một đám người cũng bị tam thi trùng xâm lấn. Thôi Ngư đạo huynh, tại Hạ Đại Hán quốc thái tử Lưu Bang cũng bị tam thi trùng xâm nhập, có thể hay không giúp ta cũng hóa giải tam thi trùng? Lưu Bang đội vàng lên trước lên tay thi lễ. Thôi Ngư quét Lưu Bang một chút, đây chính là tươi sống sinh mệnh đầu nguồn, hắn lại há có thể ra tay? Tam thi trùng ký sinh sinh mệnh càng nhiều, là Thôi Ngư cung cấp sinh mệnh năng lượng cũng càng nhiều. Nhìn thoáng qua Lưu Bang, cùng Lưu Bang sau lưng toàn thân dính đầy tam thi trùng thi tổ, Thôi Ngư trong lòng cũng nghĩ, vạn bạn nghĩ không ra tam thi trùng đối với thi tổ lại còn có tác dụng khắc chế. Nghĩ đến cũng là, thi trùng đản sinh tại trên thi thể, lấy thi thể làm thức ăn, chẳng phải là trời sinh khắc tinh? Thôi Ngư nhìn thấy thi tổ trên thân không ngừng bặm bẹo màu đỏ thi trùng, toàn bộ người vui mừng quá đỗi. Hắn lại không phải người ngu, lúc này nhìn thấy thi tổ trên người thi trùng, liền cái gì đều hiểu. Thi tổ cũng không phải người ngu, nếu là hắn có biện pháp làm gì được thi trùng, há lại sẽ mặc cho thi trùng trên người mình không ngừng thôn vệ bản nguyên. Nhìn xem đi lên phía trước, trên mặt ngạo khí Lưu Bang, Thôi Ngư trong lòng cười nhạo một tiếng, lúc trước Lưu Bang kém chút dùng xích tiêu kiếm đem mình cho giết chết, nếu không phải mình nhạy bén, chỉ sợ lúc ấy đã máu tươi tại chỗ. Nhất là mình chơi chết Đại Hán quốc kim sắc cường giả, nếu như bị đối phương biết, khẳng định sẽ bất kể đại giới đem mình giết chết. Cựu oán cũng sớm đã kết xuống, sớm tối đều là không chết không thôi cựu địch. Đối phương mặc dù có chuyện nhờ mình, nhưng là đáy mắt một màn kia ngạo khí, cũng không từng che lấp. Tại Lưu Bang nghĩ đến, ngươi bất quá là Hạo Nhiên thư viện chỉ là một cái đệ tử, một cái bình dân đệ tử thôi, mà hắn Lưu Bang chính là Đại Hán quý tộc, Trần Vũ Sơn tiên kiêu, ta đã mở miệng, ngươi lại nào có thể cự tuyệt. Loại kia cao cao tại thượng tư thái, quả thực là nhìn một cái không sót gì. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng trầm tư, ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Bang, Lưu công tử sợ là nhìn lầm, kia côn trùng có như thế lực lượng quỷ dị, như thế nào ta có thể hàng phục? Ta bất quá là giúp Đường Chu chân nhân tạm thời trấn áp kia côn trùng, gọi kia côn trùng tạm thời rơi vào trạng thái ngủ say thôi. Lưu Bang sững sờ, quay đầu nhìn về phía Đường Chu, sau đó lại nhìn xem Thôi Ngư, có thể để côn trùng rơi vào trạng thái ngủ say cũng là tốt, ngươi đem pháp môn này bán cho ta, giá cả mặc cho ngươi mở ra. Thôi Ngư nhìn Lưu Bang một chút, có rất nhiều thứ, không phải ra giá tiền liền có thể mua. Nói như vậy ngươi là không chịu. Lưu Bang mày nhăn lại. Tam thi trùng kinh khủng, hắn hiện tại là linh giao đến, kia tam thi trùng thời khắc đều tại trộm lấy hắn sinh cơ, mặc dù hắn có thái cổ kim ô huyết mạch, nhưng sợ cũng không chịu nổi tam thi trùng tác thủ. A Thôi Ngư cười cười, không ai có thể ép buộc ta làm không thích sự tình, chí ít ta cảm thấy ngươi không đủ tư cách. Nếu là tính đến lao tổ ta, đủ tư cách hay không? Thi tổ ở bên cạnh một trận cười quái dị, mắt lom lom nhìn chằm chằm Thôi Ngư. Thôi Ngư cười cười, quay đầu nhìn về phía Triệu Tư Nguyệt cùng Lý Tư, chỉ thấy Lý Tư sắc mặt âm trầm, hiện tại người này là đang vì ta chờ làm việc, các ngươi cùng hắn có cái gì ân oán ta mặc kệ, ta cũng không xem vào, nhưng là muốn hiện tại động đến hắn không được. Lý Tư thanh âm bá đạo, quanh thân luật pháp khí tức lưu chuyển, lục đạo luân hồi khí tức chuyển động, thấy kia thi tổ con ngươi co rụt lại, thầm nghĩ trong lòng, lục đạo luân hồi, loại này lực lượng chuyên môn khắc chế chúng ta a. Hôm nay xuất sư bất lợi, vậy mà chọc phiền toái lớn như vậy. Đại Hán Quốc tiểu tử, ngươi nhất định phải tại bản quan trước mặt ra tay sao? Lý Tư lạnh lùng nói. Tiểu tử làm sao dám tại thượng thư đại nhân trước mặt ra tay, mua bán không xả thân nghĩa tại, ta tin tưởng vị huynh đệ kia về sau nhất định sẽ hồi tâm chuyển ý. Lưu Bang đối Lý Tư cười một tiếng. Hắn cũng không dám đắc tội Lý Tư. Thôi Ngư, bên trong nhưng có nguy cơ. Những cái kia quỷ dị côn trùng nhưng từng hóa giải mất. Triệu Tư Nguyệt mặt lộ vẻ ngạc nhiên vọt lên trước, trong cặp mắt tràn đầy vẻ mừng như điên. Bên trong nguy cơ bị ta dẹp yên, ngươi có thể tiến vào. Chỉ là, Thôi Ngư nhìn xem Triệu Tư Nguyệt, lắc đầu, bên trong không có ngươi muốn Đông Hải Long Cung. Trên thực tế, chỗ này không gian căn bản cũng không có Đông Hải Long Cung, tất cả Đông Hải Long Cung truyền thuyết đều là giả, chỉ là một trận âm mưu thôi. Âm mưu? Làm sao có thể? Ngươi không phải là muốn nuốt riêng bảo vật? Mọi người đều biết, trong này có Đông Hải Long Cung, hết lần này tới lần khác ngươi nói không có, quả thực là kê thiên hạ chi lầm lớn. Một bên Lưu Bang nghe vậy cười lạnh chảo phúng, ta nhìn ngươi chính là muốn đem chúng ta lừa gạt đi, nuốt riêng bên trong vô số tạo hóa. Ngươi nếu là dám hồ ngôn loạn ngữ, ẩn dấu không nên có tâm tư, thượng thư đại nhân sẽ không tha ngươi. Lưu Bang thừa cơ nổi lên, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thôi Ngư. Nếu có thể có cơ hội lấy lòng Lý Tư, chỉ cần Lý Tư ra lệnh một tiếng, hắn hiện tại liền có thể đem Thôi Ngư bắt lại. Thôi Ngư không có nhiều lời, chỉ là nhường đường. Ngươi cảm thấy bên trong có tạo hóa, ngươi vào xem chính là. Ta còn thực sự không tin. Lưu Bang nhìn thi tổ một chút, dẫn đầu xông vào trong đó. Lưu Bang xông vào trong đó, thi tổ mấy người cũng theo sát phía sau, Trần Vũ Sơn đám người cũng đi vào theo. Triệu Tư Nguyệt cũng không dám tin, đi theo bật vào. Không bao lâu người đã trải qua đi được sạch sẽ, chỉ còn lại Thôi Ngư cùng Viên Ma Đại Thánh đứng tại chỗ. Bên trong quả thật không có Đông Hải Long Cung. Viên Ma Đại Thánh nhìn về phía Thôi Ngư, đột nhiên mở miệng hỏi câu. Thôi Ngư sững sờ, nghĩ không ra Viên Ma Đại Thánh vậy mà chủ động nói chuyện với mình. Nhớ ngày đó tại Đại Lương Thành bên ngoài, hai người cũng là từng có gặp mặt một lần. Không có. Thôi Ngư lắc đầu. Viên Ma Đại Thánh nghe vậy thất vọng, quay đầu muốn đi. Ngươi vậy mà tin tưởng lời ta nói rồi. Thôi Ngư nhìn xem Viên Ma Đại Thánh bóng lưng, không khỏi sửng sốt. Nhân tộc tất cả mọi người không có tin tưởng lời của mình, bao quát Chí Hồ cùng Đường Chu đều không có tin tưởng, nhưng là Viên Ma Đại Thánh lại tin tưởng, ngươi gọi hắn sao có thể không kinh ngạc? Ta tin tưởng ngươi. Viên Ma Đại Thánh rất nghiêm túc nói, loại chuyện này không cần thiết nói dối, nói láo nhất định sẽ bị bạch trần. Đông Hải Long Cung mặc dù không có, nhưng lại có khác tạo hóa. Thôi Ngư nhìn xem Viên Ma Đại Thánh trương kia đáng yêu con khỉ mặt, đông nhiên mở miệng nói câu. Cái gì? Viên Ma Đại Thánh sững sờ. Nơi này mặc dù không có Đông Hải Long Cung, nhưng lại có so Đông Hải Long Cung càng lớn tạo hóa. Thôi Ngư nhìn về phía Viên Ma Đại Thánh. Có lúc những xuất sinh này so với người còn muốn thật tỷ lệ bằng thẳng. Hắn hà chịu cùng Viên Ma Đại Thánh hợp tác, cũng không muốn cùng người tộc hợp tác. Hạng Hải Châu cùng Ngưu Cơ còn không có tìm được, thông thiên chi lộ tràn ngập khó mà nói hết nguy cơ, hắn nhất định phải tìm giúp đỡ. Trước mắt Viên Ma Đại Thánh tựa hồ rất không tệ. A Vạt giờ 4 quét mã hồng tụ liên hợp tiêu tương đưa phúc lợi người mới giới hạn thời gian toàn trường miễn phí đọc dê 4 giờ 4 giờ 4.